Chương 40. Phục hổ chân pháp chương 40. Phục hổ chân pháp thanh xà đi được rất an tưởng. Tại Tú Hoa châm bay ra một khắc này, kỳ thật nàng liền đã phát hiện không hợp lý. Nguyên lai nhà mình tỷ tỷ tới chỉ là một đạo pháp tướng, Bạch Hồng không chỉ lừa qua địch nhân, còn lừa qua thanh xà. Nàng những năm này tại Huyền Thần Phong bên trên tu hành hiển nhiên là có thành quả, chiêu này Huyền Hoa chi thân có thể hành tẩu ra như vậy khoảng cách xa, còn có thể có được thực lực mạnh như vậy. Thằng đến bị bỏ tại nguyên chỗ, thanh xà mới nhớ tới hai người bọn họ căn bản không phải thân tỷ muội. Họ hàng. Bạch Hồng tới tìm mình làm chuyện nguy hiểm như vậy, rất có thể đều không phải là Huyền Thần Phong tối cao ý chí, nói không chừng chính là nàng lâm thời nảy ý, muốn lấy loại phương thức này đối phó Trần Tố. Bây giờ thất bại, liền đem chính mình bỏ rơi tính toán. Nàng ngay cả cây châm tiêu bên trên đều lưu lại thu về sau chuẩn bị, không có khả năng không có lường trước qua cục diện hôm nay. Trong lúc nhất thời, thanh xà chỉ cảm thấy 10 phần thất vọng đau khổ. Chân chính rất tâm, không phải đại xảo đại nháo, mà là bị Trần Tố khống chế lại đằng sau, lập tức lộ ra cung thuận khuôn mặt, cao giọng nói, đừng giết ta. Thanh xà chính là làm như vậy. Thế nhưng là ngay sau đó, nàng trong thần cung liền toát ra một chút hồng quang, cảm nhận được cố khí tức này, thanh xà trong mắt cũng lộ ra nồng đậm ngạc nhiên. Xỉu Thám Hoa một bước tiến lên, điểm tại nàng cái trán, chư tà lui tránh. Bành. Trong chốc lát, trên người nàng tất cả thần thông thuật pháp đều bị ách chế, nàng cả người cũng lâm vào trong hôn mê. Rất nhiều tại cựu đường trọng yếu gián điệp trên thân đều có lưu bí thuật sư gieo xuống chú pháp, một khi thần cung nhận nhìn trộm hoặc là do gieo chú người dẫn bạo đằng sau, liền sẽ buộc phát ra. Đoạn thời gian trước, Văn Nhất Phàm cùng Lương Nhạc liền kiến thức qua một lần. Ở trong đó rất nhiều người chú pháp đều là thanh xà tự mình gieo xuống. Có thể nàng hoàn toàn không biết, chính mình trong thần cung thế mà cũng có. Nếu là có thời gian cẩn thận hồi tưởng, nàng có thể sẽ nghĩ đến ban sơ rời đi Huyền Thần Phong đêm hôm đó, tỷ tỷ từ chính mình trong thần cung lấy đi một sợi thần hỏa, nói là dạng này có thể tùy thời nhìn thấy tình huống của mình, một khi xảy ra chuyện nàng có thể kịp thời tới cứu mình. Nàng căn bản chính là vào lúc đó cho mình gieo cực gần nấp chú pháp, thời khắc mấu chốt có thể đem chính mình diệt khẩu. Nguyên lai mình coi là tỷ muội là tâm liên tâm, nàng một mực tại cùng chính mình động đầu góc. Chân chính hàn tâm. Hôm nay đủ loại không may, đều là bởi vì nàng, nếu là mình có cơ hội, nhất định phải đem tất cả đều trả thù lại. Nhất định phải làm cho nàng ăn sống con trồn. Đáng tiếc thanh xà hiện tại cái gì đều không làm được, nàng cảm giác mình giống như lâm vào một cái hắc ám trong lồng giam, thần hồn bị giam cầm ở nơi này, chỉ có thể suy nghĩ, lại không thể khống chế thân thể của mình. Nàng biết đây cũng là Xỉu Thám Hoa thi triển nho ra bí pháp, đem trong cơ thể mình chú pháp tạm thời trấn trụ. Thế nhưng là tỷ tỷ chôn xuống chú thuật khẳng định không có dễ dàng như vậy giải trừ, chính mình không biết còn muốn bị nhốt ở hắc ám địa giới này bao lâu. Loại cảm giác này thật sự có chút khủng bố, nếu không phải nàng thân là bí thuật sư, thần hồn quanh năm rèn luyện, chỉ sợ đã muốn bắt đầu lâm vào sợ hãi. Mà xem như một người thân kinh bách chiến bí thuật sư, nàng hoàn toàn có biện pháp khống chế thần niệm của mình, đến ứng đối lồng giam giống như này tồn tại. Biện pháp hữu hiệu nhất chính là hồi ức. Dùng gần nhất hồi ức đến tạo dựng một cái cùng loại huyễn cảnh tồn tại, mình có thể chỉ tồn tại ở gần nhất trong vòng một ngày, tương đương với lặp đi lặp lại vào hôm nay sinh hoạt, dù sao cũng tốt hơn bị vây khốn ở hắc ám lồng giam. Sở dĩ phải dùng hôm nay hồi ức là bởi vì gần nhất hồi ức rõ ràng nhất, chi tiết nhiều nhất, thậm chí có thể đạt tới lừa gạt mình hiệu quả. Thế là nàng thêm chút tạo dựng, trong ý thức liền xuất hiện tích lôi tự ở ngoài biệt lạc, tiên thần binh ở nơi đó thiêu nướng chẳng cảnh. Ân, kỳ thật hắc ám cũng không có khó chịu như vậy. So với lại ăn một lần những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật, tối thiểu ta không sợ tối. Xỉu Thám Hoa đem thanh xà phong ấn đằng sau giao cho Trần Tố, Trần Tố liền đưa nàng giam giữ ở phiến này thiên địa bên trong. Bởi vì nơi đây có thể ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, nếu là đưa nàng tùy tiện mang đi ra ngoài, trong thần cung chú pháp rất có thể lại muốn bị người kéo động dẫn bạo. Đại công cáo thành đằng sau, bọn hắn mới cùng Phong đạo nhân, Vân Thiền sư cùng một chỗ về tới Tích Lôi tự, gặp được Tích Lôi tự bên trong 9 người. Lần này làm được rất không tệ. Trần Tố không tiếc khích lệ nói, toàn bộ nhờ cơ trí của các ngươi, bắt được thanh xà, có thể xác định nàng là trước kia mấy lần cựu đường âm như chủ yếu người bạch ra. Từ chu tả ti thành lập tới nay, đây là chúng ta bắt sống qua lớn nhất gián điệp. Thượng Vân Hải nói, mà lại Tề huynh còn để nàng đem hàng long chân pháp đưa qua, không biết cựu đường bên kia có thể hay không thật tu luyện, nếu là bọn họ tu hành, vậy khẳng định sẽ hội ảnh hưởng cực lớn. Hàng long chân pháp đúng là Tích Lôi tự cấm pháp một trong, cũng hoàn toàn chính xác không nhìn tiên phú, có thể tăng lên rất nhiều tu vi. Có thể sở dĩ là cấm pháp, cũng là bởi vì tu luyện pháp này đối với thể phách căn cơ thương tích cực lớn. Nếu là không hảo hảo tu tập phối hợp nội công tâm pháp, cực khả năng bắt đầu mấy tháng tu vi tăng vọt, một năm nửa năm qua đi liền bách bệnh quân thân. Nhưng là tại thanh xà cầm tới quyển kia hàng long chân pháp bên trong, cũng không có nội công tâm pháp bộ phận, chỉ có ngoại công cùng linh dược. Nguyên bản Trần Tố huyễn hóa thành hàng long tương, giả ý chỉ truy hồi khả giám, là muốn đưa các nàng hai cái thả đi, sau đó để pháp này tại cửu đường trong quân mở rộng. Đáng tiếc bị Bạch Hồng nhìn thấu, bất đắc dĩ chỉ có thể độc thủ. Bây giờ thanh xà xa lưới, nàng đưa về công pháp có độ tin cậy liền cực thấp. Có thể hay không đối với cửu đường tạo thành tổn thương, chỉ có thể nói hy vọng không lớn. Tê ứng mật thì vừa nói, sự tình mặc dù là ta làm, nhưng chủ ý là Lương Nhạc nghĩ, hắn trong chốc lát liền nghĩ đến cái này, là thật lợi hại. Trần Tố cũng cười nhìn hướng Lương Nhạc, hay là tiểu tử ngươi phôi a. Lương Nhạc liền tinh khiết làm hắn tại khen chính mình, cũng nói, vẫn là phải nhờ có Lâm sư minh, nếu không có hắn nhìn rõ thanh xà huyền hóa, chúng ta chỉ sợ còn muốn mất một đoạn thời gian mới có thể phát hiện. Nguyên lai lúc đó chính là Lâm Phong Hòa tại cùng thanh xà tiếp xúc bên trong, đoán ra nàng là người bên ngoài giả trang, truyền tin cho đám người, lúc này mới có về sau tới Tề ứng vật đối với nàng tiến hành lừa gạt. Đại bộ đội lúc kia còn tại đi Kim Cương đàn đòi người đâu, đi đằng sau phát hiện trong đồng nhân đường không có người nào, lại đem Kim Cương thú đánh cho một trận liền trở về. nửa đường thu đến Lâm Phong Hòa truyền tin, sau đó Lương Nhạc mới nghĩ đến, dứt khoát mượn cơ hội lừa nàng một chút biện pháp. Nếu là thành công, cái kia đối giận chiều có lợi ích rất lớn, dù cho không có lừa gạt đến nàng, cũng có thể lập tức liền đối với Thanh Xà ra tay, có cơ bản nhất thu hoạch. Nhìn thấy tầm mắt của mọi người rốt cục chuyển tới chính mình nơi này, Lâm Phong Hòa nguyên bản không chút biểu tình trên khuôn mặt, đột nhiên khoẹt miệng dương một cái, lộ ra một vòng ba phần ngạo nghễ, ba phần lãnh đạm, ba phần khinh thường mang theo một phần tiêu dung. Phảng phất dùng biểu lộ nói một câu, cái gì gọi là mắt sáng như bức a? Nhưng là trước mặt mọi người người hỏi hắn như thế nào phát hiện lúc, hắn lại chỉ là chỉ cặp mắt của mình, sau đó lạnh nhạt phất tay, phảng phất tại nói việc này không đáng giá nhắc tới, con mắt của ta chính là kính chiếu yêu. Thần tiễn thủ nhãn lực biết hay không a? Đối với cái này đám người cũng chỉ có thể trong lòng thầm hận, lại cho hắn trang. Trần Tú bọn hắn áp lấy Thanh Xà về trước Long Nguyên Thành, cần tìm Vấn Thiên lâu người giải quyết trên người nàng chú pháp vấn đề. Thật vất vả bắt sống đến như thế một cái trọng lượng cấp gián điệp, Trần Tú tuyệt đối sẽ không cho phép nàng chết dễ dàng. Về phần từ trong miệng nàng có thể móc ra bao nhiêu thứ, liền không biết được rồi. Trước khi đi hắn còn đi bái phòng một chút Hàn Long Tường, Hàn Huyên cái gì không biết, nhưng là thời điểm ra đi dáng tươi cười sẵn lạ, hiển nhiên là một fan rất vui vẻ nói chuyện với nhau. Sáng sớm hôm sau, Lương Nhạc, Tiên Thần Binh cùng Nô Hám Đỉnh bị Viên Sinh Hòa Thượng gọi đi. Đi theo ta, sư thúc ta muốn gặp mọi người một mặt. Viên Sinh Hòa Thượng hơi có chút kích động. Khả dám so với hắn kỳ thật lớn không đến 10 tuổi, chỉ là vị sư thúc này từ lúc thiếu niên chính là Ấu Lân Bảng thượng khách, năm đó trong một đoạn thời gian rất dài đều là Cửu Châu ba vị trí đầu thiên tiêu, Tích Lôi tự bên trong tiểu bối nhân người lấy hắn là hình mẫu. Cho nên gặp vị sư thúc này, để Viên Sinh Hòa Thượng rất là mừng rỡ. Một thân tăng bào màu trắng khả dám ngay tại ngoài viện lạc trên đất chống chờ đợi, nhìn thấy mấy vị người trẻ tuổi tới, hắn trước nhẹ thi lễ, hôm qua ta bị Cửu Đường yêu nhân tinh kế, bị người phụ thân suýt nữa sát thương chư vị. Nhờ có các ngươi trí dũng song toàn, ta mới lấy được cứu vớt, hôm nay tới đây là đặc biệt đến cảm tạ chư vị. Tiền bối khách khí. Mấy vị người trẻ tuổi hay là rất khách khí, tranh thủ thời gian nhau nhau đáp lễ. Quê mùa sơn tăng, trên thân cũng không có gì bảo vật, chỉ có một hai võ đạo chân pháp, ta tại xin phép qua sư tôn đằng sau, liền muốn chọn một chiêu Tích Lôi tự cấm pháp, tại mấy ngày nay truyền thụ cho chư vị, xem như một chút báo đáp. Khả dám nhẹ nhàng nói ra, mặc dù các ngươi khẳng định cũng không thiếu võ đạo pháp quyết, nhưng pháp này đối với các ngươi có lẽ cũng sẽ có chút tác dụng. Hắn cũng biết, mấy vị thiếu niên thiên tài này khẳng định đều là từng cái tông môn truyền thừa trọng điểm bồi dưỡng tồn tại, không có khả năng thiếu khuyết võ đạo công pháp tu hành. Trên thực tế, cấp bậc này thiên tài đều là muốn rất sớm xác định chính mình tu hành lộ tuyến, tìm tới chính mình ưu khuyết điểm, bình thường đều sẽ có người cho bọn hắn tiến hành chuyên môn nghiên cứu, tìm tới thích hợp bọn hắn nhất công pháp con đường, đem có hạn tinh lực cùng ngộ tính phóng tới chế định tốt lộ tuyến bên trên. Tu hành quá nhiều công pháp thần thông, tạp loạn vô dụng không nói, còn chậm trễ tu hành thời gian, tu luyện quá nhiều ngược lại là chuyện xấu. Mà lại bọn hắn mặc kệ lựa chọn tu luyện công pháp gì, phẩm cấp khẳng định đều là trên đời đỉnh tiêm. Cho dù là Tích Lôi tự như vậy võ đạo thánh địa, muốn tìm ra so với bọn hắn công pháp cao cấp hơn tồn tại, cũng không dễ dàng. Ở trong đó khả năng chỉ có Lương Nhạc xuất thân hơi yếu một chút, thế nhưng là hắn tu luyện kiếm tâm hợp đạo cùng tam tuyệt kiếm, đều là Vương Nhữ Lân cái này tuyệt thế thiên tài tự sáng tạo công pháp kiếm chiêu. Lâu như vậy đến nay, vô luận là chống lại cái gì cường giả, Lương Nhạc tại công pháp phương diện này cũng chưa từng ăn thua thiệt. Lấy hắn cảm nhận đến xem, Vương Nhữ Lân tự sáng tạo công pháp cũng tuyệt đối đều là trên đời đỉnh tiêm. Nhưng càng là như vậy, vậy nói rõ khả dám muốn dạy cho bọn hắn đồ vật càng hữu dụng. Liền nghe hắn nói ra, ta hôm nay chuẩn bị truyền thụ cho công pháp của các ngươi, chắc hẳn các ngươi có người cũng đã được nghe nói, chính là Tích Lôi tự cấm pháp bên trong Phục Hổ chân pháp. A, nghe nói pháp này, Viên Sinh Hòa Thượng trước hết nhất hai mắt sáng lên, lại là chiêu này, ta cũng chưa từng luyện, quá tốt rồi. Khả dám sư thúc, nhanh để mọi người nhìn xem Tích Lôi tự cấm pháp uy lực đi. Mấy người còn lại cũng nhao nhao lộ ra mong đợi thần sắc. Tích Lôi tự phổ thông võ đạo lưu truyền ra, cũng đều là trên giang hồ công pháp cực phẩm, có thể tự bên trong mạnh nhất, còn phải là tàng pháp các bên trong những cái kia cấm pháp. Sở dĩ bị cấm, đơn giản là hai loại lý do, hoặc là đối tự thân có hại, có tổn thương bản thân, hoặc là lực sát thương quá lớn, làm đất trời oán giận. Đại bộ phận cấm pháp đều là gồm cả hai, cho nên tại từ xưa đến nay trong một đoạn thời gian rất dài, Tích Lôi tự cấm pháp đều hiếm khi trên giang hồ xuất hiện, bởi vì trong tự đối với tăng lữ sử dụng cấm pháp có nghiêm khắc hạn chế, lạm dụng lời nói, rất có thể sẽ có trừng phạt. Thế nhưng là từ khi Hàn Long Tương trở thành trụ trì đến nay, bởi vì hắn lúc tuổi còn trẻ tính tình bạo liệt, cùng người giao thủ động một tí liền muốn dùng cấm pháp, nhiều lần nhận qua tự quy trừng trị, cho nên bản thân đăng vị đằng sau dứt khoát liền thật to buông lỏng đối với cấm pháp hạn chế. Chỉ cần không lấy ra làm chuyện xấu, cơ bản cũng sẽ không có quá nghiêm khắc xử phạt. Điều này sẽ đưa đến hiện tại Tích Lôi tự tăng lữ cùng người ẩu đấu thường thường cấm pháp lên tay, là thật có chút quá phận. Nhưng Tích Lôi tự cấm pháp tên tuổi cũng bởi vậy vang dội rất nhiều, để rất nhiều người thấy được uy lực của bọn nó. Lúc này bốn tên võ giả liền đoan chính đứng vững, khả dám từ trong ngực lấy ra bốn phần điện tịch giao cho trong tay bọn họ. Phục Hổ chân pháp chính là một loại cầm nạ chi thuật. Hắn đồng thời giảng giải, sát sinh chi thuật các ngươi khẳng định không thiếu, nhưng là khi tất yếu muốn chế mà không giết, liền cần dùng tới cái này Phục Hổ chân pháp. Pháp này nói là võ kỹ, kỳ thật càng giống là một loại phong ấn. Chiêu thức cũng không công nghệ, trọng yếu là phong tỏa địch nhân khí mạch thủ pháp. Loại này đem cương khí rót vào địch nhân khí mạch thủ pháp, hơi không cẩn thận liền dễ dàng biến thành sát chiêu, hoặc là tàn phá đối phương khí mạch, tạo thành cực lớn thương tích, mất đi bắt sống nguyên bản ý nghĩa, cho nên mới sẽ bị liệt là cấm pháp. Bình thường cầm nã chi thuật chỉ có thể chế phục tu vi yếu hơn người, pháp này mạnh liền mạnh tại, cho dù là tu vi cao hơn ngươi một cái đại cảnh giới, chỉ cần một nước vô ý bị ngươi niết trụ khí mạch, vậy liền có thể đem hắn chế phục. Khả Giám vừa nói, một bên vất tay thành chảo, giữa trời lăng lệ đỉ đòi, phát ra hô lạt lạt chấn hưởng. Một chiêu này tại cấm pháp bên trong không tính thâm thúy, lấy các ngươi thiên tư, đại khái 3 năm ngày liền có thể tu hành thành công. Khả Giám tiếp tục nói, nhìn qua điện tịch đằng sau, các ngươi đem quan tưởng đồ ghi ở trong lòng, có thể hai hai thành tổ lẫn nhau diễn luyện một phen, ta nhìn các ngươi làm không đúng, cho các ngươi chỉ điểm. Khả Giám chính mình liền thân là thiên kiêu võ giả, biết giảng dạy những thiên tài này đường lối cùng người bình thường không giống với, ngươi không cần nói cho bọn hắn cái gì cơ sở đồ vật, chỉ cần đem công pháp cho bọn hắn nhìn, sau đó hơi uốn nắn sai lầm là có thể. Rất nhanh, bọn hắn liền diễn luyện. Bên kia Yên Thần Minh cùng Ngô Hám Đỉnh thành một tổ, hai huynh đệ lẫn nhau ra chiêu thăm dò, lẫn nhau bắt mấy lần cánh tay, đều không cách nào thuận lợi đem cương khí đột phá đối phương. Mà đổi thành một bên, Viên Sinh Hỏa Thượng nhìn xem Lương Nhạc, đột nhiên chỉ trên mặt đất, ai làm rơi tiền. Lương Nhạc cúi đầu đi xem, Viên Sinh Hỏa Thượng đột nhiên bước lên trước, như thiểm điện xuất thủ bắt. Lương Nhạc không ngẩng đầu lên, thân hình lại là lóe lên, trong chớp nhoáng vòng ra Viên Sinh phía sau, tay phải một thanh nắm chặt hắn tráng kiện sau cái cổ, dưới chân một gạt. Bành! Viên Sinh Hỏa Thượng thân thể bị hắn một thanh ép đến trên mặt đất, cương khí quan chú, tại chỗ phong bế khí mạch. Hắc hắc. Lương Nhạc cười hai tiếng, chiêu này là cùng sư phụ ta học a, cũng chính là mới nhập môn trình độ. Nguyên lai Viên Sinh hô lên âm thanh thời điểm, hắn liền dự đoán trước Viên Sinh hành vi, trước một bước tiến hành phản chế. Viên Sinh kêu lên một tiếng, một cái sư phụ dạy, ta đối phó ngươi ăn thiệt thòi a. Khả Giám ánh mắt liếc tới, nhìn xem Lương Nhạc thủ pháp, lại cảm thụ một chút Viên Sinh Hỏa Thượng khí tức. Hắn bỗng nhiên có chút ngạc nhiên, ngươi đã luyện thành? A. Lương Nhạc nháy mắt mấy cái, ta luyện thành sao? Khả Giám Hỏa Thượng lại xích lại gần, đem hai ngón tay khoác lên Viên Sinh trên cổ, tra xét rõ ràng một phen hắn khí mạch, giữ mắt nhìn về phía Lương Nhạc, phức tạp như vậy hành mạch phương thức, ngươi lần thứ nhất đếm thử cứ như vậy thành thạo. Lương Nhạc chăm chú đáp, ta vừa rồi nghiêm túc ghi nhớ. Nhiều mới mẻ, chúng ta cũng không có không nghiêm túc ghi nhớ a. Viên Sinh Hỏa Thượng tại phía dưới kêu lên, ta nói ta làm sao không thể nhúc đích, ngươi thế mà nhìn một chút liền đã luyện thành. Không hổ là thủ nghĩa chân nhân đệ tử a. Khả Giám Hỏa Thượng đánh giá Lương Nhạc, trong lúc nhất thời không nói nên lời. Viên Sinh dù sao chưa từng luyện mấy chiêu cấm pháp, không hiểu rõ ở trong đó bao hàm kim lượng. Cho dù là Khả Giám chính mình, năm đó cũng là trải qua 3 ngày thời gian mới có thể thành thạo đi khí phong mạch, cho nên hắn mới cho đám người định ra 3 năm ngày thời hạn. Kẻ này thiên phú quả nhiên là đủ để cho người hít vào một ngụm khí lạnh ở Tích Lôi Tự, chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung. Khủng bố như vậy. Chương 41. Tử Vân Phong chương 41. Tử Vân Phong đối với Lương Nhạc thiên phú tu hành chuyện này, cũng chỉ có Khả Giám như vậy chưa thấy qua việc đời hòa thượng sẽ vì thế rung động một chút. Cùng hắn ở chung lâu một chút huyền môn đệ tử hoặc là lần này đoạt thành chi chiến người tham dự, trong đoàn đội đồng bạn đều sớm đã đối với cái này nhìn lắm thành quen, tất cả đều là một bộ chuyện đương nhiên thái độ. Nhanh một chút thì thế nào? Hắn nhưng là Ngũ Đằng Lan A mấy ngày kế tiếp thời gian, mấy người còn lại lần lượt tập luyện phục hồi chân pháp, Lương Nhạc cũng không có nhàn rỗi, mà là đối với cái này pháp tiến hành càng sâu nghiên cứu. Đối với võ giả tới nói, phong ấn loại thần thông này bao nhiêu là có một ít tinh tế, không đủ thô bỉ. Bởi vì cương khí đặc tính chính là cương mãnh bạo liệt, đi thẳng về thẳng, tiến hành một chút phức tạp thao tác lúc, độ khó nhưng thật ra là muốn so chân khí còn lớn hơn mấy lần. Mà võ giả xưa nay không luyện tập cái này, tại cái này thao tác phương diện này khẳng định là không bằng luyện khí sĩ cùng bí thuật sư. Đây cũng là vì cái gì, cho dù là những thiên tài này, cũng muốn tu luyện tầm vài ngày thời gian mới có thể nắm giữ. Lấy cương khí quán xuyên tiến hành phong tỏa, loại mạch suy nghĩ này đúng là dẫn dắt Lương Nhạc, để hắn có càng nhiều suy nghĩ. Nhất là trước đó quan tưởng đồ bên trong thấy nhất kiếm phong thiên, hắn một mực không biết làm sao thực hiện, lúc này ẩn ẩn cũng có một tia minh ngộ. Chỉ là khoảng cách chân chính nắm giữ, khả năng còn muốn tương đối dài một đoạn thời gian. Đợi mọi người đều kết thúc tu hành đằng sau, Tích Lôi Tự bên trong đạo thứ 2 thí luyện cũng theo đó tiến đến. Tại tiến vào hậu sơn đầu đường, chỗ không xa chính là trước đó bọn hắn náo qua đồng nhân đường, đứng ở nơi đó còn có thể cảm nhận được bên kia ẩn ẩn truyền đến nóng rực ánh mắt. Trận này các thiên tài cùng đồng nhân bọn họ đánh cho càng kịch liệt, song phương chiến thuật nhiều lần thăng cấp, đã đến một cái tương đương không hợp thói thường trình độ, cả tòa Tích Lôi Tự đều thành bọn hắn chiến trường. Phong đạo nhân cùng Vân Tiền Sư ngược lại là vui trông thấy việc này, bởi vì các thiên tài ăn ý tại những này đấu tranh bên trong cũng đang nhanh chóng tiến bộ, mà lại song phương đánh cho có đến có về, hắn cũng rất vui vẻ nhìn thấy những này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi nhiều chịu mấy trận đánh. Thuộc về là nhìn ra chuyện không chê chuyện lớn. Lúc này Vân Tiền Sư chỉ vào đầu kia bị mây mù che giấu hậu sơn đường lớn, ngay tại giảng thuật, chờ một lúc muốn dẫn các ngươi đi chính là hậu sơn Tử Vân Phong, nơi đó là chúng ta tuyển chọn thủ tịch đệ tử địa phương, vừa vặn có thể cho các ngươi làm hôm nay thí luyện chi địa. Các ngươi vẫn như cũng là bị chia làm ba tổ, mỗi tổ sẽ cầm tới một viên ngọc phù, theo thứ tự là thiên, địa, nhân ba chữ. Tấm ngọc phù này không có khả năng ẩn tàng, không thể nhận nhập pháp khí, nhất định phải treo ở một người trong đội ngũ trên thân. Một khi ngọc phù bị đoạt đi, thì cả đội đào thải. Mà thu hoạch thắng lợi điều kiện chính là tập hợp đủ trọn vẹn 3 viên tự phù, liền có thể đến đổi 3 viên ngọc linh lung. Nghe hắn nói lời này, Viên Sinh Hỏa Thượng cao mày nói, đánh náo nhiệt như vậy, chiến thắng mỗi người mới được một viên ngọc linh lung. Đám người nhao nhao gật đầu. Cùng trước đó một chút thí luyện so, lần này thí luyện nghe quy mô càng lớn, nhưng ban thưởng lại càng ít, tổng cộng chỉ có 3 viên, cũng khó trách bọn hắn sẽ chất vấn. Không chỉ, Vân Tiền Sư tiếp tục nói, tại Tử Vân Phong bên trên sẽ có 3 cái huyền thú vừa đi vừa về tuần tra, nếu như các ngươi có thể đánh giết huyền thú, bọn chúng mỗi một cái trên thân đều sẽ rơi xuống một viên tự phù. Nếu như các ngươi có thể tập hợp đủ lời nói, kỳ thật chính là sẽ có 2 bộ tự phù, cộng lại có thể hối đoái 6 viên ngọc linh lung. nhưng là có thể hay không cầm tới, liền muốn nhìn bản lãnh của các ngươi. Nghe hắn nói như vậy, mọi người lúc này mới lại an tĩnh lại, chờ đợi lần này phân tổ. Sau đó Phong đạo nhân liền tuyên bố, tổ thứ nhất, Văn Nhất Phàm, Trần Huyền Cứu, Viên Sinh. Tổ thứ hai, Lê Ứng Vật, Tiễn Tần Minh, Thượng Vân Hải. Tổ thứ ba, Nô Hám Đỉnh, Lâm Phong Hòa, Lương Nhạc. Lương Nhạc một lần đầu, ân. Tại Đăng Lâm Tử Vân Phong trên đường, Lương Nhạc ngay tại lo lắng, chính mình không sẽ cùng ngày đó Tề Ứng Vật một dạng đi. Lâm Phong Hòa cùng Nô Hám Đỉnh hai cái này cha sống, đơn mở ra tại cái nào trong đoàn đội giống như cũng không có vấn đề lớn, thế nhưng là cùng tiến tới lại luôn là lại biến thành ngọa long phượng sổ, làm sao còn hết lần này tới lần khác có duyên như vậy phân. Tập hợp lại cùng nhau coi như xong, làm sao còn đem chính mình mang vào, thật đúng là nghiệt duyên. Ba tổ nhân mã bị đưa lên đến địa phương khác nhau, Lương Nhạc bọn hắn vừa rơi xuống đất, liền thân ở trong một mảnh màu tím sẫm cao một tạo thành rừng. Trên ngọn núi này sinh trưởng rất nhiều loại này rất cao lớn màu tím của mục, từ xa nhìn lại, như là nổi một đoàn màu tím tầng mây, lúc này mới vì vậy mà gọi tên Tử Vân Phong. Sau khi rơi xuống đất, Lương Nhạc trước tiên cho bọn hắn làm cái dự phòng, nói ra, chúng ta chờ một lúc vô luận có tình huống như thế nào, hảo hảo câu thông, không được cấm ý. Yên tâm đi. Nô Hám Đỉnh đạo, chúng ta bây giờ là kết bái huynh đệ. Không sai. Lâm Phong Hỏa cũng đồng ý nói, huynh đệ chúng ta ba người, thân như phụ tử. Nô Hám Đỉnh nghe tiếng, lập tức nói, vậy ta phải làm cha. Nhìn thấy bọn hắn đều muốn làm đối phương cha, Lương Nhạc không khỏi nhẹ gật đầu, yên lòng, đây là chân huynh đệ. Chờ một lúc nếu có lựa chọn, ta cũng không muốn đối với đại ca ra tay. Lâm Phong Hỏa lại nói, ta cũng là. Nô Hám Đỉnh đạo, vậy nếu là nói như vậy, ta cũng không quá muốn đối với Văn Sư Tỷ một tổ kia ra tay. Lương Nhạc sờ lên cằm nói ra. Ba người đối mắt nhìn nhau thêm vài lần, cuối cùng quyết định nói, vậy chúng ta đi đối với Huyền Thú ra tay. Dù sao cũng không phải chỉ có đánh các đồng bạn cầm ngọc phù mới có thể thu được thắng lợi, đánh chết ba cái Huyền Thú cũng giống như nhau. Ba người lập kế hoạch về sau, liền chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm tin tức, tìm tới Huyền Thú tung tích. Phong đạo nhân nói Huyền Thú sẽ ở trên ngọn núi tuần tra, hẳn là sẽ không quá khó tìm. Bọn hắn tổ này ngọc phù là địa tự phù, liền treo tại Lương Nhạc sau lưng. Đây là vừa rồi sau khi thương lượng đi ra kết quả, bởi vì Ngô Hám Đỉnh là thuần túy võ giả, cần cận thân tác chiến, rất dễ dàng cho người ta thời cơ lợi dụng. Lương Nhạc mặc dù cũng là võ giả, thế nhưng là hắn không có như vậy thuần túy, có thể viễn trình tiến hành sát thương, mà lại bỏ chạy tốc độ rất nhanh. So với Lâm Phong Hòa, hắn còn có một cái ưu thế là hư hóa thần thông, đao mệnh nhất lưu, mà lại luyện khí sĩ không cần cận thân chuyện này cũng là kiếm hai lưỡi, chính vì hắn am hiểu viễn trình tác chiến, một khi bị người khác tới gần đằng sau, cái kia rất dễ dàng liền sẽ mất đi ngọc phù. Mà Lương Nhạc bất luận là viễn trình hay là cận chiến, đều có lực đánh một trận. Cho nên sau khi thương nghị, hay là do Lương Nhạc mang ngọc, Lâm Phong Hòa trực tiếp nhảy lên một cái, thân thể ẩn vào trong tán cây, đi đến hắn yêu thích nhất khu vực. Mà Lương Nhạc cùng Nô Hám Đỉnh ở giữa cách hơn 10 trượng khoảng cách, một trái một phải, cộng đồng hướng về phía trước tìm tòi. Tử Vân Phong rất lớn, lấy tốc độ của bọn hắn, không biết muốn thăm dò bao lâu mới có thể lục soát hoàn chỉnh phía ngọn núi. Nhưng là cũng không quan hệ, dù sao lần thí luyện này không có thời gian hạn chế. Bất quá bọn hắn còn chưa đi bao lâu, chỉ nghe thấy phía trước một tiếng kéo dài mình giống, thanh trấn cửu thiên, ngang, huyết thú. Ba người lập tức ý thức được, đây chính là mình muốn tìm kiếm mục tiêu. Bọn hắn tăng tốc bước chân, cấp tốc tới gần, chuyển qua phía trước dốc núi về sau, chỉ thấy sau vách núi trong đầm nước có một đầu quanh thân phát ra bạch sắc quang hoa cự tượng, toàn thân xám trắng, mũi dài bốn cong nhưng có khí thế, một đôi ngà voi như là kình thiên tự kiếm, cao cao giơ lên. Theo nó một tiếng này kêu to, trung quanh trong tử lâm chim bay thành đàn thoát đi. Lương Nhạc trầm giọng nói, đừng nóng đội, trước thăm dò một chút chiêu số của nó. Tốt. Nô Hám Đỉnh chủ động nâng lên trách nhiệm, trên người ngươi có ngọc phủ, ta đi thử nó. Nói đi, hắn rút ra trường đao, bay lượn tiến lên. Làm kinh môn thiếu chủ, hắn thở nhỏ tập luyện thập bát ban binh khí, đều là thuận buồm xuôi gió. Lần này chính là cân nhắc đến muốn đối phó cỡ lớn huyết thú, mới có một thanh nặng nghề đại đao mà đến. Con cự tượng này hình thể không thể so với bên cạnh vách núi thấp, đánh giá đến có chừng 10 trượng, nhìn đến vô cùng có đánh vào thị giác. Nhưng là đối với bọn hắn cảnh giới này người tu hành tới nói, đã sẽ không bị hình thể loại vật này hù dọa, nếu là đạo hạnh không đủ, lớn hơn nữa hình thể cũng chỉ là lớn một chút bao cắt mà thôi. Siêu, Nô Hám Đỉnh cao cao lướt lên, trường đao phá không, một đao chạm tại cự tượng kia trên đùi. Cự tượng kia không tránh không né, tùy ý hắn chặt một đao. Keng, một đao này rơi vào cự tượng trên da, lại phát ra một tiếng kim thiết tiếng vang. Ba người đều là giật mình, Nô Hám Đỉnh một đao này không thể bảo là không lợi hại, thế mà đều không phá được phòng sao? Cự tượng này đạo hạnh có phải hay không có chút quá mức? Cho bọn hắn khiếp sợ thời gian rất ngắn, bởi vì ngay sau đó con cự tượng kia liền đột nhiên nhấc chân, một cái chân lớn cao cao nâng lên, trung điệp rơi xuống đất, tốc độ thế mà còn rất nhanh. May mà Nô Hám Đỉnh cũng rất linh mẫn, thân hình trong nháy mắt triệt thoái phía sau, tránh ra cái này địa động sơn diêu một cước. Bành, chân voi rơi xuống, mặt đất tầm vang vỡ vụn, bên cạnh vách núi cực chấn, một trận lay động. Nô Hám Đỉnh khó khăn lắm tránh ra, không đợi lại kéo dài khoảng cách, chỉ thấy nó hất ra mũi dài, quét ngang tới. Nơi xa Lâm Phong Hòa một tiên đã phóng tới, phi hỏa lưu tinh, chúng ngay đầu voi. Mặc dù giống nhau không có phá phòng tạo thành tổn thương, có thể buộc phát ra ánh lửa vẫn như cũ che đậy tầm mắt của nó, vì Ngô Hám Đỉnh tranh thủ một tia bỏ chạy thời gian. Chờ ánh lửa tán đi, mắt thấy Ngô Hám Đỉnh đã lui về, tựa hồ là an toàn. Có thể cự tượng kia tiếp lấy liền đem mũi dài ngả vào một bên trong đầm nước, vang một tiếng, trong đầm nước mực nước mắt trần có thể thấy thấp xuống rất nhiều. Tiếp lấy nó nâng lên mũi dài, đột nhiên phun ra một đạo thủy tiễn. Ngay tại quay thân chạy Ngô Hám Đỉnh nghe phía sau kinh phòng, liền muốn lướt ngang trốn tránh. Thế nhưng là thủy tiễn này tới lại nhanh lại hung, bao trùm tương đối lớn một mảnh phạm vi, căn bản né tránh không được. Oanh một tiếng, cả người hắn bị oanh ra mấy chục trượng khoảng cách, thủy tiễn phá toái giống như đầy trời mưa to, lốp bốp tới ở trên người. Vốn cho rằng cái này kết thúc, ai ngờ cự tượng đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phương xa nơi nào đó tán cây lại là phun một cái. Oanh, vừa rồi Lâm Phong hòa hướng nó bắn một tiễn, nó thế mà lập tức liền phát hiện phương vị đồng thời đánh trả. Lương Nhạc mặc dù thấy không rõ bên kia tình huống, nhưng là suy đoán Lâm Phong Hỏa đại khái cũng trốn không thoát. Hắn lên trước nâng lên Ngô Hám đỉnh, liền hướng Lâm Phong Hỏa phương hướng chạy gấp tới. Có thể là bởi vì hắn không có công kích cự tượng, cho nên cự tượng đối với hắn không có cửu hận, chỉ là đối với bóng lưng ngắn minh hai tiếng, giống như là đang thị uy bình thường. Lương Nhạc chạy tới thời điểm, quả nhiên liền thấy Lâm Phong Hỏa mười phần chật vật treo ngược tại trên một nhánh cây, toàn thân ướt đẫm. Phía trước chí ít mấy chục trượng cây rừng tán cây phá toái, khắp nơi đều có vết nước. Đạo này thủy tiễn uy lực thật đúng là lớn. Lâm Sư Minh, Lương Nhạc hô một tiếng. Lâm Phong Hỏa cố gắng mở to mắt, ý thức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, trong miệng vẫn nói ra, ta vốn nghĩ, ta bắn nó một tiễn, liền cũng thụ nó một tiễn, thử một chút cường độ. Không muốn cự tượng này thủy tiễn ngược lại là so ta hơi mạnh nửa phần, à, thú vị, thú vị. Lương Nhạc một trận im lặng. Đều bị đánh thành đứt hành này, cũng không ngăn được người chẳng a. Lúc này, Tử Vân Phong bên ngoài, vừa mới chạy đến Tử Chiêm Ngao nhìn xem trong kính cảnh tượng, thoáng ngước mắt, huyền thú này thực lực chuyện gì xảy ra. Hắn dù sao cũng là trong triều trọng thần, mặc dù ở chỗ này giám sát đoạt thành chi chiến tu hành tiến độ, bên kia cũng không có khả năng hoàn toàn buông xuống, nhất là gần nhất trong triều hay là thời buổi rối loạn. Trước đó dâu ria thời điểm, hắn trước hết về Long Nguyên thành xử lý sự vụ đi. Bây giờ lại có thí luyện, lúc này mới trong đêm bay trở về. Kết quả vừa tới Tích Lôi tự, liền thấy Lương Nhạc ba người bị hành hung một màn. Tại nguyên bản trong kế hoạch, cái này ba cái huyền thú bản thể đều là Tích Lôi tự trước Phật thần thú, bọn hắn sẽ đem ba cái thần thú năm thành lực lượng cụ hiện đi ra, phóng tới Tử Vân Phong. Nguyên bản dự đoán tình huống là những người tuổi trẻ này nếu là lại lần nữa báo đoàn phối hợp, vẫn có thể lần lượt cầm xuống mấy cái huyền thú. Bọn hắn sẽ trước liên hợp đem ba cái huyền thú đánh ngã, lại tiến hành tự giết lẫn nhau. Thế nhưng là cự tượng này hơi bộc phát ra một chút thực lực, khó tránh khỏi có chút quá mạnh, dù cho hai tổ người hợp lực, cũng chưa chắc có thể cầm xuống cái này huyền thú đi. Nơi đây thí luyện là do Vân Tiền sư phụ trách, hắn hỏi tự nhiên cũng là Vân Tiền sư, có thể Vân Tiền sư lại dứt khoát hai tay quanh trước ngực, nhìn về phía Phong đạo nhân, một bộ việc không liên quan đến mình thái độ. Từ thượng thư, ngươi đi mấy ngày, đã không hiểu rõ tình huống. Phong đạo nhân bên này giải thích nói, đám người tuổi trẻ này phối hợp lại, luôn luôn có thể bộc phát ra rất mạnh chiến lực, Tích Lôi tự đồng nhân trận đều không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ là năm thành lực lượng huyền thú, chỉ sợ căn bản không đạt được mục đích lịch luyện bọn hắn. Cho nên ta làm chủ sửa đổi kế hoạch, để hòa thượng đối với huyền thú thực lực tiến hành một chút nhỏ tăng cường. Nhỏ tăng cường? Từ Chiêm Ngao nhìn xem hắn, đó là bao nhiêu? Năm thành rưỡi. Không sai biệt lắm. Phong đạo nhân gật gật đầu, làm cho lên, liền thả tám thành đi vào. Tám thành? Từ Chiêm Ngao lông mày chớp chớp, cái này ba cái thế nhưng là Tích Lôi tự hộ sơn thần thú, khó trách hơi xuất thủ căn bản không ngăn cản được. Cường đại như thế huyền thú, bọn hắn thật có thể đạt tới thí luyện mục đích. Bọn hắn thân là thí luyện người thiết kế, tự nhiên muốn khống chế cường độ. Huyền thú quá yếu cố nhiên không dùng, những thiên tài này đánh một trận liền chết, thế nhưng là huyền thú nếu như quá mạnh, đánh một trận bọn hắn liền chết, thì càng không được. A Phong đạo nhân bung tay lên, trước đó Thanh Dương đạo cung thời điểm, không phải liền là nói để bọn hắn thụ một chút ngăn trở, ma luyện một phen đạo tâm. Mãi cho đến Tích Lôi tự, liền ngay cả đồng nhân trận đều không cách nào để bọn hắn ăn thiệt thòi. Mấy ngày trước đây đồng nhân bọn họ coi là chiếm chút tiện nghi, kết quả đánh cho tất cả đều là cái kia gián điệp huyền hóa người. Đám tiểu tử này gian trá giàu hạn, tùy tiện căn bản không có cách nào để bọn hắn ăn quả đắng. Huyền thú này thực lực mặc dù so trong kế hoạch hơi cao, nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ. Không sai, mà lại cái này kỳ thật cũng sẽ không ảnh hưởng lần thí luyện này. Vân Tiền sư bước cầm nói, dù sao bọn hắn đánh không lại huyền thú, cũng có thể đi từ tổ khác trên thân cướp đoạt ngọc phù. Đúng vậy. Phong đạo nhân nói tiếp, coi như những này huyền thú tồn tại, là cho bọn hắn nhân sinh bên trong một lần đả kích nhỏ đi. Từ Chiêm Ngao ánh mắt hơi hoài nghi, ngươi sẽ không phải là bởi vì Thanh Dương đạo cung sự tình, còn tại cùng Lương Nhạc đấu khí đi. Không để cho hắn ăn chút thua thiệt, liền không chịu dừng tay. Phong đạo nhân có tâm phủ nhận, nhưng là không đợi mở miệng, khóe miệng liền đã kéo đi lên, nụ cười bị ổi không ngừng lộ ra. Hắn vốn chính là nghĩ như vậy, mỗi lần thiết kế tốt cửa ải đều sẽ bị Lương Nhạc nhẹ nhõm phá giải, chính mình năm đó nếm qua thua thiệt, hắn không chỉ tất cả đều tránh khỏi, cũng đều nâng lên chính mình một nhóm người này, năm đó giống như là đại ngốc một dạng. Nếu là không lại cho hắn đến một chút đạo tâm phá toái cửa ải nhỏ, Phong đạo nhân thật muốn hoài nghi mình năng lực. Phong đạo nhân tà ác nhìn xem trong kính Lương Nhạc, "Tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt, ngươi cái này gặp phải vẫn chỉ là nhất ôn hòa một cái huyền thú mà thôi." Tử Vân Phong bên trên kinh hỉ, còn có rất nhiều. Sau đó liền hào hào hưởng thụ ta chuẩn bị cho ngươi đại lễ đi. Kiệt 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 kiệt. Chương 42. Rốt cục an quả đắng đi chương 42. Rốt cục an quả đắng đi một tòa ẩn nấp trong sân gốc, Nô Hám đỉnh cùng Lâm Phong Hòa hai người tính tọa điều tức, nửa ngày mới khôi phục tinh thần. Cự tượng kia bắn ra thủy tiễn uy lực mạnh mẽ, tạo thành thương tích là do bên trong ra ngoài, ngoại thương tốt trị, nội thương khó điều. Cũng may không phải rất nghiêm trọng, người tu hành ra ngoài tác chiến, mang chút thương thế cũng là khó tránh khỏi, chẳng qua là ảnh hưởng mấy phần phát huy thôi. Đoạt thành chi chiến trong quá trình là không cho phép sử dụng đan dược, cho nên bọn hắn bình thường thí luyện cũng không có mang đan dược chữa thương. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Nô Hám đỉnh mở to mắt, sau đó câu nói đầu tiên liền nói ra, huyền thú này cường độ không thích hợp à, là để cho chúng ta đánh sao? Lương Nhạc đối với vấn đề này cũng rất buồn bực, cự tượng này công thủ cường độ chi lớn, đơn giản giống như là trong truyền thuyết yêu vương. cho dù là bọn hắn ba tổ hợp lực cũng không nhất định có thể đem nó cầm xuống. Ngươi nói với ta lợi hại như vậy viễn thú có ba cái, ta có thể đánh trái trứng. Ta thu hồi lời nói vừa rồi. Lâm Phong Hòa từ tổ nói, mặc dù huynh đệ chúng ta ba người tình như thủ túc, nhưng là chiến trường không phụ tử, thời khắc tất yếu cũng không phải không thể cùng đại ca một trận chiến. Vậy ta cũng không phải không thể đánh văn sư tỷ bọn hắn. Lương Nhạc cũng nói, dừng một chút, lại nói, nhưng ta cảm thấy chủ yếu vẫn là đánh thắng được hay không vấn đề. Ba người đối mắt nhìn nhau vài lần, lại trầm mặc một chút. Từ trên võ lực đến xem, bọn hắn tổ đúng là yếu nhất. Từ trí lực nhìn lại, hai huynh đệ cũng chính là gặp được Lương Nhạc, phàm là đổi một người khác tiến vào nhóm này, đều là trong đoàn đội tuyệt đối trí lực đất chúng. Thấy thế nào phần thắng cũng không lớn. Nô Hám Đình hỏi, nếu là ba tổ người cùng một chỗ hợp tác đâu? Trước hợp lực đem tất cả huyễn thú diệt trừ, dạng này có thể lấy thêm một tổ ngọc phù, đằng sau lại lẫn nhau tranh đấu. Dạng này đối với thực lực yếu tổ là chuyện tốt, bởi vì có thể lấy thêm ngọc phù, mà lại đánh huyễn thú trong quá trình còn có thể xuất hiện biến số, thu hoạch được thời cơ lợi dụng. Lương Nhạc đạo, thế nhưng là thực lực mạnh nhất tổ tại sao muốn hợp tác với ngươi? Bọn hắn rõ ràng có thể độc thắng, tốn hao khí lực lớn như vậy giúp đệ nhị cường một tổ người cũng tranh thủ ba viên ngọc linh lung, ngược lại là đang trợ giúp đối thủ cạnh tranh. Nửa đường nếu là ra chút ngoài ý muốn, rất có thể sẽ còn để thắng lợi tới tay rồi bay đi. Lần này phân tổ mạnh yếu hết sức rõ ràng, văn nhất phàm một tổ kia hiển nhiên là mạnh nhất, liền không nói văn sư tỷ ở cái nào đội chính là mạnh nhất vấn đề này, nàng hai vị đồng đội bên trong còn có một vị Trần Huyền Cứu, cũng là ngạnh thực lực ba vị trí đầu cường giả, một cái khác viên sinh tại võ giả bên trong cũng không tính yếu. Dưới loại tình huống này, bọn hắn gặp người nào cũng có thể thủ thắng, muốn cầm xuống một tổ ngọc phù cũng không khó. Hợp tác đánh huyền thú lấy thêm một tổ ngọc phù loại chuyện này, đối bọn hắn tới nói cũng có chút tốn công mà không có kết quả, trừ phi bọn hắn có thể độc chiếm hai tổ. Bằng không mà nói, thiếu để đối thủ cạnh tranh cầm một viên ngọc linh lung, chẳng khác nào chính mình lấy thêm một viên ngọc linh lung. Đối với chúng ta tới nói, muốn tìm hợp tác tối ưu giải, hẳn là tìm Yên Thần Binh một đội kia hợp tác, cùng đi đối phó văn sư tỷ bọn hắn. Dùng cái này đến bức bách bọn hắn cũng tham dự hợp tác, dạng này mới có thể hợp lực đối phó huyết thú, có thể dù cho cầm nhiều hơn một tổ ngọc phù. Đợi đến ba bên lẫn nhau tranh đoạt thời điểm, tình trạng cũng đối chúng ta bất lợi. Lương Nhạc tiếp tục phân tích nói, Yên Thần Binh không hề nghi ngờ, là Ấu Lân bảng xếp hạng cao nhất võ giả, mà Tề Ứng Vật cũng là xếp hạng ba vị trí đầu luyện khí sĩ. Bọn hắn tăng thêm Thượng Vân Hải tổ đội này, luận thực lực khẳng định là thứ hai. Ngành thực lực thứ nhất không hy vọng hợp tác, độc thắng là kết cục tốt nhất. Ngành thực lực thứ hai khẳng định hy vọng nhất hợp tác, bởi vì đánh huyễn thú lấy thêm một tổ ngọc phù, đối bọn hắn là có lợi, dạng này bọn hắn cũng không cần cùng đệ nhất liều mạng. Mà đối với ngành thực lực hạng ba Lương Nhạc bọn hắn tới nói, hai loại phương án kỳ thật đều không phải là tối ưu. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Nô Hám Đỉnh rất tự nhiên hỏi. Cùng Lương Nhạc ở lâu, hắn cũng đã bắt đầu hưởng thụ loại này gửi lại đại não cảm giác. Lương Nhạc đạo, đối với chúng ta tới nói, hay là trước tiên cần phải xác lập mục tiêu của mình. Huyễn thú cơ hồ là không có khả năng tiêu chiến, cho nên chúng ta liền đem mục tiêu khóa chặt trên thân người khác, tạm thời đem chính mình che giấu, chờ bọn hắn hai tổ đánh nhau lưỡng bại câu thương đằng sau, chúng ta lại tùy thời xuất thủ, là kết cục tốt nhất. Đang khi nói chuyện, phía xa lướt qua một mảnh bàng bạc kim quang, tựa hồ là một cái toàn thân kim vũ phi cầm khổng lồ. Đứng ở một bên Lâm Phong Hòa Dương cung lắp tên, một đạo bạch kim tiễn mang bay đi, vạch phá bầu trời, chúng ngay kim quang kia dưới thân. Hừ, Lâm Phong Hòa cười lạnh một tiếng, vừa quay đầu lại, phát hiện Lương Nhạc cùng Ngô Hám Đỉnh đều đang nhìn hắn, hắn ngưng mi hỏi, vì cái gì nhìn ta như vậy? Ta thấy bên kia có một cái kim bằng bay qua, muốn thử bắn nó một tiễn, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng vẫn là bị ta bắn trúng. Ngạch, các ngươi vừa mới nói cái gì? Chúng ta vừa mới nói, ẩn tàng tốt chính mình, chứ không nên bị người phát hiện. Ngô Hám Đỉnh hồi đáp. Lâm Phong Hòa, Lương Nhạc lập tức đứng dậy nói, trước gì chuyển đi. Lâm Phong Hòa tiễn mang quá mức bắt mắt, nếu là mặt khác tổ người tại phụ cận, khẳng định đã chú ý tới. Lúc này nhất định phải cẩn thận làm việc, mau chóng rời đi nơi này. Ba người cùng nhau phi thân hướng ngoài sơn cốc tiến đến, vừa mới đi đến cốc khẩu, đột nhiên mặt bên lóe ra một cái to lớn kim quang thủ trưởng, che khuất bầu trời, thẳng đến bọn hắn chụp tới. Tại cốc khẩu phía bên phải, đã giáng lâm một tôn Phật Đà pháp tướng. Đến thật nhanh. Lương Nhạc nội tâm nói thầm một tiếng, đằng sau tế kiếm bay lượn, lấy một thức thượng thanh tiên hóa thành tàn ảnh, tránh thoát một trường này. Lâm Phong Hòa trốn được càng nhanh, xoay tròn thân liền thổ độn xuống đất, lại lấy một độn lên cây, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện ở xa xa trên một cành cây. Chỉ có Ngô Hám Đỉnh lại bị lưu tại nguyên địa. Hắn trốn được không có người khác nhanh, chỉ có rút đao hoành trạm, oanh nhiên chạm khai một trường này, tiếp lấy tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Tại Phật Đà pháp tướng phía dưới, quả nhiên là Trần Huyền Cứu thân ảnh. Mà đổi thành một bên, Viên Sinh Hỏa Thượng đang tay cầm tề mi côn ngăn lại đường đi, đáng sợ nhất chính là ở trên đỉnh đầu. Văn Nhất Phàm áo trắng như tuyết, quanh người bao quanh ngàn vạn phi kiếm, theo ngón tay ngọc dương lên, vô số kiếm mang hóa thành ba đầu trường long, phân biệt hướng ba người bao trùm tới. Nàng một chút liền muốn đánh ba cái. Lương Nhạc cầm trong tay múa kiếm thành một đoàn kiếm hoa, bị đâm đến đang lang lang lui lại không ngừng, mới khó khăn lắm tránh thoát một kích này. Nô Hám Đỉnh tình trạng cùng hắn không sai biệt nhiều, luân động trường đao, bảo vệ quanh thân, hát nước không vào. Chỉ là bởi vì kiếm khí quá thịnh, vẫn như cũ sẽ có cương khí chống đỡ hết nổi. Lâm Phong Hỏa quay người liền thuận thân cây một độn xuống đất, lại lấy thổ độn ghé qua, có chút khí tức tiết lộ, thì liền có một kiếm bay đến, khiến cho hắn một mực không dám thò đầu ra chính là xuyên. Văn Nhất Phàm một mình chi lực, liền đã ép tới ba người không cách nào phản kháng. Mà bên kia Trần Huyền Cứu đã hô, ngọc phù tại Lương Nhạc trên thân. Viên Sinh Hỏa Thượng lập tức bỏ qua ngay phía trước Ngô Hám Đỉnh, hướng Lương Nhạc mà đi. Ba người bị phi kiếm ép tới gắt gao, cũng đằng không ra không gian tranh né. nếu là lúc này Viên Sinh giết đi lên, chỉ sợ hắn cũng rất khó giữ vững Ngọc Phủ. Lương Nhạc nội tâm một trận tiêu khổ. Làm sao cảm giác? Văn sư tỷ giống như lại mạnh lên. Có vẻ như đối với chúng ta tới nói, đánh người cùng đánh huyễn thú cũng không có khác nhau a. Mà tại ngọn núi bên ngoài, nhìn xem Lương Nhạc một tổ bị đánh cảnh tượng, Phong đạo nhân mừng rỡ miệng đều thu lại không được. Không sai, cứ như vậy. Hắn huy huy quyền, văn gia cô nương cho ta hùng hăng đánh, liền đè lên đánh. Khục. Từ Chiêm Ngao nhíu mày, ho nhẹ một tiếng, nói, Phong đạo trưởng hay là hơi chú ý một chút mặt mũi của mình. Hắc hắc. Phong đạo nhân hơi thu liễm mấy phần, nói, thất thố, có chút nhịn không được. Tiểu tử này, đắc ý lâu như vậy, rốt cục ăn quả đắng đi. Chương 43. Khu sư nuốt hổ chương 43. Khu sư nuốt hổ tình thế nguy cấp, mắt thấy nếu là Viên Sinh Hòa thượng chém giết tới, Trần Huyền cứu lại ở một bên lực trận, cái kia Lương Nhạc khẳng định không gánh nổi trên người Ngọc Phủ. Rơi vào đường cùng Lương Nhạc đành phải chuẩn bị thôi động tiên đằng, lấy hư hóa bỏ chạy. Thế nhưng là một khi hắn hóa hư rời đi, còn lại hai vị huynh đệ hẳn là liền muốn viết di chúc ở đây rồi, đến lúc đó chính mình cô quân phân chiến, muốn thủ thắng sát suất cũng rất thấp. Nhưng dù nói thế nào, muốn một chút thua cũng tốt hơn lập tức thua. Ngay tại hắn đang muốn thôi động thần niệm thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên lướt qua một mảnh kim vân, tất cả mọi người phát giác được một cỗ lạnh thấu xương sát khí đột nhiên đánh tới. Khí cơ chuyển động, chỉ thấy một cái hai cánh triển khai che khuất bầu trời to lớn kim bằng, mang theo gào thét duệ minh lướt đi mà đến, một thân ám kim linh vũ, đột nhiên túi người lao xuống, sát cơ bốn phía. Tại nó lông vũ phần dưới, có một tia không đáng chú ý mài mòn vết tích, mặc dù không có tạo thành tổn thương, nhưng hẳn là cũng chọc giận nó. Đây chính là vừa rồi Lâm Phong Hỏa xa xa bắn một tiếng cái kia nguyên thú. Trực tiếp cách xa như vậy giết tới đây, hỏa khí thật lớn a, nguyên thú này kim bằng mặc dù là bị Lâm Phong Hỏa dẫn xuống tới, có thể nó tính công kích cực mạnh, không phân tốt xấu giết tới, đứng mũi chịu sào lại là Văn Nhất Phàm. Nàng treo cao trên trời, chính ngự kiếm đồng thời áp chế ba người, cái này kim bằng đột nhiên bỏ tới, nàng không kịp ngự kiếm trở về thủ, chỉ có thể trong nháy mắt rơi xuống đất, né tránh lần thứ nhất tấn công. Lần này tất cả mục tiêu đều trên mặt đất, cái kia kim bằng một cái xoay quanh, lại lần nữa đè thấp thân thể, xa xa kề sát đất lướt tới, những nơi đi qua, một đôi kim dược hết thể chém thành mảnh vụn. Sở dĩ là mảnh vụn mà không phải hai đoạn, bởi vì nó cái kia kim dược phía trên mỗi một cây linh vũ đều sắc bén không gì sánh được, thoáng tiếp xúc, liền như là cổn đao loạn cắt bình thường. Cẩn thận! Nô Hám đỉnh dẫn đầu hô to một tiếng. Đám người mặc dù là có chỗ tranh đấu, nhưng loại thời điểm này hay là phân rõ nặng nhẹ, đều buông xuống giữa lẫn nhau đánh nhau, toàn tâm để phòng lấy kim bằng. Với anh, kim bằng cắt ngang một đường, đem sơn cốc nửa bên môn hộ đều chặt đứt, đằng sau song trào khẽ trống, mới lại cao cao bay lên không, hai cánh chấn động, đạo đạo kim quang từ linh vũ ở giữa bắn ra, giống như mưa rơi bình thường. Trên trời thật hà đao. Đám người dùng ra tất cả thủ đoạn, nhao nhao tránh né, chỉ chớp mắt nơi đây liền trở thành đất trống. Cái này kim bằng tàn phá bừa bãi bất quá trong nháy mắt, liền đem ngoài sơn cốc san thành bình địa, một mảnh lộn xộn. Nó vẫn không vừa lòng, một đôi sắc bén đôi mắt nhìn khắp bốn phía, ý đồ tìm kiếm được biết di động vật sống, phát tiết chính mình vừa rồi bị một tiễn bắn trúng lửa giận. Có thể những người tu hành rút lui đến cũng không chậm, có chút thời cơ, riêng phần mình bay ngược, không chút nào cùng nó chiến đấu. Văn Nhất Phàm bọn hắn cũng hẳn là gặp được huyễn thú, biết những đại gia hỏa này lợi hại, hoàn toàn không có khiêu chiến một chút ý nghĩ, ba người đảo mắt liền chạy đi không biết nơi nào. Mà Lương Nhạc bọn hắn bên này, Lâm Phong Hòa lôi kéo hai người bọn họ, lấy thổ độn chậm rãi hướng về phía trước, một mực chạy ra mảnh khu vực này, đến sau lưng núi một phương khác cánh rừng, mới ngoi đầu lên đi ra. Hồng Nô Hám đỉnh thở ra một hơi, nằm xuống đất, Văn Cô Nương ngự kiếm thuật cũng quá hung ác, nhờ có cái này kim bằng xuất hiện, không phải vậy chúng ta chỉ sợ cũng muốn nằm lại ở nơi đó. Hừ. Lâm Phong Hòa cười ngạo nghễ, cái kia kim bằng chính là hắn một tiện dẫn tới. Lương Nhạc vô ngữ lắc đầu. Ngươi cái này một mặt dựng lên tiên công biểu lộ là chuyện gì xảy ra a? Kim bằng là ngươi mang tới không giả, thế nhưng là Văn sư tỷ bọn hắn không phải cũng là ngươi dẫn tới sao? Đến cùng tại kiêu ngạo thứ gì a? Thật sự có chút khó làm. Nô Hám đỉnh lại thở dài một tiếng, chúng ta đánh huyễn thú đánh không lại, đánh người cũng đánh không lại, từ tiến vào ngọn núi này bắt đầu, thật là khắp nơi bị đánh. Không sao, ta có một kế. Lâm Phong Hỏa bỗng nhiên nói ra. Ngươi cũng có kế? Còn lại hai người nhìn về phía hắn. Liền nghe Lâm Phong Hỏa nói ra, nếu bọn hắn đều bắt ta độn thuật không có cách nào, vậy không bằng do ta mang theo ngọc phủ, sau đó trốn dưới mặt đất. Ta ngũ hành độn pháp xuất thần nhập hóa, tuyệt đối không ai có thể bắt được ta, dạng này chúng ta liền đứng ở thế bất bại. Không ổn. Lương Nhạc lập tức bác bỏ nói, chỉ là ta biết, tối thiểu liền có ba người có biện pháp phá ngươi độn thuật. Chỉ là vừa rồi ngọc phù không ở ngươi trên thân, bọn hắn không có đặc biệt nhắm vào ngươi mà thôi. Nô Hám đỉnh cũng phụ hòa nói, nhị đệ, hay là thu hồi ngươi kế đi. Lâm Phong Hỏa thấy mình đề nghị bị bác bỏ, cũng không tức giận, chỉ là lui ra phía sau một bước, thở dài một tiếng, không hiểu có loại thụ tử bất đồng giữ như bi thương cảm giác. Lương Nhạc cũng lời để ý đến hắn, chỉ là đột nhiên nói ra, ta cũng có một kế. Ân. Nô Hám đỉnh lập tức tinh thần tỉnh táo, ngươi lại có kế? Ta ý tưởng này cũng là có chút bất đắc dĩ, từ vừa rồi tràng cảnh ở bên trong lấy được linh cảm. Nếu là chúng ta đánh không lại huyễn thú, cũng đánh không lại người, vậy chúng ta có thể hay không dẫn huyễn thú đi cùng người chiến đấu đâu? Lương Nhạc giảng thuật nói, tại binh pháp bên trong, cái này gọi khu hổ thôn lang kế sách. Ý kiến hay, nếu là có thể đem huyễn thú lực chú ý hấp dẫn đến trên thân người khác, vậy bọn hắn lúc chiến đấu, chúng ta liền có thể từ giữa đắc lợi. Nô Hám đỉnh đạo, chỉ là ở trong đó phong hiểm rất lớn, chúng ta nên như thế nào áp dụng là cái vấn đề. Chúng ta cần dò một cái tính công kích mạnh chút huyễn thú vị trí, sau đó lại tìm tới mặt khác một tổ người vị trí, sau đó đem bọn hắn dẫn hướng một chỗ. Tốt nhất địa hình quen thuộc một chút, đến có chúng ta chỗ ẩn thân. Lương Nhạc trầm ngâm nói, ta có thể phụ trách đi hấp dẫn huyền thú. Kéo cừu hận chuyện này, hắn gần nhất làm không thiếu, đã có chút xe nhẹ đường quen. Nô hám đỉnh đạo, vậy ta phụ trách đi hấp dẫn một tổ khác người. Nhị đệ, ngươi hay là lui về sau lui đi. Lâm Phong Hòa đột nhiên lấy tay đè lại bờ vai của hắn. Nô hám đỉnh quay người, chỉ thấy Lâm Phong Hòa một mặt lênh khốc, nói, đang tìm đánh phương diện này, ngươi kém ta rất xa. Không phải, ngươi cũng biết ta Lương Nhạc cùng Nô hám đỉnh cũng không khỏi lấy tay che mặt. Làm sao cái này lại kiêu ngạo đi lên? Nhưng là cũng không thể không thừa nhận, điểm này Lâm Phong Hòa cũng không có khoác lác, hắn này bình thường sát thực cũng kéo cừu hận. Ba người lúc này hành động, lại lần nữa hướng về phía trước trải rộng ra, chậm chạp tiến lên, tìm kiếm mặt khác huyễn thú hoặc đối thủ tung tích. Vòng quanh đỉnh núi tìm một hồi, rốt cục ở phía trước nghe nói một trận một giống, quần quần tựa như lôi minh. Là huyễn thú. Lương Nhạc quát tay, đi xem một chút. Bọn hắn thả chậm bước chân, chậm rãi trèo lên một bên vách núi, liền thấy ở phía trước một chỗ bằng phẳng trên mặt đất, đang có một cái to lớn thanh sư tại tuần tra. Sư thân đạo đạo kim văn, mơ hồ dường như kinh văn. Một đầu thanh sư, lại có pháp tướng uy nghiêm. Các ngươi trước trông coi nó, ta đi kéo người tới. Lâm Phong Hòa tự tin dặn dò, ta một lúc trước thả một tiễn, hấp dẫn người tới, nếu là có người đến ta lại thả ra mũi tên thứ hai. Nếu là văn sư tỷ tổ kia, chính là mũi tên màu trắng, nếu là đại ca một tổ kia, chính là màu đỏ mũi tên, các ngươi nhìn thấy về sau, liền đem cái này thanh sư dẫn tới xuất tiễn chỗ liền tốt. Nói đi, hắn liền quay người rời đi. Nhị đệ thật là tự tin. Nô hám đỉnh nhìn xem bóng lưng của hắn, thì thào nói ra. Hắn có vốn liếng này, nếu ta nhìn thấy hắn mũi tên bắn ra, cũng sẽ muốn đi đánh hắn. Lương Nhạc đạo. Hai người liền canh giữ ở nơi đây, không lâu, Lâm Phong Hòa hẳn là đến địa điểm ước định, đằng sau một đạo sắc bén tiễn mang bắn về phía phương xa, chủ động bại lộ vị trí của mình. Dạng này chung quanh nếu có mặt khác tổ người nhìn thấy, nhất định sẽ đi tìm hắn. Quả nhiên, sau một lát, hắn liền phóng ra mũi tên thứ hai. Hiu, một đạo màu trắng tiễn mang rõ ràng lên không. Lại là văn sư tỷ một đội người kia. Lương Nhạc tuy có chút không muốn, nhưng vẫn như cũ đứng thẳng người, nhìn về phía trước mắt thanh sư. Hôm nay liền muốn khu cái này thanh sư, đi nuốt văn sư tỷ lão hổ kia. Chương 44. Sư tử có thể hay không nhìn? Chương 44. Sư tử có thể hay không nhìn? Cái kia thanh sư ngay tại bên kia chậm rãi tuần sát lãnh địa, Lương Nhạc xa xa đem thân hư hóa, cấp tốc nhích tới gần. Đừng nhìn những yêu thú này hình thể khổng lồ, đạo hạnh cao một chút, linh giác cảm giác cũng đặc biệt mạnh. Nếu là ỷ vào chính mình tiểu xảo linh hoạt liền dám tùy tiện tiến lên khiêu khích, sợ là quay đầu liền bị một móng vuốt chụp chết. Hắn chỉ có một lần xuất thủ cơ hội, mặc kệ được hay không được, hư hóa hiện hình trong nháy mắt đó liền muốn quay người bỏ chạy, cái này đều không nhất định có thể trốn được. Mà lần này lại phải kéo đến đầy đủ cừu hận, nếu chỉ là bình thường một kích, đều chưa hẳn có thể phá phòng những quái vật khổng lồ này, nếu như chính mình trốn xa nó đều chưa hẳn nguyện ý đổi tới. Ba cái huyền thú tính công kích hẳn là khác biệt, cái này thanh sư tính công kích còn không biết, nhưng trước đó bạch tượng tính công kích liền rất yếu, dù cho ngươi đánh nó, chỉ cần đi xa nó liền sẽ không lại truy cứu. Mà trước đó kim bằng tính công kích liền rất mạnh, dù là nhìn không thấy địa phương bắn nó một tiễn, cũng phải ngàn dặm xa xôi tới truy sát. Để bảo đảm nhất định có thể đưa nó dẫn tới, Lương Nhạc lựa chọn một cái chính mình tương đối quen thuộc, lại mười phần kéo cừu hận vị trí. Hắn vòng ra thanh sư phía sau, chậm dần bước chân, ngẩng đầu thêm chút nhắm chuẩn, đằng sau phi thân bật lên, một cái phi cơ hướng lên, hướng về thanh sư hạ bộ, hung hăng tới một chiêu đả kích chí mạng. Bành! Một kích này quả nhiên là thế đại lực trầm, thậm chí liền ngay cả xa xa Ngô Hám Đỉnh đều nghe được hai tiếng thanh thúy nứt vang. Hắn không khỏi một phát mở miệng, trong lòng tự đủ Lương Nhạc cái này hạ thủ, đặt chân có phải hay không quá đầu các điểm? Cương đại tới đâu thần thú, cái kia hai viên đều là yếu đất. Còn tốt đây chỉ là một cái huyết thú, nếu không cái này thần thú thanh sư nhất mạch vốn là sư đinh không vượng, nói không chính xác liền muốn tuyệt ở nơi này. Ngao, thanh sư phát ra một tiếng xa so với lúc trước lanh lảnh gào giống, tức giận xoay người, liền thấy một đạo tàn ảnh đã bay lượn trốn chạy. Xoay thân công phu, Lương Nhạc đã thi triển ba lần thượng thanh thiên, ở giữa không dám dừng lại dù chỉ một kia. Bành bành bành. Thanh sư mở ra bốn chảo nhảy lên, thân hình quả nhiên không gì sánh được linh mẫn, nhảy lên liền đem khoảng cách vô hạn rút ngắn, mở ra miệng lớn suýt nữa trực tiếp liền đem Lương Nhạc thôn phệ xuống dưới, lúc này giữa bọn hắn khoảng cách chỉ có không đủ 10 trượng. Thanh sư trong miệng phát ra một trận chấn thiên hùng động, giống Phật môn công pháp gọi sư tử hống không phải là không có đạo lý, cái này thanh sư vừa hống quả nhiên chấn kinh bốn phương, đất rung núi chuyển. Bình thường người cùng thú nghe được một tiếng giống này tại chỗ khả năng liền bị dọa đến tim mật phá toái mà chết, cho dù là có chút đạo hạnh người tu hành, cũng phải tâm thần chập chờn, mê muội một trận. Thế nhưng là Lương Nhạc đối mặt sư tử giống này biểu hiện là cách ta gần như vậy, lại chạy nhanh một chút. Lấy hắn hiện nay cường độ thần hồn, muốn dung chuyển thần hồn của hắn đã không phải rất dễ dàng. Cái kia thanh sư không nghĩ tới lần này không có lưu lại người, ngược lại còn kéo dài khoảng cách, mắt thấy Lương Nhạc đã hóa thành làn khói chạy đi, cùng phía dưới cảm giác đau đớn càng rõ ràng, lửa giận của nó đã muốn từ con mắt phun ra ngoài. Tiếp lấy liền kẹp lấy hai đầu chân sau, bốn chảo như bay tiếp tục hướng phía trước, như là một tòa phẫn nộ lại linh hoạt núi nhỏ. Tốc độ của nó không thể nghi ngờ, huống chi còn có bị đả kích nộ khí tăng thêm, Lương Nhạc dù cho dùng thượng thanh thiên bay lượn, vẫn như cũng không bao xa lại muốn bị đuổi kịp. Cũng may cái này cả một đầu lộ tuyến bọn hắn đã sớm thăm dò qua, rất là quen thuộc. Hắn vòng qua một dốc núi, liền nhìn thấy phía trước trên mặt đất một đạo phi tốc di chuyển về phía trước đất nứt quy tích, không cần phải nói, tự nhiên là thổ độn Lâm Phong Hòa. Dựa theo kế hoạch, Lương Nhạc nhất sải bước đến cái kia đất nứt phía trước, trong đó duỗi ra một bàn tay đến, bột một tiếng đem hắn kéo vào. Tại Lương Nhạc đến trước đó, Lâm Phong Hòa cũng đang kinh lịch một trận mạo hiểm kích thích truy sát. Hắn ở trong rừng thả ra mũi tên thứ nhất về sau, chuẩn bị hấp dẫn mặt khác tổ người tới. nhưng là không nghĩ tới, chú ý tới mũi tên này vẫn như cũng là Văn Nhất Phàm tổ kia người. Bọn hắn trải qua một lần bị Lâm Phong Hòa Tiễn mang dẫn đi, biết dù là một người lại ngu xuẩn, cũng không có khả năng liên tiếp phạm hai lần loại sai lầm này, đã đoán được trong đó có lẽ có lừa dối. Nhưng làm thực lực mạnh nhất một tổ, bọn hắn ý nguyên tới. Chỉ là lần này không có trực tiếp từ chính diện tới, ba người bọn họ vây quanh ba phương hướng, bọc đánh đi qua. Lâm Phong Hòa chính diện nhìn thấy Văn Nhất Phàm, lập tức thả ra mũi tên thứ hai, chuẩn bị chạy trốn thời điểm liền bị sau lưng hai người xuống lại đi lên. Giống như trước đó nói tới, xác thực có rất nhiều người có thể phá hắn độ địa. Trần Huyền cứu hai tay nhặt quyết chạm đất, nửa bên rừng rậm mặt đất khoảnh khắc phủ kín kim quang. Lâm Phong Hòa vừa muốn độ địa, liền đâm đến phát ra ken một thanh âm vang lên. Mà Viên Sinh Hòa Thượng cũng từ một phương hướng khác giết tới đây, một viên đầu chọc lấy cực nhanh tốc độ tới gần. Mắt thấy ba mặt cương địch sắp bị vây nuốt, Lâm Phong Hòa ứng biến cũng là cực nhanh, hắn cấp tốc nhặt cùng cài tên, hướng Trần Huyền cứu bắn ra một chi hỏa tiễn. Phi hỏa lưu tinh ầm vang vào tới, ven đường những nơi đi qua đem tử mục toàn bộ dẫn đốt, lôi ra một đầu bích lũy giống như hỏa tuyến. Trần Huyền cứu thân hình lóe lên, tránh thoát mũi tên này, nhưng Lâm Phong Hòa tiếp theo một cái chớp mắt liền thân nhập trong tường lửa, lấy hỏa độn cấp tốc xuyên qua, dọc theo vừa rồi mũi tên con đường chạy trốn. Mắt thấy hắn như vậy chạy ra vòng đây, lập tức liền muốn lưu lại không được, Văn Nhất Phàm ngang nhiên xuất thủ. Nàng hai ngón một chỉ, phi kiếm như điện quang lao đi, trong chốc lát cắt đứt hỏa tuyến. Ở giữa chống đi một đoạn, hỏa độn không có tiếp nối được, Lâm Phong Hòa thiêu đốt thân hình từ trong lửa thoát ly, quay người chính là ba chi mũi tên, lấy ngón tay chuyển hướng, đặt lên trên dây cùng liền bắn. Xiu xiu xiu, cái này tiếp cận tuấn phát ba chi bạch kim mũi tên, thế mà thật sự phi tốc hướng phía Văn Nhất Phàm ba người này đánh tới, như vậy tiện thuật mới là đã tiếp cận xuất thần nhập hóa. Ba người riêng phần mình tránh né đến, chỉ là bị tiễn mang này thoáng cách trở, Lâm Phong Hòa đã lại chạy ra mấy chục trượng, tiếp lấy một chiêu độ điện, rầm rầm hướng về phía trước chạy trốn. Gặp hắn bỏ chạy như vậy trôi chảy, khẳng định là lúc trước đã kế hoạch qua, nói không chừng là muốn đem bọn hắn dẫn tới chỗ nào. Văn Nhất Phàm không tiếp tục đuổi, chỉ là lăng không mà lên, đem phi kiếm thuận cái kia thổ độn quỹ tích dẫn một cái. Vâng, kiếm khí nổ tung, không biết dưới đất Lâm Phong Hòa như thế nào, phía trước đột nhiên lại chuyển ra lương nhạc thân ảnh. Tại sau lưng của hắn, quả nhiên đi theo một cái to lớn thanh sư, đầy mắt hỏa diễm, giận không kiềm được. Thật sự có bẫy, mà lại là thật lớn một cái lừa dối. Đi. Nàng trước hết nhất nhìn thấy cái này thanh sư đến, lập tức đông nhiên quát một tiếng. Chỉ là đỏ mắt thanh sư đâu để ý nhiều như vậy, lương nhạc trong nháy mắt xuống đất đằng sau, hai người liền thay đổi phương hướng, hướng Văn Nhất Phàm bọn hắn lại lần nữa chạy trở về. Lần này đến phiên bọn hắn chạy. Mặc dù tăng thêm một cái lương nhạc bọn hắn cũng không sợ, có thể lương nhạc sau lưng có đầu sư tử, cái này thật sự là làm cho người kiêng kỵ. Mà ở trong đó tốc độ chậm nhất, cư nhiên là Viên Sinh Hòa Thượng. Hắn là võ giả, không có nhiều như vậy loẹt loẹt thần thông đột pháp, tinh khiết dựa vào hai cái chân số lượng, tự nhiên không phải cái kia thanh sư đối thủ. Mắt thấy thanh sư hai cái nhảy lên, liền nhào tới Viên Sinh Hòa Thượng phía sau. Văn Nhất Phàm xoay người lại đến, nàng không hề từ bỏ đồng đội, mà là đem phi kiếm lại lần nữa hóa thành ngàn vạn, một đầu kiếm mang trường long hung hăng đánh vào thanh sư mặt. Cái này thanh sư phòng ngự không có giống bạch tượng mạnh như vậy, rất nhiều kiếm quang đều phá vỡ mặt của nó, mang ra từng tia từng sợi vết máu màu vàng nóng. Thế nhưng là mặt mày bị phá mang cho nổi phẫn nộ, hiển nhiên còn là chưa đủ đả kích chi Văn Nhất, nó mắt thấy có như thế nhiều nhân tộc, chỉ muốn đem người trước mắt đều giết, lúc này lại là kinh thiên động địa một tiếng giống. Giống, thanh sư chi nộ, tất cả mọi người vì thế mà chấn động, trong nháy mắt hoảng hốt. Mà lòng đất lương nhạc nhắm ngay thời cơ, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ngay tại lúc này, mọi người ở đây chỉ có hắn hoàn toàn không nhận sư tử này giống ảnh hưởng, chính là đi lấy ngọc phù tốt nhất thời khắc. Tổ này ngọc phù không hề nghi ngờ treo tại Văn Nhất Phàm bên hông, lúc này nàng đang giữa không trung rơi xuống, lương nhạc bành một tiếng phá đất mà lên, phi thân nên đón tiếp lấy, một bàn tay hướng sau thắt lưng của nàng. Nhưng lại tại đầu ngón tay hắn đụng chạm lấy ngọc phù thời điểm, Văn Nhất Phàm thần thức đống nhiên thanh tỉnh. Thân là thái thượng tiên thể, nàng nhận cái này sư giống ảnh hưởng thời gian cũng rất ngắn, mắt thấy lương nhạc đột nhiên xuất hiện, đã cầm chính mình sau lưng ngọc phù, nàng tay trái lập tức nắm chặt lương nhạc tay phải, như là vòng sắt bình thường, một chút đem hắn cánh tay hạn chế lại. Bình thường tới nói, nàng một cái luyện khí sĩ thể phách khẳng định không có cách nào cùng võ giả so, thế nhưng là lần trước đạt được kim cương tiên đằng về sau, nàng vừa thôi động liền không có kẽ hở. Có thể cứ việc đủ mạnh, nhưng nàng khí lực khẳng định không có cách nào cùng võ giả so sánh, hơi chút rằng có khẳng định vẫn là ngăn không được lương nhạc cướp đi ngọc phù, cho nên tại phòng ngự đồng thời, nàng cũng không quên chủ động xuất kích, tay phải một thanh cũng cầm lương nhạc trên người ngọc phù. Cứ việc lần này cần đến mạo hiểm, thế nhưng là lương nhạc bọn hắn cũng không có đổi treo ngọc phù người, dù sao một tổ ba người đều muốn mạo hiểm. Nô Hám đỉnh nhiệm vụ mặc dù hơi nhẹ chút, nhưng hắn không có quá nhiều né tránh thần thông, ngược lại là dễ dàng nhất vứt bỏ ngọc phù người. Cho nên bọn hắn dứt khoát liền không có lo lắng nhiều vấn đề này. Ngọc phù cho Lâm Phong Hòa, Nô Hám đỉnh, khả năng rơi xuống sát suất còn muốn càng lớn. Nhưng lúc này cái này cho Văn Nhất Phàm cơ hội, nàng trở tay cũng nắm chặt lương nhạc ngọc phù, lương nhạc tay trái tranh thủ thời gian cũng bắt lấy cổ tay tay phải của nàng. Hai người, bốn cái tay, song song phát lực, đột nhiên ngay tại không trung chuyển lên một vòng đến. Lần này tranh đoạt ngọc phù, quan hệ đến 6 người vận mệnh, một khi ngọc phù bị đoạt đi, cái kia cả tổ ba người đều muốn đào thải, cho nên tầm mắt mọi người thậm chí đều từ thanh sư trên thân chuyển qua nơi này. Chỉ thấy lương nhạc cùng Văn Nhất Phàm trên không trung quay cuồng mấy vòng đằng sau, đều không có dư lực khống chế thân hình, cứ như vậy bành một tiếng quẳng xuống đất, tiếp lấy lại lật lăn mấy vòng, cuối cùng giữa khu rừng rằng có xuống tới. Hai người đều nằm nghiêng, bốn mắt nhìn nhau, hô hấp đều có thể nghe được, lẫn nhau hai tay đều là một cái vòng tại đối phương sau lưng, một cái nắm đối phương một tay khác. Thẳng đến dừng lại, hai người bọn hắn mới đột nhiên ý thức được cái tư thế này hơi có chút kỳ quái. Đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy đối mặt, hai người ánh mắt đều đột nhiên tránh né xuống. Không chỉ là bọn hắn ý thức được một màn này cổ quái, chung quanh nhìn người cũng đều trong nháy mắt cảm giác không đúng. Trần Huyền Cứu lập tức dựng thẳng lên đơn trường, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, trong miệng nói: "A Di Đà Phật." Viên Sinh Hòa Thượng tại chỗ lập tức dương mắt nhìn trời, gãi đầu một cái, trên trời ra dáng chiều à, vẫn rất đẹp mắt. Vừa mới nhô ra một viên đầu tới Lâm Phong Hòa, lập tức liền đem đầu rụt trở về. Nơi xa nhìn xem nơi này Ngô Hám Đỉnh, lúc đó liền nghiêng đầu đi, không còn dám nhìn. Gần như đồng thời, tất cả mọi người dịch ra ánh mắt, không còn nhìn chăm chú hai người bọn họ. Đến mức vừa mới sư tử hống kết thúc thanh sư đều có chút sững sờ. "Ân, những người này là đang làm gì? Chẳng lẽ nói, hai tên nhân tộc ôm nhau quay cuồng tới trên mặt đất, liền không cho phép xem? Đây là cái gì kỳ quái quy củ sao? Nếu như nhân tộc không có khả năng nhìn, vậy sư tử ta có thể hay không nhìn? Ta mặc kệ, ta lại muốn nhìn." Tiếp lấy nó liền trừng lên một đôi mắt tròn, ngược lại là muốn nhìn một chút hai cái này không biết xấu hổ không biết thẹn thùng nhân tộc dự định làm những thứ gì. Lương Nhạc đương nhiên không dám làm cái gì, văn sư tỷ đôi cánh tay cứng rắn có thể so huyền thiết, hắn toàn thân trên dưới có thể cùng so sánh địa phương không nhiều. Chỉ là lúc này hắn hơi buông tay, ngay lập tức sẽ mất đi hai viên ngọc phủ, cho nên không dám động mà thôi. Văn Nhất Phàm cũng giống như thế, lúc này hơi có thư giãn, chính là đầy bàn đều vừa. Có thể hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, nhìn một hồi, ánh mắt đều có chút lấp lóe, khí tức đều từ vừa rồi khẩn trương, trở nên có chút gấp rút. Nếu không Lương Nhạc đạo, chúng ta cùng một chỗ buông tay, ai cũng không cầm ai ngọc phủ. Người tin được không? Văn Nhất Phàm hỏi. Văn sư tỷ, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Lương Nhạc chắc chắn nói. Văn Nhất Phàm ngưng mi nói, tại dưới loại tình huống này, ta rất khó tin tưởng ngươi nói bất luận cái gì lời nói. Lương Nhạc biết nàng nói tình huống là cái gì, hai người lẫn nhau nắm được điểm. Mà không phải chỉ bọn hắn nằm ở chỗ này, lẫn nhau ôm, bốn mắt nhìn nhau. Đương nhiên hai loại tình huống dưới, nam nhân lời nói cũng không quá có thể tin rồi. Có thể chúng ta cũng không thể một mực tốn tại cái này, tất cả mọi người nhìn xem đâu. Lương Nhạc tiếp tục nói. Văn Nhất Phàm dương mắt nói, ai dám nhìn? Vừa rồi rời đi chỗ khác tầm mắt đám người, vừa mới có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút bọn hắn cái gì tiến độ, phát hiện Văn Nhất Phàm liếc nhìn tới, tranh thủ thời gian lại dịch chuyển khỏi ánh mắt. Trừ thanh sư, vẫn không có người nào dám xem bọn hắn. Vậy ta trước bung ra một bàn tay, ngươi lại bung ra một bàn tay, chúng ta cùng một chỗ bung ra đối phương có thể sao? Lương Nhạc lại hỏi. Có thể. Văn Nhất Phàm lướt cằm nói, ta cùng ngươi đồng thời bung tay. 3, 2, 1. Lương Nhạc nhẹ nhàng đếm lấy, hai người cùng một chỗ bung lỏng ra nắm đối phương cánh tay tay trái. Lại đến, chúng ta cùng một chỗ bung ra ngọc phủ. Thành lập bước đầu tín nhiệm đằng sau, hắn lại thử nghiệm giải khai cái này lúng túng tình cảnh. Kỳ thật cũng không có như vậy xấu hổ, nếu như không phải là bị nhiều người như vậy vây quanh, hơn nữa còn có một cái lớn thanh sư nhìn chằm chằm, hắn ngược lại là rất vui lòng nhiều nằm một hồi. Chờ chút. Văn Nhất Phàm nháy mắt mấy cái, ngươi ép tóc của ta. A, có lỗi với. Lương Nhạc nói, vậy ngươi đem eo nâng lên một chút, để cho ta tay rút ra đi. Trên mặt đất bẩn, đứng lên trước đi. Muốn hay không đệm chút gì? Xung quanh mấy người không khỏi bên hai, trong lòng tự nhủ hai người này đến tột cùng nằm tại cái kia làm cái gì. Không được, lại không nhìn một chút thật nhịn không được. Ngươi nhìn con sư tử kia đều nhìn ngây người. Vừa rồi còn kinh tâm động phách tràn diện, đột nhiên lâm vào một loại quỷ dị trong bình tĩnh, liền ngay cả thanh sư đều giống như đang vì đó bắt quái, vẫn luôn không tiếp tục công kích. Cuối cùng đánh vỡ cái này bình tĩnh, là một tiếng to rõ trừ mình, ngang, bên cạnh sau vách núi truyền đến bước chân tiếng vang, mỗi một bước đều giống như nương theo lấy đại địa chấn động. Một cái to lớn bạch tượng, từ phương hướng kia đi ra. Thanh sư nằm sấp thân hình, thần sắc cẩn thận, gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng kia. Đám người giờ mới hiểu được, thanh sư vừa rồi sư tử hống đằng sau không có lập tức triển khai công kích, không phải giống như bọn họ bắt quái, mà là đã nhận ra đồng dạng khí tức cường đại. Trên thực tế, bọn chúng ba cái nguyên thú đều có riêng phần mình phụ trách khu vực, tựa như là lãnh địa của mình, giữa lẫn nhau là sẽ không tùy tiện đi hướng đối phương lãnh địa, cái kia soi như khiêu khích. Mảnh này xem như ở vào thanh sư cùng bạch tượng lãnh địa chỗ giao giới, như cũng thuộc về thanh sư, có thể bạch tượng lúc này xuất hiện ở đây, tuyệt đối là vượt giới. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia cự tượng từng bước một nặng nề đi tới, tại phía trước của nó lại có một đạo nhân hình thân ảnh, mà lại không giống như là truy đuổi thân ảnh này tới, giống như là thân ảnh này vì nó dò đường. Mà tại cự tượng trên lưng lại nhìn thấy hai người, chính là Thượng Vân Hải cùng Tề Ứng Vật. Thượng Vân Hải vẫy tay chỉ về đằng trước, cao giọng nói, mục tiêu là những này nhân tộc, đi thôi. Chương 45. Bạch tượng chương 45. Bạch tượng thượng sư minh. Nhìn thấy Thượng Vân Hải mang theo bạch tượng xông lại, tất cả mọi người có mấy phần chấn kinh, nhưng là nghĩ lại, cái này giống như cũng không kỳ quái. Thân là hóa long nhất mạch luyện khí sĩ, bọn hắn mạnh nhất chiến đấu kỹ năng cũng không phải là hóa thân yêu thú, mà là ngự sử yêu thú. Cái này cùng bí thuật sư bên trong ngự yêu sư còn khác biệt, ngự yêu sư thủ đoạn nói cho cùng vẫn là tinh thần điều khiển, một khi khống chế số lượng quá nhiều liền có bị phản vệ khả năng. Nhưng là huyền môn hóa long phái thủ đoạn lại là cùng yêu thú câu thông, thông qua hoài nhu phương thức tuần dưỡng, khống chế, không dựa vào thần thông. Loại này mặc dù độ khó càng lớn, nhưng là thời gian lâu, có thể khống chế yêu thú số lượng có thể so với một chi quân đội, mà lại cũng có thể xuất hiện ngự thú thực lực vượt qua bản thân rất nhiều tình huống, thí dụ như hiện tại. Lấy Thượng Vân Hải tu vi, bất luận như thế nào đều khó có khả năng hàng phục cái này mặt tượng, thế nhưng là thông qua thương lượng lại có thể để nó cho mình sử dụng. Nhận một màn này trùng kích, Lương Nhạc cùng Văn Nhất Phàm riêng phần mình phát lực, lúc này tách ra. Chỉ là sau khi tách ra hướng về sau vừa sở, chính mình ngọc phù đều tại trên tay đối phương. Song phương đều lấy được đối phương ngọc phù, dạng này ngược lại về tới nguyên điểm, thuộc về là chỉ trao đổi một đợt tín vật. Dạng này cũng là tốt, hai người lẫn nhau ấp ấp ôm ôm một vòng, ai cũng không chịu thiệt, mắt thấy cự tượng cất bước tới, riêng phần mình bước ra bay ngược cùng đồng đội tụ hợp. Bây giờ chẳng cảnh, trước có bạch tượng, sau có thanh sư, song phương tái đấu hiển nhiên chính là không sáng suốt. Cũng may cái này bạch tượng cùng thanh sư ở giữa tựa hồ cũng cần một phen thương lượng, chỉ thấy thanh sư tiếp tục giống cánh cung một dạng nằm dạng người, duy trì lúc nào cũng có thể sẽ xuất kích tư thế, thấp giọng quát, ngào, cự tờ họ NG thì dương lên mũi dài, phát ra duệ minh, ngang, trong lúc giằng co, song phương riêng phần mình đều phát ra liên tục vài tiếng gầm rú, tựa hồ là đang thương lượng. Cho dù cùng là huyết thú, nhưng đối với lãnh địa ý thức mạnh thanh sư tới nói, đối phương xâm nhập cũng là rất mạo phạm sự tình. Huống chi tâm tình của nó lúc đầu cũng không tốt lắm, nhưng là bạch tượng thực lực cùng nó lại tại cùng một đẳng cấp, cho nên không dám tùy tiện phát động công kích. Nếu là giống chung quanh mấy cái nhân tộc như thế xuất hiện tại lãnh địa của nó liền sẽ không táo bạo như vậy. Nhỏ không có cảm giác, lớn xâm lấn liền không quá dễ chịu, luôn là dáng vẻ như vậy. Thừa Vân Hải đè thấp thân thể tại bạch tượng bên hai, tựa hồ thấp giọng nói cái gì. Bạch tượng lại tiếp tục trường minh hai tiếng, cái kia thanh sư mới do dự lấy chậm rãi lui bước. Thế nhưng là quay đầu lúc, vừa rồi những cái kia đối với mình đã chứng, đâm mặt nhân tộc đều biến mất không thấy, nó tức giận lại là một tiếng gào thét, liền tiếp theo đi dò xét chính mình cái khác lãnh địa. Nếu là gặp lại những này nhân tộc, nhất định phải đem bọn hắn xé nát. Mà bên kia Thượng Vân Hải khu xử bạch tượng, mặc dù không có bắt lấy Lương Nhạc bọn hắn, lại thu được tại thanh sư trong lãnh địa tuần tra quyền lực. Dạng này bọn hắn liền có thể cưỡi bạch tượng công nhiên ở chỗ này tìm kiếm những người còn lại viên. Bạch tượng thay mắt so với bọn hắn thần thức phạm vi lớn, dạng này truy tung xuống dưới, không lo sẽ bị bọn hắn chạy thoát. Kỳ thật có thể thu bạch tượng cho mình sử dụng chuyện này, Thượng Vân Hải cũng là không nghĩ tới, lúc đầu chỉ là ngộ nhập bạch tượng lãnh địa đằng sau, muốn cùng nó nói chuyện chỉ hoan thế công. Không nghĩ tới bạch tượng phát hiện hắn là hóa long nhất mạch người về sau, đột nhiên đối với hắn đưa ra một điều thỉnh cầu. Làm giao dịch, nó có thể tại lần này trong thí luyện toàn lực trợ giúp hắn. Nguyên lai cái này ba cái huyết thú đều là tích lôi tự trấn sơn thần thú, phân biệt tại đông, tây, bắc ba phương hướng thủ vệ hậu sơn cấm địa. Bây giờ được mời tới hỗ trợ, lấy thần thông cụ hiện tám thành lực lượng trở thành huyết thú, thân thể mặc dù là giả, thần hồn lại là thật. Bọn chúng mỗi một cái đều là phân tán một bộ phận thần hồn tiến vào huyễn thú này bên trong, cho nên thanh sư, kim bằng nhìn linh trí đều không cao dáng vẻ. Nhưng cái này bạch tượng trời sinh thông minh, dù cho chỉ là một bộ phận thần hồn, cũng có rất mạnh linh trí, đây cũng là nó có thể cùng Thượng Vân Hải giao lưu nguyên nhân. Mà nó cùng Thượng Vân Hải giao dịch chuyện này, cũng là tại tích lôi tự suy đoán tình huống bên ngoài. Nguyên lai cái này bạch tượng xuất thân Nam Châu, bọn chúng tại Nam vực bên trong yêu tộc đã từng là biểu lộ ra khá hiển hách bộ tộc, thẳng đến về sau có từ quân Viêm đảo chạy ra đại yêu vương xâm lấn Nam vực, bạch tượng bộ tộc thủ lĩnh bị giết, bọn chúng những này hậu đại bị ép lưu vong. Nó theo mẫu thân một đường lên phía bắc, nửa đường một lần cùng mẫu thân thất lạc, cuối cùng nó đi tới tích lôi tự, bị trong tự tiền bối cứu đằng sau, làm trấn sơn thần thú báo ân. Thế nhưng là nó vẫn như cũ nhớ mong lấy mẫu thân, không biết nó bây giờ ở nơi nào. Tích lôi tự các tăng nhân cũng đáp ứng giúp nó tìm mẹ, thế nhưng là gần trăm năm thời gian trôi qua, dạo chơi ở bên ngoài trong tự tăng lữ đều sẽ bị cáo chi lưu ý, nhưng không có một người gặp được cái kia tự yêu. Trong tự bạch tượng lúc này mới lo lắng, có thể nó là yêu thân lại không tiện tại Cửu Châu hành động. Nhìn thấy hóa long nhất mạch Thượng Vân Hải, mới lên để hắn hỗ trợ tâm tư. Tứ đại yêu địa, tại phương Nam chỉ có một cái quân Viêm đảo, mà phương Bắc lại có Mãng Thương Sơn, Huyền Minh Hải, Bạch Hổ Thành ba nơi, ba địa phương này sẽ có đại lượng yêu thú hoặc lưu lạc, hoặc bị trục xuất, đi vào Cửu Châu biên giới địa giới, hội tụ tại Hoàng Thú Nguyên Châu. Hóa Long nhất mạch liền quanh năm chấn thủ ở đây. Bạch Tượng biết hắn yêu mạch cực lớn, không cần đặc biệt tìm kiếm, chỉ cần hỗ trợ lưu ý, vậy mình tìm tới mâu thân hy vọng liền tăng nhiều. Cái này đối với Thượng Vân Hải tới nói không tính là việc khó, chỉ cần cho Hoàng Thú Nguyên Tông môn truyền tin liền có thể, tự nhiên lập tức đáp ứng, chỉ nói rõ là không dám hứa chắc khi nào có thể tìm tới thôi. Bạch Tượng đơn giản cũng chính là nhiều tìm một phương pháp, song phương ước định đằng sau, nó lúc này mới cam tâm làm một hồi tọa kỵ, giúp Thượng Vân Hải đối phó những người khác, bao quát cùng thanh sư giằng co. Mà tại ngọn núi bên ngoài, quan chiến mấy người ngược lại là đều có hỉ nộ. Mới đầu là Lương Nhạc bọn hắn bị Văn Nhất Phàm hành hung lúc, Phong đạo nhân rất là thoải mái, lại nhìn thấy Lương Nhạc lợi dụng thanh sư phục kích Văn Nhất Phàm, hắn lập tức cả giận nói, tiểu tử này thật đúng là gian trá giàu hoạt, tìm hết thệ thời cơ đi đuổi nghịch thủ đoạn nhỏ. Thật không trách ta cho bọn hắn gia tăng độ khó, hắn chính là hẳn phải giáo huấn một chút. Từ Chiêm Ngao đối với cái này thì là khẽ bước cằm, biểu thị khẳng định, Lương Nhạc luôn luôn có thể tìm được có thể lợi dụng điều kiện, cái này lại không có khả năng tính phạm uy, ta cảm thấy ngược lại là nói rõ đầu óc hắn linh hoạt. Tiếp theo đã đến Thượng Vân Hải cưỡi bạch tượng đến, Từ Chiêm Ngao chuyển thành cao mày nói, tích lôi tự nguyên thú có thể nào làm người sử dụng? Này sẽ không quá không hợp thói thường chút. Lần này đổi thành Phong đạo nhân đắc ý, Thượng Vân Hải cũng là tìm được có thể lợi dụng điều kiện thôi, hắn thân là Hóa Long nhất mạch đệ tử, cũng không phải lần thứ nhất cùng yêu thú trao đổi. Đây vốn chính là hắn thực lực một bộ phận, cũng không thể tính phạm quy đi. Từ Chiêm Ngao liếc mắt nhìn hắn, hơi có bất mãn. Thượng Vân Hải trước đó tại lần thứ nhất thí luyện lúc cũng thúc đẩy qua đầu kia yêu long, có thể đó cùng trước mắt cái này bạch tượng có thể là một cái cấp bậc yêu thú sao? Cái này bạch tượng trực tiếp quét ngang qua, có thể tùy tiện đem tất cả người trẻ tuổi đều dẫm bẹp, cái kia thí luyện còn có ý nghĩa gì? Mà lại bạch tượng có tâm tư của mình, rõ ràng là bọn hắn thiết kế cửa ải lúc suy tính không chú đáo. Vân Tiễn sư giơ tay lên nói, hai vị không cần tranh chấp, cái này bạch tượng tuy mạnh, nhưng ta nhìn Lương Nhạc bọn hắn cũng không nhất định không có cách nào ứng đối. Hắc hắc. Phong đạo nhân lại lần nữa lộ ra bộ kia nụ cười thô bỉ, hắn có thể ứng đối ra sao? Ngay cả nguyên thú này đều có thể đối phó, hắn thật đúng là thành thần tiên. Ấy. Nhưng nhìn lấy trong kính cảnh tượng, tiếng nói của hắn im bặt mà dừng. Chương 46. Kết minh chương 46. Kết minh tại bị Bạch Tượng đến dọa lùi về sau, Lương Nhạc tổ này nhân mã cùng Văn Nhất Phàm tổ kia nhân mã chạy trốn đường đi tương tự, cách cũng không xa. Bởi vì song phương đều là người thông minh, nhìn thấy Thượng Vân Hải cưỡi Bạch Tượng đến lúc, liền ý thức được một việc, không kết minh không được. Trước đó không ai lẫn nhau kết minh, là bởi vì cảm thấy còn có thể đánh. Cho dù là Lương Nhạc bọn hắn bị Văn Nhất Phàm bọn người áp chế thành như thế, vẫn như cũ cảm thấy vẫn còn có cơ hội, vừa rồi cũng xác thực kém chút bị hắn trộm được. Hai phe hợp tác, một khi đào thải phe thứ ba, kết quả vẫn là phải hai phe so đấu, chỉ có thể có một nhà độc thắng, hợp tác điều kiện trước tiên liền rất yếu. Nhưng bây giờ Thượng Vân Hải cưới Bạch Tượng xuất hiện, không hợp tác sẽ rất khó đối phó. Trên thực tế, dù cho hai nhóm người hợp tác cũng không có bất kỳ khả năng nào đánh bại một đầu huyết thú, nhưng cuối cùng phải có sức đánh một trận. Cùng một chỗ đánh dù sao cũng tốt hơn cách ra đánh. Tại nẻ ra không lâu về sau, hai phe đội ngũ lại lần nữa gặp mặt, đã từ trước đó dương cung bạc kiếm, biến thành hòa hòa khí khí. Lương Nhạc xa xa vẫy tay một cái, "Văn sư tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Kết minh đi." Văn Nhất Phàm vẫn như cũng là thẳng tới thẳng lui, cùng một chỗ nghĩ biện pháp đối phó đầu kia huyết thú. "Đồng ý." Lương Nhạc tiến lên rỗi ra một bàn tay, nói, "Hợp tác vui vẻ." Văn Nhất Phàm trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn là vươn tay ra, cùng hắn cầm một chút, biểu thị song phương rất là hữu hảo. Hai người buông ra đằng sau, Nô Hám đỉnh tựa hồ tưởng rằng mỗi người đều muốn nắm tay, liền cũng đi lên trước vươn tay ra. Văn Nhất Phàm lần này không có trả lời, mà là trở lại nhìn thoáng qua Trần Huyền Cứu. Trần Huyền Cứu lập tức tiến lên, cùng Nô Hám đỉnh nắm tay. Còn lại Lâm Phong Hỏa cùng Biên Sinh lúc đầu không có quyết định này, nhìn thấy những người khác dạng này, liền cũng tới trước cầm một chút. Trong lúc nhất thời tràng diện có chút chính thức. Đằng sau Viên Sinh Hỏa thượng mới nhíu mày, rất khó xử lý à, cái kia ba đầu huyền thú đều là chúng ta Hậu Sơn thần thú phân ra rất lớn một phần lực lượng cụ hiện đi ra, chiến lực cực mạnh. Chúng ta mặc dù cùng Bạch Tượng chưa hề giao thủ, nhưng tuyệt sẽ không so Kim Bằng cùng Thanh Sư yếu. Chúng ta cùng nó ngắn ngủi tiếp xúc qua một chút. Lâm Phong Hỏa đạo, song phương lẫn nhau có thắng có bại đi. Nó một kích thủ thắng, hai người chúng ta bị thương bỏ chạy. Nô Hám đỉnh ở bên cạnh phá hoại. Văn Nhất Phàm ngưng mắt nói, không biết huyền thú này có thể có nhược điểm gì. Viên Sinh Hỏa thượng bất đắc dĩ cười nói, lấy Chấn Sơn thần thú thực lực, biết nó có nhược điểm gì cũng không có ý nghĩa, ai cho dù có, cũng chỉ là đối với cùng cấp bậc thực lực tới nói, đối với chúng ta tới nói, nó chính là không có kẽ hở. Lời này kỳ thật mười phần có lý, đối với thực lực sai biệt không có lớn như vậy chiến đấu, công kích đối phương nhược điểm là có ý nghĩa. Có thể đối với so với chính mình thực lực mạnh quá nhiều người mà nói, bắt nó nhược điểm cũng không có ý nghĩa. Rất có thể người ta thiếu khuyết, vẫn như cũ so người trưởng bản còn rất dài. Mắt thấy đám người thương nghị phía dưới, vẫn không có một cái đầu mối, lẫn nhau đều có chút trầm lặng. Nếu như một mực tránh cũng không có ý nghĩa, ngọn núi này chỉ có lớn như vậy, Thượng Vân Hải chỉ cần cưỡi Bạch Tượng từng vòng tuần sát, luôn có thể đem bọn hắn từng cái cầm ra đến. Huống chi còn có cái khác huyết thú, một khi vô ý gặp phải, một dạng mười phần nguy hiểm. Không người lên tiếng thời khắc, Văn Nhất Phàm nhìn về phía Lương Nhạc, bỗng nhiên nói, lúc này ngươi có phải hay không nên nói gì? Làm có thể là ở đây cùng Lương Nhạc ở chung nhiều nhất người, đã ẩn ẩn một loại cảm giác, mỗi khi đến loại thời khắc mấu chốt này, hắn kiểu gì cũng sẽ ra mặt. Mặt chữ trên ý nghĩa, xuất đầu đến tiến hành suy nghĩ. Lương Nhạc nghe được nàng điểm danh, cười cười nói, tốt à, vậy ta có một kế, đám người tùy theo đều là cười một tiếng, thật đúng là nghe lời, để cho ngươi nói liền nói a, thế nhưng là chỉ nói câu nói này cũng vô dụng thôi. Nhìn xem mọi người ngoạn tiếu một dạng ánh mắt, Lương Nhạc đạo, ta thật có một kế, vừa mới nghĩ đến, mặc dù có chút phong hiểm, nhưng là nói không chừng có thể thực hiện. Dù sao đối với hiện tại chúng ta mà nói, có một tia hy vọng cũng muốn khiêu chiến một chút. Ánh mắt của mọi người từ mỉm cười chuyển thành kinh ngạc. Không phải, anh em, nói ngươi có, ngươi thật có a. Thượng Vân Hải đội nhân mã này vẫn tại hướng về phía trước tìm kiếm, tiên thần binh thoáng phía trước, làm thám mã, xem xét phía trước tình huống. Cự tượng chậm rãi tiến lên, nhạy bén cảm giác chung quanh tất cả khí tức. Đột nhiên, phía trước có một chi tiễn mang phóng lên tận trời, bắn về phía nơi xa. Lại là Lâm Phong Hỏa mũi tên. Cẩn thận chút. Cự tượng trên lưng tề ứng vật nhắc nhở, bọn hắn rất có thể sẽ làm một chút âm mưu quỷ kế. Không sao, ta sẽ cẩn thận. Tiên thần binh đáp lại một tiếng, thân hình đột nhiên ẩn vào phía trước trong rừng rậm. Tại như vậy trong núi rừng dã chiến, luôn luôn là hắn am hiểu. Nhằm vào khác biệt địa hình, bọn hắn đều là chuyên môn tiến hành qua đại lượng khác biệt huấn luyện. Hắn một khi tiến vào trong rừng tiềm hành, thân hình giống như quỷ mị, liền ngay cả mình đồng đội cũng không tìm tới hắn. Sau một lát, tiên thần binh trở về, trong tay mang theo một thanh đại cung. Không thấy được người, chỉ thấy ta nhị đệ binh khí treo ở trên cây, không biết xảy ra chuyện gì. Hắn giơ lên thanh kia đại cung, cái này hiển nhiên chính là Lâm Phong Hỏa thanh kia. Có thể là hai nhóm người bọn họ người đánh lên. Thượng Vân Hải phòng đoán đạo. Dù sao bọn hắn nơi này cũng dùng đoạt thành chi chiến quy củ, mỗi người chỉ có thể mang một kiện binh khí hoặc là pháp bảo. Mà Lâm Phong Hỏa làm ỷ lại cung tiễn chuyển vận luyện khí sĩ, nếu không phải tình huống đặc biệt, tuyệt không có khả năng đem cung vứt bỏ. Sẽ không. Tế ứng bật ngưng mi nói, ta cùng Lương Nhạc cùng Văn Cô Nương đều đã từng quen biết, bọn hắn đều là đầu não người cực kỳ thông minh, dưới loại tình huống này kết minh là bọn hắn lựa chọn duy nhất, huống chi hai người bọn họ ở giữa. Hắn nói đến đây, dừng lại một chút, lộ ra một cái ngươi biết á ánh mắt. Thượng Vân Hải thì là gật gật đầu, ta hiểu. Nếu là Lương Nhạc ở chỗ này, chỉ sợ lại phải cười khổ một tiếng, các ngươi đều hiểu thứ gì nha. Mấy người ngay tại nơi này nói chuyện với nhau, đột nhiên thấy phía trước cuồng phong gào thét, một vệ kim quang bật tới, còi 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 mang theo sắc bén khí tức. Xá, to lớn kim bằng phát ra rủa mình, thanh chấn vũ thiên, rơi vào phía trước vách núi trước, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nó thật rất tức giận. Trước đó ở trên trời chính đang bay đâu, đột nhiên bị một tên nhân tộc không hiểu bắn một tiễn. Làm tính tình nhất bạo liệt, tính công kích mạnh nhất một cái huyết thú, nó đương nhiên không thể nhịn cái này, lúc đó liền lao xuống một trận phát tiết. Chỉ là đáng tiếc, bị những cái kia nho nhỏ nhân tộc chạy thoát rồi. Vốn cho rằng dạng này đã đủ để trấn nhiếp bọn hắn, không ngờ, vừa rồi ngay tại nằm nhồi trên sườn núi nghỉ ngơi, lại bị một mũi tên cách thật xa bắn tại trên ngực. Mặc dù không bị thương, nhưng là rất tức giận. Nó tính tình nóng nảy, lúc này liền lại trùng sát đi qua, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà gặp bạch tượng. Cùng là huyết thú, nó giữ ba phần kiêng kỵ, phát ra một tiếng rủa mình, biểu thị ra đối với chung quanh những này nhân tộc địch ý tại nó khái niệm bên trong, bạch tượng cùng nhân tộc là tách ra, mà nó muốn công kích chính là những cái kia nhân loại nhỏ bé. Mà bạch tượng đồng dạng đối với nó rất là kiêng kỵ, hất lên mũi dài, phát ra một tiếng ngang, nó tựa hồ đang giải thích, công kích ngươi cũng không phải là những này nhân tộc, mà là mặt khác. Trước mắt những này là bằng hữu của ta. Xá. Kim bằng gầm rú càng vang dội, một đôi sắc bén đôi mắt khóa chặt tại yên thần binh trên thân. Ngữ khí tựa hồ muốn nói, còn nói không phải bọn hắn làm. Ta rõ ràng nhận biết, trong tay hắn đồ chơi kia liền gọi cùng, bắn ra liền gọi mũi tên. Không phải hắn làm còn có thể là ai? Yên thần binh bị hắn khóa chặt lại, lúc này liền phát giác không đúng, nhìn xem một bên bạch tượng, nhìn lại kim bằng trong mắt lửa giận, hắn cuối cùng nhìn về phía Thượng Vân Hải. Thượng Minh, ngươi giúp ta hỏi nó một câu. Liền nói yên thần binh đạo, ngươi nhìn cái gì? Chương 47. Loạn chiến chương 47. Loạn chiến rất nhanh, yên thần binh liền lý giải đến bắc địa thế giới quy tắc. Có mấy lời là không thể tùy tiện hỏi. Cái kia kim bằng nguyên bản còn có một tia kiêng kỵ, ngay trước bạch tượng mặt, không có lập tức độc thủ. Thế nhưng là nghe được yên thần binh như vậy khiêu khích, nó cũng không giữ lý trí được nữa, một buồn lửa giận trong nháy mắt hóa thành quanh thân giật tán kim quang, đi lên liền thúc dục chính mình mạnh nhất thần thông, toàn thân linh vũ đều bắn ra phong mang. Đầy trời phi vũ, giống hạt mưa một dạng bắn ra kim mang. Mỗi một đạo đều có thể chặt đứt kim thiết, diện tích lớn bao trùm phía dưới tránh cũng không thể tránh. Thượng Vân Hải ba người xem thời cơ rất nhanh, lập tức liền thân thể lóe lên, đồng thời đem bạch tượng hộ đến trước người. Bạch tượng cùng bọn hắn ý nghĩ giống nhau, thân thể cao lớn cấp tốc chắn ngang qua đến, đem ba người một mực ngăn trở, đầy trời kim quang bên trong, chỉ có nó che chở ở mảnh này tịch thổ. Bất quá nó cũng không phải hoàn toàn dùng nhục thân trọi cứng, nói như vậy cho dù là nó thể phách cũng chống đỡ không được. Nó trên da bịt kín một tầng hỗn độn hôi sắc quang hoa, nguyên bản liền dày đặc phòng ngự lại thêm một tầng gia trì, như vậy mới ngăn trở cái kia kim bằng kịch liệt công kích. Có thể nó cũng không có hoàn toàn bảo vệ sau lưng ba người, bởi vì ngay tại bạch tượng bảo vệ trên khu đất trống kia, Thượng Vân Hải dưới chân đột nhiên thoát ra một bàn tay, một thanh nắm chặt mắt cá chân hắn, liền muốn đem hắn túm xuống đất bên trong. Thượng Vân Hải phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, thân hình vặn một cái, nửa người hóa thành bắp thịt quần quần hấp viên, quanh thân tràn ngập cự lực, hướng lên nhấc lên. Bành, hắn ngược lại đem cái kia muốn đem hắn kéo xuống tay cầm lại, rõ ràng là thổ độn Lâm Phong Hỏa. Bất quá không chỉ là Lâm Phong Hỏa, hắn còn mang theo hai người khác, tùy theo cùng nhau xông tới còn có Viên Sinh Hỏa Thượng cùng Ngô Hám Đỉnh. Hai người này bị Lâm Phong Hòa mang theo cùng nhau thổ độn đánh lén. Lâm Phong Hòa thổ độn tạo nghệ, mang nhiều mấy người không thành vấn đề, nhiều nhất chính là tốc độ chậm một chút. Bọn hắn làm đánh lén vốn là muốn thả chậm tốc độ, để tránh thanh thế quá lớn gây nên chú ý, cho nên này cũng không thành vấn đề. Lúc này ba người tựa như là một chuỗi cương châu, nắm một viên, kéo túm ra một chuỗi. Xuất hiện địch nhân mặc dù để Thượng Vân Hải bọn hắn hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có bối rối, để ứng vật tại chỗ hòa quyền, trước đem chính mình bảo vệ, đằng sau liền thi triển thần thông đẩy lui địch. Tiên thần binh luân động trong tay lại cùng, liền hung dữ đập tới. Nô Hám Đỉnh cùng Viên Sinh cũng là dũng mãnh võ giả, cầm trong tay binh khí, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Song phương đối bính chỉ kéo dài ngắn ngủi vài khắc công phu, đại hoàn cảnh liền sản sinh biến hóa. Kim bằng bắn ra kim quang vũ đằng sau, cả người liền tấn công tới, còi 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 vượt qua bạch tượng đỉnh đầu, đi tới một mặt khác, muốn trực tiếp thôn phệ những cái kia nhỏ bé lại đáng giận nhân loại. Mà lại nhất chuyển tới, ba cái nhân tộc biến thành sáu cái. Mấy cái khác nhìn xem cũng quen mắt, là trước kia khiêu khích qua chính mình mấy người khác, lần này nó ác niệm càng dựng, hai cánh mở ra, liền muốn bổ giết tới. Đám người lúc này dừng tay, nhao nhao ngay tại chỗ trốn tránh, không hẹn mà cùng lại lần nữa đem bạch tượng đưa đến trước người. Cự tượng kia động tác cũng là như thế, vặn thân một cái, đem tất cả mọi người ngăn ở phía sau, một cái mũi dài vung dậy, yêu lực rót vào mũi dài giống như roi thép, trùng điệp quất vào kim bằng trên cánh. Ken, mũi dài nện ở trên cánh chim, thế mà đánh ra một tiếng chuông vang vang, giống như roi thép nện thuẫn, song phương riêng phần mình thối lui một bước. Bạch tượng biết mình không có kim bằng linh hoạt, thế nhưng nó chẳng qua là muốn bảo vệ người đứng phía sau, cho nên chỉ cần nguyên địa xê dịch liền có thể. Mà kim bằng cũng biết chính mình không phá được bạch tượng phòng ngự, chỉ muốn giết người phía sau nó, cho nên vòng quanh nó một trận xoay quanh. Trong lúc nhất thời, chiến trường tình thế biến thành một trận lao ứng bắt tiểu tượng trò chơi. Mà cái này ngắn ngủi giằng co, rất nhanh bị một tôn từ trên trời giáng xuống kim thân pháp tướng đánh vỡ. Bạch tượng phía sau cận thân chém giết, Lâm Phong Hỏa ba người rất nhanh rơi vào hạ phong. Viên Sinh Hỏa Thượng cùng Ngô Hám Đỉnh mặc dù là võ giả, nhưng thực lực cũng không bằng Yên Thần Binh, bị một mình hắn lăng lệ thế công liên tiếp đánh lui. Mà Tề Ứng Vật làm cường lực nho tu, từ bên cạnh phụ trợ, cũng cho hai người tạo thành cực mạnh hạn chế, để Yên Thần Binh càng thêm như cá gặp nước. Thiên tài ở giữa phối hợp, rất nhiều đều không cần ngôn ngữ. Cận thân tình huống dưới, một luyện khí sĩ thêm một võ giả phối hợp, vốn nên yếu hơn hai võ giả, nhưng bọn hắn nương tựa theo thực lực tuyệt đối ưu thế, ngạnh sinh sinh đánh trở về. Một bên khác, trước hết nhất đào được Lâm Phong Hòa tức thì bị Hóa Thú Thượng Vân Hải đè xuống đất ma sát, mặc dù cùng là luyện khí sĩ, thế nhưng là Thượng Vân Hải càng cùng loại thể tu lưu phái, dựa vào Hóa Thú sau lực lượng chiến đấu. Mà Lâm Phong Hòa một mực là viễn trình cung tiến thủ, lần này thế mà phái hắn đến đi đầu công thành, dù sao cũng hơi không thích ứng. Nhìn giống như là dùng hắn cung giá họa người về sau, cũng không nhiều lắm dùng, dứt khoát liền ném qua đến lợi dụng độn thuật làm cái phá hôi. Cũng may hắn độn thuật xác thực còn tại tiện thuật phía trên, một trận lên trời xuống đất, để Thượng Vân Hải trong lúc nhất thời cũng không cách nào hoàn toàn chế phục hắn. Mắt thấy ba người tại cự tượng phía sau bị thua, trên đỉnh đầu đột nhiên có một tôn kim sắc Phật Đà pháp tướng rơi xuống, đơn trường ép xuống, mang theo huy hoàng uy thế, thẳng đến Tề Ứng Bật cùng Yên Thần binh trấn hạ đến. Tề Ứng Bật đối với cố khí tức này rất là quen thuộc, trước đó Trần Huyền Cứu vẫn luôn là chiến hữu của hắn, lúc này hai người đối chọi, phản ứng của hắn cũng là nhanh nhất. Chỉ thấy Tề Ứng Bật hai tay nhặt quyết, chỉ lên trời nhất cử, trong miệng khẽ quát một tiếng, phá. Phương biên hơn 10 trượng không gian lập tức trở nên kiên cố, một trường này tựa như đặt tại trên đũ đá, cái kia kim thân pháp tướng đột nhiên ngừng lại đằng sau, từ lòng bàn tay bắt đầu từng khúc vỡ tan. Nhưng Tề Ứng Bật cũng không có toàn thắng, hắn càn khôn chi lực cũng tại bị dần dần làm hao mòn, hai người tạm thời cương trụ. Bên kia Yên Thần binh đột nhiên lâm vào đánh hai hoàn cảnh, áp lực đột nhiên tăng, có thể nương tựa theo hung hãn đấu pháp, thế mà cũng đứng vững hai người thế công. Thượng Vân Hải thấy thế, liền tạm thời không để ý tới độn địa lâm phong hỏa, quay đầu đi trợ giúp Yên Thần binh, vừa mới bay người lên trước, liền có một chùm phi kiếm từ bốn phương tám hướng xuất hiện đem hắn vây lại. Văn Nhất Phàm tới. Bọn hắn tối để phòng chính là chiêu này, Văn Nhất Phàm chưa từng xuất hiện, bọn hắn liền không dám đầu nhập vào lực, từ đầu đến cuối muốn giữ lại một tia khí cơ cảnh giới. Giờ phút này bị kiếm mang vây quanh, Thượng Vân Hải đem thân nhất chuyển, đột nhiên biến ảo, phía sau nhiều một tôn mai rùa như đá vỏ cứng, một chút đem tự thân co lên bảo vệ. Phi kiếm đang lang lang đâm vào phía trên, nhao nhao bị bắn ra. Xa xa Văn Nhất Phàm lập tức cải biến kiếm thế, phi kiếm nhao nhao cắm vào dưới mặt đất, tiếp theo từ Thượng Vân Hải lòng bàn chân chui ra ngoài, suy lạp lạp công nó điểm yếu. Thượng Vân Hải không còn dùng cái này cổng cảnh lao quy hóa thân, lại khẽ đảo, sau lưng mọc lên hai cánh, đằng không mà lên, tại đầy trời trồng kiếm quang né tránh. Cự tượng tựa hồ là phát giác được bên này Thượng Vân Hải ba người muốn thua, lập tức sinh ra lo lắng, mũi dài hất lên, nổi giận gầm lên một tiếng, ngang. Nhìn, nó lúc này là thực sự tức giận, không muốn tiếp tục cùng kim bằng dây dưa, mũi dài lăng không khẽ hấp, tiếp lấy rầm 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 liền phun ra một chuỗi pháo không khí, trổ đến khai sơn liệt thạch, uy lực cực mạnh. Kim bằng chỉ không để phòng chúng vào một chút, cũng bị đánh bay xa trăm trượng, trùng điệp quẳng xuống đất. Lần này nó hỏa khí càng tăng lên, xoay người mà lên, liền cùng cự tượng đỏ sức đến một chỗ. Song phương đều là công thủ thiên phú toàn bộ gần như đứng đầu hồng hoang dị chủng, đánh nhau kinh thiên động địa, phong vân vì đó biến sắc. So sánh dưới, một bên nhân tộc thiên tài hỗn chiến đều có chút không phong khoáng. Văn Nhất Phàm phi kiếm lúc này hội tụ bầu trời, như là một đợt quang vân, dây đặc rơi xuống kiếm quang như là vũ tuyến, làm cho Thượng Vân Hải lại lần nữa trở lại trên mặt đất. Dù sao lấy hắn trình độ linh hoạt, tại không nhận trói buộc tình huống dưới, chỉ dựa vào phi kiếm, Văn Nhất Phàm cũng không có khả năng bắt lấy hắn. Nhưng là mắt thấy Bạch Tượng cùng Kim Bằng tựa hồ còn muốn dây dưa một đoạn thời gian, phía bên mình nếu đã không đánh được, bọn hắn đã bắt đầu chuẩn bị bỏ chạy. Đối phương nhiều người, rời đi trước nơi đây, chờ Bạch Tượng đánh xong quay về nữa, tựa hồ cũng là có thể thực hiện kế sách. Dù sao mặt kia hai cái huyễn thú đánh cho lại hùng, cũng không biến thành thật tử đấu, đánh tới huyễn thân phá diện. Hẳn là qua không được bao lâu, Bạch Tượng liền có thể trở về. Vừa nghĩ đến đây, Thượng Vân Hải liền la lên một tiếng, rút lui trước. Bên kia Yên Thần binh cùng Tề Ứng Bật đồng dạng áp lực cực lớn, nghe thấy cái này âm thanh hô, liền cùng hắn cùng nhau vừa đánh vừa lui. Có thể chỉ cần rút đi, trận hình khó tránh khỏi sẽ có tách rời. Lô Hám đỉnh cùng Biên Sinh đột nhiên phát lực, cắn xé ở Yên Thần binh, không muốn để cho hắn như vậy nhẹ nhõm rời đi. Mà Tề Ứng Bật trực tiếp thi triển thần thông trốn xa bên ngoài trăm trượng, Trần Huyền Cứu lưu không được hắn. Kể từ đó, ba người liền kéo thành một đường thẳng. Thượng Vân Hải bên người không có đồng đội, dưới chân đột nhiên lại chui ra một bàn tay, chính là Lâm Phong Hỏa, muốn lần nữa lập lại chiêu cũ, đem hắn bắt lại. Thượng Vân Hải đương nhiên sẽ không ở một chỗ bị hai lần, lúc này tránh khỏi đến, lúc này phía sau một đám phi kiếm theo sát bắn trụm. Hắn bị ép chỉ có thể đè thấp thân hình né tránh. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Tại dưới người hắn mặt đất lại lần nữa phá toái, Lương Nhạc thân hình hiện ra, một phát bắt được cánh tay của hắn. Lương Nhạc hiển nhiên là không biết ở chỗ này mai phục bao lâu, liền chờ hắn liên tiếp hai lần né tránh đằng sau, thân hình hơi dừng lại thời khắc, trong nháy mắt xuất kích. Kế hoạch của hắn đúng là như thế. Địch quân lực lượng cường đại, chúng ta liền muốn nghĩ biện pháp tiêu giảm lực lượng của bọn hắn. Lấy Hỏa Thủy Đông dẫn kế sách tạm thời để Kim Bằng kiểm chế lại Bạch Tượng, lại từng bước một đem đối phương ba người cắt ra, cuối cùng đem Thượng Vân Hải bước đến một cái lỗ hổng hoàn cảnh. Lương Nhạc lại đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt hoàn thành hái ngọc nhiệm vụ. Toàn bộ kế hoạch khó khăn nhất, nhưng thật ra là dẫn tới Kim Bằng một bước kia. Là dựa vào Lâm Phong Hỏa hy sinh chính mình thần binh đại cùng, mới có thể làm đến điểm này. Thượng Vân Hải bị Lương Nhạc bắt lấy một tay, kinh ngạc sau khi ứng biến cũng nhanh, hắn trong nháy mắt hóa thân đầu sư tử, bạo giống một tiếng liền muốn phản công. Lương Nhạc xuất thủ như điện, thuận cánh tay kéo một cái, đã đè lại cổ của hắn, phục hổ chân pháp trong nháy mắt xâm nhập hắn khí mạch. Bành! Chỉ một thoáng, Thượng Vân Hải bị hắn áp đảo trên mặt đất, bên hông ngọc bội bị Lương Nhạc một thanh nắm lấy. Bất quá trong lúc đội vàng, phục hổ chân pháp áp chế đến không đủ triệt để, Thượng Vân Hải còn có nửa người có thể động, muốn trở tay chụp vào Lương Nhạc bên hông, lại chỉ vung đến một mảnh trống rỗng. Trải qua lần trước cùng Văn Nhất Phàm tranh đấu, Lương Nhạc đã học thông minh. Vừa rồi ngay tại lòng đất, Lâm Phong Hỏa đã qua đến cùng hắn hoàn thành giao tiếp, bây giờ ngọc phù không tại Lương Nhạc trên thân, mà tại Lâm Phong Hỏa trên thân, dạng này Lương Nhạc mới ra ngoài đoạt ngọc phù. Lâm Phong Hỏa có lẽ không có Lương Nhạc như vậy cơ mẫn, nhưng hắn thắng ở độn thuật cao siêu, chỉ cần thân ở lòng đất, không ai có thể bắt hắn lại. "Thượng sư minh, xin lỗi." Lương Nhạc trong miệng nói ra. "Ba." Đồng thời, trên tay của hắn phát lực, một tay lấy bên hông ngọc phù giật xuống. "Ai?" Thượng Vân Hải ngậm thở dài. "Nghĩ không ra, đã khống chế Bạch Tượng, vẫn thua." Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không có dựa vào Bạch Tượng hình thành nghiền ép lực lượng, bọn hắn không có khả năng bị mặt khác hai tổ người kết minh nhằm vào, kỳ thật cũng chưa chắc thất bại. Có lẽ cũng là chính mình mượn dùng quy tắc này bên ngoài lực lượng, nhận lấy một chút tiểu chế tài. Tại Ngọc Phù bị lấy đi đằng sau, Thượng Vân Hải một tổ ba người đều cảm nhận được một cỗ dẫn dắt chi lực chống rông xuất hiện, đem bọn hắn cuốn về phía ngọn núi bên ngoài. Tại chỗ đào thải, những người khác cũng không nghĩ tới cái này rút lui phương thức như vậy vô tình. Vừa rồi còn tại liên thủ đối địch tiên thần binh hai người, lúc này trước mặt địch nhân đột nhiên biến mất, lại quay đầu nhìn xem, song phương gần trong gang tấc, lập tức đều nhảy ra xa mấy trượng, sợ đối phương ra tay trước. Mà đổi thành một bên Trần Huyền cứu cơ hồ không có chút nào trì trệ, trực tiếp đơn trưởng phách địa, đem phụ cận mặt đất chấn động, một tầng kim quang bao trùm mà lên. Lâm Phong Hòa trong nháy mắt liền bị bức ra mặt đất. Lương Nhạc gặp tràng diện này liền biết không tốt, văn sư tỷ bọn hắn khẳng định đã âm thầm trao đổi qua, một khi cầm tới ngọc phù đằng sau liền lập tức chuyển đối với mình một phương xuất thủ. Nhưng đây cũng là bình thường, dù sao ba bên chiến đấu biến thành hai phe chiến đấu, Minh Hữu trong nháy mắt liền biến thành địch nhân, sớm muộn đều muốn đối chọi. Đối với cái này Lương Nhạc bọn hắn cũng thương lượng qua dự án, đó chính là chạy. Chính diện chiến đấu bọn hắn là không thể nào chiến thắng văn sư tỷ, đối với cái này hắn cũng có rõ ràng nhận biết. Cho nên cầm tới ngọc phù trong nháy mắt, hắn xoay người chạy, không phải lui ra khỏi chiến trường, mà là hướng phía Lâm Phong Hòa phương hướng chạy tới. Lâm Phong Hòa nhìn hắn cách rất gần, một tay lấy ngọc phù ném ra ngoài, Lương Nhạc trở tay tiếp nhận. Tiếp lấy kiếm ảnh đầy trời liền đè ép xuống. Giờ phút này chỉ cần có thể từ trên vùng chiến trường này thoát thân, vậy liền còn có chu toàn cơ hội. Trên thực tế, Văn Nhất Phàm rất kiêng kỵ Lương Nhạc, không dám để cho hắn rời đi. Mặc dù nàng ngạnh thực lực vẫn như cũng là bao trùm đám người phía trên tồn tại, thế nhưng là tên này kỳ tư diệu tưởng thật sự là nhiều lắm, đơn giản chính là huyền môn ý tưởng vương. Ai biết hắn lại có thể nghĩ ra ý định quỷ quái gì, như lần trước thiếu chút nữa bị hắn trộm gà cầm tới ngọc phủ. Nếu không phải mình cấp tốc đổi nhà, cũng cầm hắn ngọc phủ, cái kia trước hết nhất đào thải chính là mình một tổ. Cho nên Trần Huyền Cứu cùng Văn Nhất Phàm hai người động tác cực nhanh, đã cứ như vậy ngăn chặn hai cái phương hướng, độ địa cũng không được. Tựa hồ bây giờ là không chỗ có thể đi thế cục, Lương Nhạc đột nhiên một quay người, hướng về hai đầu cự thú chiến trường chạy như bay. Nơi đó là Văn Nhất Phàm bọn hắn không có bao vây phương hướng, bởi vì tại Thượng Vân Hải bị đào thải về sau, cự tượng hiển nhiên là đã giận dữ. Nó lúc đầu đáp ứng giúp Thượng Vân Hải thủ thắng, đổi lấy đối phương giúp mình tìm mẹ. Kể từ đó, nó cảm thấy mình giao dịch phá diệt. Mà hết thể này không phải là bởi vì những này nhân tộc, mà là bởi vì trước mắt cái này ngu xuẩn mà hiếu chiến siêu hùng kim bằng. Thế là bạch tượng triệt để điên cuồng, hóa thành thuần túy hình thức chiến đấu, ầm ầm bước nhanh chân, tiến lên cuốn lấy kim bằng chính là một trận nghiền ép. Kim bằng ý thức được bạch tượng phát huy, còn muốn trốn lúc lại không còn kịp rồi, bạch tượng cái mũi cuốn lấy móng của nó, mang theo nó một trận lăn lộn. Chung quanh cây cối núi đá, nhao nhao đều bị nghiền nát, dính liền chết, đụng liền vong. Căn bản không ai dám tới gần, cho nên Văn Nhất Phàm bọn hắn mới không có bao vây bên kia. Lúc này Lương Nhạc hướng bên kia trốn, đơn giản cùng chịu chết không có gì khác. Văn Nhất Phàm mày nhăn lại, nếu là người khác làm như vậy, nàng có lẽ sẽ cảm thấy là hoảng hốt chạy bừa, có thể Lương Nhạc làm như vậy, nàng lại cảm thấy hắn là thật muốn cầu phú quý trong nguy hiểm, có lẽ thật có khả năng từ bên kia đào thoát. Nếu là cơ hội tốt như vậy bị hắn chạy, vậy lần sau lại bắt hắn liền khó khăn. Thế là nàng thêm chút do dự đằng sau, song thủ kiếm quyết vẩy một cái, trước người phi kiếm đột nhiên chia thành 36 đạo kiếm mang, vờn quanh tại nàng bên người, xếp thành huyền diệu trận pháp. Khắp nơi ở giữa như có một đạo nặng nề đại môn bị đẩy ra, sâm sâm trong gió mát lôi quân kiếm khí. Thiên phát sắc cơ. Sơn Phong bên ngoài, nhìn thấy một màn này Phong đạo nhân, Vân Tiễn sư cùng Từ Chiêm Ngao cùng nhau chấn kinh. Nàng thế mà đã luyện thành một chiêu này kiếm trận. Ngự kiếm phái Tam thập lục tuyệt lăng tiêu kiếm trận. Chương 48. Tam thập lục tuyệt lăng tiêu kiếm trận chương 48. Tam thập lục tuyệt lăng tiêu kiếm trận huyền môn ngự kiếm phái có kiếm quyết, trận pháp vô số, trong đó mạnh nhất kiếm trận tên là Lăng Tiêu kiếm trận. Lăng Tiêu kiếm trận sát phạt chi lực chưa chắc là lớn nhất, nhưng nó biến hóa nhiều nhất, có thể do 36 kiếm tạo thành cất bước trung hình Lăng Tiêu kiếm trận cũng có thể 72 kiếm tạo thành đại hình Lăng Tiêu kiếm trận, mạnh nhất còn có 108 kiếm tạo thành siêu đại hình Lăng Tiêu kiếm trận. Nói là 36 kiếm, mà không phải 36 tên kiếm tu, là bởi vì chỉ cần 7 trận phi kiếm số lượng đủ, bất luận là mấy người kết trận đều có thể. Kiếm đạo tạo nghệ cực cao người, thậm chí có thể một mình kết xuống kiếm trận. Muốn lấy phi kiếm bày trận, nhất định phải mỗi thanh kiếm trên thần niệm khống chế cùng chân khí quán chú đạt tới cực mạnh cấp bậc, bình thường kiếm tu khả năng như vậy điều khiển một thanh phi kiếm đều làm không được, chớ nói chi là nhiều thanh. Ngự kiếm môn tuy có vạn kiếm quyết, động một chút lại biến thành hàng ngàn hàng vạn kiếm mang đến, có thể trên thực tế điều khiển 36 đạo nhập trận kiếm mang, khó như lên trời. Nhất định phải làm đến nhất tâm tam thập lục dụng, đồng thời mỗi một chỗ cũng phải có tương đương với một vị kiếm tu cao thủ vận chuyển chân khí. Trong ngự kiếm môn ngược lại là cũng không thiếu có thể một mình kết trận cường giả, Văn Nhất Phàm sư phụ đang vân tử càng là có thể một mình kết xuống thất thập nhị tuyệt lăng tiêu kiếm trận. Nhưng bọn hắn đều là cái gì niên kỷ, cái gì tu vi? Tại Văn Nhất Phàm cái tuổi này đạt tới đệ lục cảnh tu vi đã là 10 phần hiếm thấy, mà bước vào đệ lục cảnh không lâu liền có thể một mình bố trí xuống cỡ trung lăng tiêu kiếm trận, càng là nghe rợn cả người. Cái trước có thể làm được chuyện này người, hiện tại đã đổi tu võ đạo. Không sai, cái trước có thể một mình kết lăng tiêu kiếm trận, chính là năm đó Vương Nhữ Lân. Chỉ bất quá hắn ngay lúc đó niên kỷ muốn so Văn Nhất Phàm lớn hơn một chút, tu vi cũng đã là đệ lục cảnh hậu kỳ, chỉnh thể đều muốn muộn. Có thể cho dù là dạng này, cũng đã là bị ngự kiếm môn cho rằng là mấy trăm năm khó gặp tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền lại bị người phá kỷ lục. Cũng có trách Sơn Phong bên ngoài ba vị thế hệ trước người tu hành sẽ như thế kinh ngạc, bọn hắn cũng coi là nho Phật đạo tam giáo riêng phần mình sản xuất thiên tài, trưởng thành đến bây giờ, gặp quá nhiều yêu nghiệt hạng người. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể đối với Văn Nhất Phàm làm đến chuyện này đặc biệt chấn kinh. Làm cái gì a? Phong đạo nhân thốt ra, khó có thể tin. Ta là cái ngoan ngoãn Vân Tiền sư kinh ngạc kinh hô. Thế hệ này người trẻ tuổi thật sự thật đều là bất khả hạn lượng. Từ Chiêm Ngao đồng dạng nhìn đến xuất thần. Lâm một phía trên, Văn Nhất Phàm treo cao trên trời, quanh thân dựng thẳng 36 thanh bạch mang ngưng thực phi kiếm, riêng phần mình bố tại trong trận, theo ngón tay nàng khẽ động, 12 đạo kiếm mang đồng thời lấy riêng phần mình quỷ dị quỹ tích hình cung bạch phá bầu trời, hướng Lương Nhạc vây lại đi qua. Trong chốc lát, Lương Nhạc chỉ cảm thấy rùng mình, giống như bị một cái cự thú khủng bố nhìn chăm chú lên, tùy thời đều muốn bị thôn phệ đi vào phấn thân vai cốt. Liền ngay cả phía trước vật lộn cự tượng cùng Kim Bằng đều đình chỉ động tác, bởi vì tại trong cảm giác của bọn nó, đây là đủ để uy hiếp được bọn chúng lực lượng. Thế mà từ tên trẻ tuổi nhân tộc này trên thân bạo phát đi ra. Đang đang đang, một trận sắt thép va chạm trong nháy mắt vang lên, khi 12 đạo kiếm mang đồng thời rơi xuống, Lương Nhạc thuần gian tiếp được đến nơi trước tiên ba kiếm, chỉ cảm thấy mỗi một kiếm đều mang mãnh liệt kiếm khí, liên tiếp 3 lần liền đã chấn động đến cánh tay hắn phát run. Mà những kiếm mang này tới quý tích 10 phần huyền diệu, cơ hồ đều là đồng thời đến, trước sau cách nhau thời gian rất ít, căn bản không có để hắn thời gian thở dốc. Lương Nhạc không chút do dự, lúc này thi triển Vân Long Cửu Hiện, 9 bóng người phân biệt ngăn cản còn lại 9 đạo kiếm mang. Oanh, kiếm mang bắn trụm, phát ra là tiếng oanh minh, Lương Nhạc bay lui hơn 10 bước. Có thể lăng tiêu kiếm trận bên trong phi kiếm cùng bình thường kiếm mang khác biệt, khi hắn vừa mới đứng vững thân hình, phát hiện đỉnh đầu vẫn như cũ là 12 đạo phi kiếm vần quanh, mỗi một thanh kiếm đều nhanh như gió, lại lần nữa trùng sát xuống tới. Giờ khắc này Lương Nhạc là thật cảm thấy một tia vô lực, tại tu vi cùng thần thông trên lệch bên dưới, hoàn toàn không có cái gì đùa nghịch tâm cơ không gian. Đỡ được chính là đỡ được, không tiếp nổi chính là một kiếm xuyên tim. Bành! Vòng thứ 2 phi kiếm bắn trụm đằng sau, hắn trùng điệp té ngã trên đất. Trên thực tế lấy tu vi của hắn có thể khiêng 2 vòng tề xạ đã rất lợi hại, lăng tiêu kiếm trận hiệu quả chính là kiếm lực hợp nhất, mỗi một kiếm đều giống như 36 kiếm kiếm khí được ra. Bình thường đệ ngũ cảnh võ giả, tiếp được trong đó một kiếm hy vọng đều rất là xa vời. Lương Nhạc chỉ cảm thấy cánh tay phải thậm chí có chút run rẩy, ẩn ẩn cầm không được chuôi kiếm. Xem ra là phải thua. Trước đây chưa từng nghe Văn sư tỷ nói qua, nàng thế mà tu luyện ra cường thế như vậy một người kiếm trận, thật sự là thiếu chuẩn bị. Cũng may bại bởi sư tỷ, cũng không mất mặt. Thôi, Văn Nhất Phàm cũng không có khả năng thật hạ sát thủ, nhưng là hắn tại cảm giác mình tiếp không tiếp nổi một kiếm sau thời điểm, nên nhận thua. Cũng không có khả năng làm một chút cái gì giả ý nhận thua sau đó lại chạy trốn thủ đoạn, thí luyện mục đích chủ yếu vẫn là rèn luyện bọn hắn năng lực thực chiến, đến đoạt thành chi chiến bên trên, cường nhân lại không thể tha cho người một mạng. Kỳ thật Văn Nhất Phàm lúc đầu cũng không muốn thi triển một chiêu này, bởi vì nàng từ bước vào đệ lục cảnh đằng sau bắt đầu tu tập, hiện tại cũng chỉ là sơ bộ nắm giữ. Nàng chỉ xuất 12 kiếm vây đánh Lương Nhạc, không phải là bởi vì nàng hạ thủ lưu tình, mà là bởi vì nàng hoàn mỹ điều khiển cực hạn chính là 12 đạo phi kiếm. Một khi vượt qua số lượng này, liền có mất đi khống chế phong hiểm. Thật sự là bởi vì Lương Nhạc chạy trốn lộ tuyến quá xảo trá, thân pháp cũng quá mức linh hoạt, nếu là không triển khai lăng tiêu kiếm trận, chỉ sợ chính mình cũng đuổi không kịp hắn. Nếu không nàng sẽ không ở nắm giữ còn không quen thuộc thời điểm, cưỡng ép mở ra trận này. Mắt thấy đối phương đã chán nản ngã xuống đất, thắng lợi gần trong gang tấc. Lại không nghĩ đến, lúc này dị biến nảy sinh. Liền nghe nơi xa hoành thông một trận giống như cồn lôi bước chân, ngay sau đó là một đoàn thanh vân che khuất bầu trời. Khí cơ hơi chuyển di, liền gặp được đó là một đầu đẳng không phi hành thanh sư, một đôi mắt tròn bên trong tràn đầy lửa giận, tựa hồ là nhìn xem chính mình cựu nhân không đội trời chung, hướng phía Văn Nhất Phàm hung ác đánh tới. Ân. Tình huống như vậy để Văn Nhất Phàm trở tay không kịp, lúc này lại triệu hồi cái kia 12 đạo phi kiếm đã không kịp, dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể thôi động quanh người 24 đạo phi kiếm, toàn bộ bay về phía trước bắn qua. Oanh, 24 đạo phi kiếm bắn trụm, khó khăn lắm ngăn cản lại thanh sư tấn công. Có thể nó sau khi xoay người rơi xuống đất, vẫn như cũng là liều lĩnh xoay người lại, tiếp tục hướng phía Văn Nhất Phàm tiến lên, há miệng chính là một cái sư tử hống. Ngao, sơn phong vì đó lay động, tất cả mọi người đều trải qua sát na hoảng hốt. Chỉ có Lương Nhạc duy trì thanh tỉnh, nhìn xem Văn Nhất Phàm kiếm trận kia, phát giác được một tia không đúng. Nàng thân niệm tựa hồ có chút bất ổn. Lấy hắn đối với Văn sư tỷ hiểu rõ, nếu như Văn sư tỷ có thể khống chế 36 thanh phi kiếm, tuyệt đối sẽ không chỉ thả 12 đạo, khẳng định là muốn duy nhất một lần đem hắn bắt lại. Cho nên trông thấy Văn Nhất Phàm quanh thân phi kiếm lay động lúc, hắn ý thức đến sự tình quả nhiên không đúng, Văn sư tỷ đối với kiếm trận này nắm giữ tựa hồ còn không quen thuộc. Điều này cũng đúng hợp lý, nàng có thể tế lên loại uy lực này kiếm trận đã rất vô địch. Nếu là lại diễn luyện đến cực kỳ quen thuộc, vậy bọn hắn những này người đồng lứa còn có chỗ sống hay không? Có thể bên kia thanh sư hung hãn, xem ra giống như là hướng giết người mà tới. Không tốt. Lương Nhạc thuần gian thân hóa tàn ảnh, phương hướng ngược lại bay vút trở về. Văn sư tỷ gặp nguy hiểm. Chương 49. Hiểu rõ chương 49. Hiểu rõ nhìn thấy thanh sư đột nhiên giết ra tới một khắc này, sơn phong bên ngoài ba người cũng có chút không hiểu. Đây là có chuyện gì? Từ Chiêm Ngao hỏi, Tích Lôi tự nguyên thú làm sao hung hãn như vậy? Dựa theo bọn hắn thiết kế, nơi này nguyên thú chính là tại trong lãnh địa của mình tuần sát, gia tăng những người trẻ tuổi kia tranh đoạt ngọc phù chiến đấu không xác định tính. Để bọn hắn tại tránh né nguyên thú đồng thời tiến hành chiến đấu, dưỡng thành lúc chiến đấu để phòng bốn phía thói quen. Thế nhưng là nguyên thú lần lượt bị lợi dụng coi như xong, hiện tại này làm sao còn xông ra lãnh địa chủ động công kích? Thoạt nhìn vẫn là chạy ăn người đến. Sẽ không phải Vân Tiền sư hít sâu một tiếng, nói, cùng năm đó chuyện kia có quan hệ đi. Nha. Phong đạo nhân nện một phát bàn tay, tám thành là Vương Nhữ Lân cái tên kia làm chuyện tốt. Chuyện gì xảy ra? Từ Chiêm Ngao hiếu kỳ nói. Từ thượng thư, có biết năm nay lịch luyện vì sao cụ hiện huyền thú sao? Phong đạo nhân hỏi lại. Không phải là vì bảo hộ tham dự đoạt thành chi chiến thiên tài sao? Từ Chiêm nào đáp. Kỳ thật, không hoàn toàn là. Vân Thiền Sư ngượng ngùng nói, cũng là vì bảo hộ Chấn Sơn thần thú. Phong đạo nhân tiếp lấy liền giảng thuật nói, năm đó chúng ta thí luyện lúc, dùng hay là chân thật Chấn Sơn thần thú, về sau tại đánh nhau bên trong, phát sinh một chút ngoài ý muốn, Vương Nhữ Lân cũng là dùng Tam thập lục tuyệt lăng tiêu kiếm trận, tập kích Thanh Sư, cho Thanh Sư tạo thành rất lớn thương tích. Ân. Từ Chiêm nào đạo, lấy Thanh Sư thần thú đạo hạnh, ngay lúc đó Vương Nhữ Lân coi như lại có thiên phú, cũng không đem nó trọng thương đi. Phiền nhìn đánh chỗ nào, nếu là đánh địa phương khác cũng không xảy ra được. Vân Thiền Sư nói, Vương Nhữ Lân cái tên kia xuất thủ liền thẳng đến yếu hại, đem Thanh Sư hạ thể chém một kiếm, ở phía sau trong một đoạn thời gian rất dài, Thanh Sư đều chỉ có một viên nghe đến đó, Từ Chiêm Ngao mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cái này Thanh Sư thần thú lại đột nhiên nổi giận, khả năng chính là lại gặp được cái này quen thuộc kiếm trận, nghĩ lầm văn nhất phàm là Vương Nhữ Lân hậu bối đi. Cũng khó trách nó qua nhiều năm như vậy vẫn không bền, loại này xác thực có thể coi là huyết hải thâm cửu. Lại nói Lương Nhạc tiểu tử này cũng là đáng hận, người ta Thanh Sư thuần dưỡng nhiều năm, mới một lần nữa bù đắp quả trứng kia, hắn hôm nay đi lên lại cho một ước. Tuy nói không có phá phòng, cũng hẳn là để Thanh Sư nhớ lại năm đó sợ hãi. Phong đạo nhân trầm giọng nói ra. Từ Chiêm Ngao nhìn xem Thanh Sư ánh mắt, không khỏi cũng mang tới một chút đồng tình. Thế nhưng là cái kia Thanh Sư trạng thái thực sự quá mức điên cuồng, đi lên bổ nhào về phía trước bị ngăn cản cản đằng sau, lại là một cái sư tử hống, lệnh văn nhất phàm tâm thần thụ ảnh hưởng, tiếp lấy lại bổ giết tới. Nàng giống như khống chế bất ổn những phi kiếm kia. Phong đạo nhân ngưng mi nói ra, nên xuất thủ, đem Thanh Sư gọi ra tới đi. Ân. Vân Thiền Sư gật đầu. Trong chàng phát sinh sự tình mặc dù phong vân biến ảo, có thể dựa vào thực lực của bọn hắn đến xem, vẫn có chút thông dong. Cụ hiện ba cái huyễn thú, đều có một cái đối ứng ngọc điêu tại trước mặt bọn hắn, chỉ cần bóp nát ngọc điêu, trong đó cụ hiện đi ra huyễn thân liền sẽ trong nháy mắt biến mất. Hai tên đại tông sư chăm chú vào nơi này, thời khắc mấu chốt xuất thủ có thể lập tức cải biến thế cục, cũng không lo lắng các thiên tài lại nhận chân thật sát thương. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị đem cụ hiện thanh sư ngọc điêu bóp nát lúc, Từ Chiêm Ngao lại đột nhiên quát tay. Chấm đã. Tầm mắt của hắn chuyển hướng cách đó không xa một người khác. Phàm là các thiên tài có thể tự mình xử lý thế cục, vậy bọn hắn liền sẽ không tham gia, đây là cơ bản nhất nguyên tắc. Vân Thiền Sư sở dĩ muốn triệu hồi Thanh Sư, là bởi vì thoạt nhìn không có người có thể đối phó nó, thế cục nếu như không thay đổi, cái kia Văn Nhất Phàm liền muốn gặp nguy hiểm. Có thể nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, biến hóa lại xuất hiện. Sư tử hống đằng sau, Thanh Sư lại lần nữa đánh tới. Mặc dù một bộ này liên chiêu trước đó đối với Lương Nhạc mất đi hiệu quả, thế nhưng là đối phó tuyệt đại đa số địch nhân đều là dùng tốt, nó vẫn như cũ thói quen như vậy xuất kích. Tâm thần thoáng chập chờn, Văn Nhất Phàm khôi phục lại, liền gặp được Thanh Sư miệng to như chậu máu hướng đầu ba phủ, nhanh đuốt sâm sâm, như là kiếm kích. Lúc này lại lóe lên tránh tới đã không kịp, nàng chỉ quyết vung lên, đem toàn bộ kiếm mang bắn trụm đi qua, lấy mạnh nhất một kiếm lên địch. Thế nhưng là trải qua vừa rồi thần hồn thất thủ, kiếm trận bốn cũng không ổn, Thanh Sư song chảo một đánh, liều mạng bị thương hai cái sư trưởng, cũng mở ra một con đường đến. Người trước mắt sử dụng kiếm trận, rõ ràng cùng năm đó cái kia cả đời chi địch sử dụng giống nhau. Nó bởi vì làm Chấn Sơn thần thú quan hệ, không có khả năng rời đi nơi đây tiến hành trả thù. Vừa bạn rất tốt gặp được cùng hắn có quan hệ người, sẽ làm cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Cái này Thanh Sư tuyệt đối đoán không được, chân chính cùng cựu nhân có lớn lao quan hệ, là ở đây một người khác. Mà người kia lập tức cũng liền muốn xuất hiện. Bành, phong vân phá thoái, tiếng sấm cuộn cuộn, kiếm trận bị sau khi đột phá, Văn Nhất Phàm liền trực diện Thanh Sư miệng lớn, tựa hồ tránh cũng không thể tránh. Nói thì chậm, nhưng lại nhanh, ngay tại Thanh Sư muốn rơi xuống trong chốc lát, một đạo hắc ảnh đột nhiên hiện lên, nắm ở Văn Nhất Phàm thắt lưng, ào ào hai tiếng, liên tiếp lướt đi hơn 10 trượng, khó khăn lắm tránh đi lần này đánh giết. Bành. Thanh Sư rơi xuống đất, ném ra một cái hố to, cắn đến sơn thạch phá toái. Mà Văn Nhất Phàm tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là lạnh nhạt nhìn xem cái kia đem chính mình hoành nắm ở trong ngực người. Lương Nhạc ngực kịch liệt chập trùng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng đổi kịp. Nguyên lai tại sư tử hống trong nháy mắt, hắn tâm niệm xoay nhanh, liền ý thức được Văn Nhất Phàm có thể sẽ gặp nguy hiểm, lập tức dùng thượng thanh thiên toàn lực buôn tập tới. Toàn bộ hành trình cơ hồ không có thở dốc một ngụm, so trước đó mấy lần đảo mệnh dùng đến còn hung ác, cơ hồ tiêu hao hết cương khí, mới rốt cục tới đổi kịp. Thời khắc mấu chốt một thanh tóm lấy Văn Sư Tỷ, tránh né một kích này. Ta biết ngươi sẽ tới kịp. Văn Nhất Phàm từ tổ nói. Vừa rồi nàng tại xuất kiếm đối kháng trong nháy mắt, cũng nhìn thấy khắc một bên bay lượn mà đến Lương Nhạc. Đã là bởi vì thái thượng tiên thể, cũng là bởi vì đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm, cho nên nàng không có một tia bối rối, lúc này thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, giống như hết thể đều tại trong khống chế. Người trung quanh lúc này mới lần lượt từ sư tử hống mang tới ảnh hưởng bên trong thoát ra, nhìn thấy trước mắt một màn này, không khỏi đều trừng mắt nhìn, không dám lên tiếng. Một lát ngắn ngủi này kịch bản quá loạn. Từ Lương Nhạc đột nhiên đảo tẩu, Văn Nhất Phàm tế lên kiếm trận, đến Thanh Sư đánh tới, tiếng giống vang lên, cũng chỉ là chỉ chớp mắt sự tình, vừa hoảng hốt một chút, kịch bản lại đổi mới đến một cái theo không kịp giai đoạn. Hai người các ngươi tại sao lại bày ra loại tư thế này? Không phải trước đó không lâu vừa ôm nhau sao? Sau lưng Thanh Sư từ trong bụi mù dò xét ngẩng đầu lên, thấy cảnh này cũng sửng sốt một chút. Làm sao mỗi lần ta ngẩng đầu một cái, đều thấy các ngươi hai cái không biết xấu hổ không biết thẹn? Là ta đến một lần các ngươi cứ như vậy, hay là các ngươi mỗi ngày dạng này, vừa lúc bị ta nhìn thấy hai lần? Lương Nhạc thoáng con gối đứng thẳng, ôm Văn Nhất Phàm eo, đưa nàng thân thể nghiêng ôm lấy, cúi đầu nhìn xem con mắt của nàng. Theo bộ ngực hắn chập trùng, hai người hô hấp lẫn nhau có thể nghe được, tiếng nói cũng đều không tự chủ nhẹ xuống tới. Lúc này nghe nàng nói như vậy, hắn mỉm cười nói, Văn Sư Tỷ quả nhiên hiểu ta. Đương nhiên. Văn Nhất Phàm còn nói thêm, tựa như ta còn biết, ngươi tay tại sau lưng ta, nhất định đang trộm hái ngọc phù của ta. Lương Nhạc, chương 50. Lôi Chỉ chương 50. Lôi Chỉ thí luyện lấy một loại phong hồi lộ chuyển phương thức kết thúc. Văn Nhất Phàm nói nửa điểm cũng không sai, Lương Nhạc ở chính diện nhìn qua nàng đồng thời, tay cũng ở sau lưng cởi xuống cái kia cực kỳ trọng yếu đồ vật. Cái kia treo ở bên hông ngọc phù. Lương Nhạc đồng thời nắm giữ ba viên ngọc phù, thí luyện kết thúc, ba đạo huyền thú thân hình trong nháy mắt phá toái biến mất. Trung quanh mấy người hai mặt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Cái này trọn vẹn kịch bản chuyển đổi thật sự là quá nhanh, phản ứng hơi chậm một chút đều theo không kịp biến hóa. Một cái chớp mắt trước đó còn tại chấn kinh Văn Nhất Phàm cường đại, tiếp theo một cái chớp mắt lại cảm thán tại Lương Nhạc mạo hiểm cứu người dũng cảm, kết quả hắn trở tay liền lặng lẽ sờ sờ cho người ta đào thải. Đôi nam nữ này quan hệ thật đúng là phức tạp. Văn Nhất Phàm cũng không có nói thêm cái gì, thản nhiên tiếp nhận lần này thất bại, nguyên địa ngồi xếp bằng điều tức một lát. Đây cũng là nàng lần thứ nhất ở trong thực chiến thi triển Lăng Tiêu kiếm trận, rất nhiều thể ngộ, tin tưởng lần tiếp theo lại triển khai kiếm trận liền sẽ không hốt hoảng như vậy, uy lực cũng sẽ có điều tăng lên. Đợi đám người điều tức khôi phục, lúc mở mắt lại, Phong đạo nhân, Vân Thiền sư cùng Từ Chiêm Ngao ba người đã mang theo Thượng Vân Hải một tổ kia người trẻ tuổi cùng nhau trở về. Thí luyện kết thúc, tự nhiên đến kết toán thời gian. Từ Chiêm Ngao đối với Lương Nhạc khẽ bước cằm, không sai, mặc dù ở giữa có rất nhiều tình huống ngoài ý muốn, nhưng ngươi ứng đối có phương pháp, mỗi lần đều có nhanh trí, là thật làm cho người kinh hỉ. May mắn thôi. Lương Nhạc khiêm tốn nói, nếu không phải Thanh sư đột nhiên làm rối, ta đã chuẩn bị nhận vua. Cái này phải nhờ có ngươi hảo sư phụ, cũng coi là hắn lưu lại cho ngươi nhân quả. Phong đạo nhân mang theo nụ cười quái dị nói ra, cái này cùng sư phụ có quan hệ gì? Lương Nhạc buồn bực bên dưới, chẳng lẽ còn có thể là hắn trước kia dùng Lăng Tiêu kiếm trận đâm qua Thanh sư chứng? Kỳ quái. Vân Thiền sư thì là chứng trạc đàng hoàng bắt đầu kết toán, bởi vì ba tôn huyền thú đều không có bị giết chết, cho nên bọn hắn chỉ thêm ba viên ngọc linh lung, thuộc về Lương Nhạc tổ này ba người. Hiện tại ngọc linh lung tổng số biến thành Lương Nhạc 6 viên, Văn Nhất Phàm 3 viên, Thượng Vân Hải 3 viên, Nô Hám đỉnh 3 viên, Trần Huyền Cứu 2 viên, Tiễn Thần Minh 2 viên, Viên Sinh Hỏa Thượng 2 viên, Tế Ứng Bật 1 viên, Lâm Phong Hỏa 1 viên. Nhìn xem rốt cục có một viên ngọc linh lung rơi vào chính mình cái kia trống rỗng trong mình, Lâm Phong Hỏa khẽ miệng có chút hướng lên nghiêng một cái, lắc đầu than thở nói, bất quá có chút phát lực nói còn chưa dứt lời, lại bị đám người ngăn chặn miệng. Ngươi lúc này mới vừa từ số không biến thành một mà thôi, tại sao lại bắt đầu trang? Trước đó lâu như vậy đều là không có cho ngươi trung thực. Hiện tại trừ Lương Nhạc xa xa dẫn trước, gia biên cơ hồ đã thành kết cục đã định bên ngoài, những người còn lại ở giữa chênh lệch thật đúng là không quá sáng tỏ. Mặc dù có hai cái một, nhưng bọn hắn cùng phía trước đại đội vẫn như cũ chỉ kém hai viên, khả năng một lần thí luyện liền san bằng chênh lệch. Theo thí luyện dần dần tiến hành, đám người tựa hồ cũng phát hiện một cái quy luật. Giống như cùng Lương Nhạc một tổ liền có thể thắng. Ngay cả Lâm Phong Hỏa dạng này cho tới bây giờ không có thắng nổi, hợp tác với hắn một lần đều từ số không biến một. Hiện tại chung quanh đồng bạn nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều mang một tia kính nể. Lương Nhạc đối với cái này ngược lại là không có gì kiêu ngạo cảm giác, ngược lại nội tâm còn khắc sâu nhận thức được thiếu sót của mình. Lần này thắng lợi là thật là vận khí thành phần tương đối lớn, nếu không người thắng cuối cùng tuyệt đối là Văn Sư Tỷ. Xem ra trước thực lực tuyệt đối, âm mưu gì tính toán gì đều không phải là đủ nhịn. Bất quá, tại tuyệt đối vận khí trước mặt, thực lực cũng không có như vậy có tác dụng. Lương Nhạc nội tâm âm thầm suy nghĩ, hay là phải nắm chắc tăng cao tu vi mới được. Tiếp lấy liền nghe Vân Tiền sư nói ra, sau đó chúng ta muốn đi trước Lôi Chỉ, tiếp nhận tiên lôi đoán thể, cho các ngươi cường hóa nhục thân thể phách. Cái này mặc dù không tính là thí luyện, nhưng cũng là có ngọc linh lung ban thưởng. Các ngươi tại tích lôi tự hai lần thí luyện đã kết thúc, hạ quá Lôi Chỉ đằng sau, liền nên tiến về trạm tiếp theo Tam Thanh Sơn. Lần này tu luyện lịch trình, hết thảy có 3 trạm. Theo thứ tự là Thanh Dương đạo cùng, tích lôi tự cùng Tam Thanh Sơn, xem như Cửu Châu trong giang hồ nội tình thâm hậu nhất tông môn tu hành. Cái này ba cái địa điểm an bài thí luyện cùng ngọc linh lung số lượng hẳn là giống nhau, trước đó Thanh Dương đạo cung hết thảy cấp ra 14 mai ngọc linh lung, mà tích lôi tự nơi này đến nay mới cho ra 9 mai. Cái kia ba tôn huyền thú ngọc linh lung hẳn là linh hoạt, tại Tử Vân Sơn bên trên nếu không có diệt trừ bọn hắn, vậy liền bỏ vào kế tiếp khâu Lôi Chỉ. Cho nên tại Lôi Chỉ lần này trong tu hành sẽ có 5 viên ngọc linh lung ban thưởng. Nghe được Vân Tiền sư lời nói, trong mắt mọi người cũng đều sáng lên tinh mang. Hiện nay thí luyện lịch trình đã qua hơn phân nửa, mọi người chênh lệch vẫn còn không có kéo ra, bọn hắn đều hy vọng có thể nắm chặt cơ hội, tranh thủ đến gia biên tham dự đấu chính. Nhất là Tê Ứng Bật, hắn trước đây tương đối dài một đoạn thời gian đều bị coi là Cửu Châu Thiên Kiêu nhân vật đại biểu. Hiện tại xếp hạng bị Văn Nhất Phàm vượt qua không nói, nếu là đều tham dự không được đoạt thành chi chiến, đó thật là có chút cho gia tộc mất mặt. Cho dù là hắn bản tính kiêu tốn, lúc này cũng muốn bắn ra đấu chí. Không bao lâu, Vân Thiền sư liền dẫn đám người chuyển trận đến tích lôi tự hậu sơn chỗ sâu, trên một chỗ núi cao đàm thủy. Trung quanh đều là bằng thạch bình đài, phía trước đàm thủy nhìn không tính lớn, thủy sắc xanh thẳm, tựa hồ là nóng. Lúc này khí trời mát mẻ bên trong còn tại bốc lên bừng bừng bạch khí. Tại trong thủy đàm còn có một cây đen như mực cột sắt, dựng đứng lên, thượng chỉ thương cung. Lôi Chỉ chính là tích lôi tự ban đầu phúc địa. Năm đó trong tự tổ sư dạo chơi đến tận đây, phát hiện một phương này bên trên thông thiên huyền chi đàm, mới ở đây lập phái khai tông. Chỉ cần tiến vào phương này trong nước hồ, liền sẽ có thiên lôi chi lực đoán thể, ở bên trong đợi đến càng lâu, hấp thu thiên lôi chi lực càng nhiều, thể phách tăng cường trình độ lại càng lớn. Tại chúng ta trong tự, chỉ có nhập kim cương đàn có thể là lập công lớn đệ tử hải tâm, mới có cơ hội ở đây trong nước hồ đoán thể. Về phần có thể ở bên trong đợi bao lâu, không nhìn các ngươi bản thân thể phách, chỉ nhìn ngộ tính cùng ý chí. Thiên Lôi đoán thể vô cùng thống khổ, lại không ngừng thăng cấp, nhưng là nhiều kiên trì một khắc, liền có một khắc thu hoạch. Các ngươi nhập trì đằng sau, phải tận lực kiên định đạo tâm. Tại trong nước hồ đợi đến lâu nhất, có thể thu hoạch được 2 viên ngọc linh lung, thứ 2 đến thứ 4, có thể thu hoạch được 1 viên ngọc linh lung. Vân Thiền sư bên này giới thiệu, bên kia Phong đạo nhân đã tại cho đám người cấp cho ngọc bài. Trên ngọc bài đều mang một cái thòng lọng, cột vào trên cổ tay, liền có thể hạ trì. Vân Thiền sư vừa nói xong, hắn liền còn nói thêm, ngọc bài này có thể giám sát khí tức của các ngươi, một khi ngọc bài biến đỏ, đã nói lên nguy hiểm đến tính mạng, nhất định phải rời đi. Cho nên, hạ trì nhất định phải xem trọng bản thân thủ bài. Đúng rồi. Vân Thiền sư lại nhắc nhở, trong tự tại trong lôi chỉ thả một chút linh ngư, bọn chúng có thượng cổ kim long huyết mạch, sẽ ở thiên lôi đoán thể thời điểm tới gặm nuốt da của ngươi. Những này linh ngư tạo thành vết thương cực nhỏ, lại sẽ đem từng tia canh kim chi lực độ nhập các ngươi gân cốt bên trong, có trăm lợi mà không một hại. Loại này có được thượng cổ kim long huyết mạch linh ngư, bị chúng ta xưng là hắc hổ ngư. Có hắc hổ ngư còn đến gần thời điểm, không cần kinh hoàng, càng không cần trốn tránh. Tốt, chư vị. Hắn cánh tay lớn bung lên, có thể xuống nước. Chương 51, lại tới. Chương 51, lại tới. Vân Tiễn sư ra lệnh một tiếng, một đám cửu châu thiên tài nhao nhao tiến lên, ngồi xổm ở một bên dùng chân thử một chút nhiệt độ nước đằng sau, đều chậm rãi nhập thủy. Nhiệt độ nước ấm áp vừa vặn, giống như là một phương ôn tuyển. Trung quanh danh tự cùng huyết mạch không quan hệ chút nào hắc hổ ngư còn lại gần, bắt đầu gặm nuốt chân ra. Có thể theo Vân Tiễn sư thôi động trên bệ đá pho tượng, tích lôi tự trên không sắc trời trở nên tối tăm mờ mịt, đảo mắt phong vân hội tụ, tiếp lấy một đạo thiểm điện rơi vào trong đó trên cột sắt. Oeng, cả đám vị đều bay lên một mảnh u lam quang ảnh, nhìn đến thì làm cho người sinh ra sợ hãi. Ở trong nước đám thanh niên trong nháy mắt con người đại trường, hai mắt tỏa ánh sáng, râu tóc dựng thẳng, cảm nhận được cái kia cố mênh mông thiên lôi chi lực trùng kích. Hoa Úc Lương nhạc gầm nhẹ một tiếng, chỉ một thoáng cảm thấy đỉnh đầu đều bị lật ngược. Tin tưởng không chỉ là hắn một người, chung quanh mọi người khẳng định đều phát ra hô to gọi nhỏ, thế nhưng là mảnh này đám thủy tựa hồ có chút bí ẩn cấm chế tại. Rõ ràng là cùng xuống nước bọn hắn, tại sương mù mịt mờ này bên trong, lại không nhìn thấy bên người bóng người của người khác. Nghĩ đến hẳn là sợ ở trong nước người ảnh hưởng lẫn nhau đi. Thế hệ này đám thiên tài đoàn hồn kiên cố, cũng không đến mức lẫn nhau giở trò xấu. Nhưng nếu là giống đời trước đoạt thành chi chiến, bên trong có mấy cái phôi trùng, không chừng liền sẽ lẫn nhau tính kế. Cảm giác này cũng có mấy phần kỳ diệu. Ngay từ đầu còn muốn nói cái gì thiên lôi chi lực, không phải liền là cầm cột thu lôi dẫn điện xuống trong nước sao? Về sau phát hiện cái này rơi xuống thiên lôi sát thực không giống với, so với bình thường lôi đỉnh có thể ác hơn nhiều. Giống như là mang theo một cỗ phá phòng lực lượng, mặc kệ người gân cốt thể phách cỡ nào cứng cỏi, cũng có thể trong nháy mắt bị đánh thấu đến chỗ sâu nhất, cương khí gì, chân khí căn bản đều không ngăn cản nổi. Cũng khó trách có thể rèn luyện nội thân, đem ngươi mỗi một tấc gân cốt, cơ bắp đều trải qua lặp đi lặp lại tra tấn thiêu cháy, lại lành lại chính là sẽ càng bền bỉ hơn sao? Nhưng lôi chỉ này hiển nhiên không chỉ như thế, nhập thể thiên lôi chi lực còn sẽ có một bộ phận lưu lại tại thể nội, dung nhập trong đó, hóa thành bản thân ngươi lực lượng. Đây cũng là vì cái gì đợi đến càng lâu, lấy được lực lượng sẽ càng nhiều. Cố này thống khổ cũng thật không phải giả, mới đầu Lương Nhạc chẳng qua là cảm thấy có chút chấn động, rất nhanh liền biến thành từ phế phủ đến hài cốt đau đớn, tiếp lấy liền diễn biến thành đau nhức kịch liệt. À, hắn hết sức ngưng tụ lại tự thân khí huyết, muốn dùng cái này xua tan những kia thiên lôi chi lực, có thể cuối cùng chỉ là phí công. Nó giống như mang theo tuyệt đối xuyên thấu thuộc tính, bất luận phòng ngự nào đều không làm nên chuyện gì. Tại cái này kịch liệt thống khổ dưới, Lương Nhạc chỉ cảm thấy đại não cũng giống như bị người tê dại, chỉ có mãnh liệt cảm giác đau có thể rõ ràng truyền tới. Lúc này hắn thật có chút may mắn lẫn nhau không thấy được, không phải vậy để Văn sư tỷ nhìn thấy chính mình đau đến nhe răng trợn mắt dáng vẻ, dù sao cũng hơi xấu xí. Không biết Văn sư tỷ bị đau thời điểm là dạng gì, cũng sẽ tiêu sao. Trong đầu tưởng tượng một chút hình ảnh kia, Lương Nhạc tranh thủ thời gian lung lay đầu, suy nghĩ lung tung cái gì đâu. Nhưng là dạng này suy nghĩ cứu vãn, đầu óc của hắn ngược lại hơi sinh động chút, cũng bắt đầu suy nghĩ lên một vấn đề. Vì cái gì? Cái này tiên lôi chi lực là thế nào bỏ qua tất cả phòng ngự, cứ như vậy xuyên thấu nhục thân của mình? Hắn bắt đầu tinh tế đi cảm giác nguồn lực lượng kia, tựa như là ẩn chứa trong đó lôi đình đặc tính, có thể dung nhập hết thể đồng thời, lại cho nó mang đến sát thương. Đây cũng là cái mới mạch suy nghĩ, giống như là kiếm khí giết người, đều là từng tầng đâm thủng đi vào, đem tất cả phòng ngự đánh xuyên qua, cuối cùng đến điểm cuối. Nhưng nếu là như cái này thiên lôi chi lực bình thường, đem lực lượng của mình dung nhập vào lực lượng của đối phương bên trong, lại tiến hành phá hư, đây chẳng phải là đơn giản rất nhiều? Hư thực ở giữa có lôi đình. Lương Nhạc càng nghĩ càng thấy huyền diệu, không tự giác nhắm mắt lại, đắm chìm trong đó. Những người trẻ tuổi này tính nhẫn mại đều rất mạnh a. Phong đạo nhân nhìn xem sương mù mịt mờ trong nước hồ, chưa sáng lên hồ mang, cũng không có người nhảy ra, cảm khái một tiếng. Trên đời người vốn là nên một đời càng mạnh hơn một đời, nếu là một đời không bằng một đời, vậy thành dạng gì? Vân Thiền sư đạo, có thể những cái kia thượng cổ thần thánh độ cao, vài vạn năm đến thế nhưng là chưa bao giờ đạt tới qua. Phong đạo nhân phản bác. Từ Chiêm Ngao mỉm cười, lời ấy sai rồi, Phong đạo trưởng. Nếu là đứng tại chúng ta bây giờ đến xem, tựa hồ không có người đạt tới thượng cổ thần thánh độ cao. Nhưng nếu là ra lại một vị thần thánh, hắn cực khả năng liền muốn siêu việt thượng cổ. Vạn sự vạn vật mặc dù sẽ lên cao, trong lúc này cũng nên có khúc chết, tựa như xoắn ốc. Dạng này nhiều đời tiến bộ, sớm muộn có một ngày, Cửu Châu nhân tộc sẽ lên như diều gặp gió, trực thượng thanh thiên. Có đạo lý. Phong đạo nhân cười ha ha một tiếng, ngược lại nói, a, giống như có người muốn đi ra. Ngay sau đó liền nghe đến một tiếng hét thảm, Viên Sinh Hòa thượng từ trong sương mù thoát ra, oanh té ngã trên đất, cả người quanh thân hiện ra lang quang, vẫn có đôm nốt tiếng vang, chỉ có xuất khí không có tiên khí dáng vẻ. Xem ra thật sự là không chịu nổi. Vân Tiễn sư thở dài một tiếng, yên lặng lắc đầu. Viên Sinh mặc dù là Tích Lôi tự thế hệ này đệ tử ưu tú nhất, có thể thuần thiên phú tại những này Cửu Châu anh kiệt bên trong, hay là tính đến ngược. Nếu là Khả Giám sư đệ lại nhỏ vài tuổi, có lẽ có thể ở trong đó hàng đầu, chỉ tiếc sinh không gặp thời. Chợt Thượng Vân Hải cũng từ đó chui ra, cùng Ngô Hám Đỉnh hai người cơ hồ là trước sau chân, đồng dạng đều là nằm trên mặt đất, một bộ không rõ sống chết bộ dáng. Tại Thiên Lôi chi lực bên trong ngâm lâu như thế, là thật là hao hết bọn hắn toàn bộ tâm lực. Tiếp theo là Trần Huyền Cứu, cũng từ trong đó rời đi. Hắn mặc dù đi ra muộn, nhưng là tình trạng nhìn ngược lại muốn tốt hơn một chút, cũng không có như vậy không chịu nổi, tựa hồ là còn có dư lực. Cái này cũng không có vượt quá mấy người đón trước, bọn hắn đối với Trần Huyền Cứu đánh giá một mực là đỉnh tiêm tiên phú, thế nhưng là lòng tiến thủ có chút khiếm khuyết. Cung Tề ứng vật có chút cùng loại, bởi vì tính cách quá mức ôn hòa, từ đầu đến cuối không cách nào làm đến cao cấp nhất. Có thể người như vậy thường thường hậu kình kéo dài, tương lai thành tựu đồng dạng không thể dự đoán. Dù sao cứng quá dễ gãy, trong tu luyện cũng là như thế. Cái này đã ra tới 4 người, tiếp xuống cái thứ 5, theo bọn hắn dự đoán hẳn là Lâm Phong Hòa. Dù sao lấy thiên phú tới nói, hắn khẳng định so Trần Huyền Cứu phải kém, có thể nhiều khiêng một hồi đã là bằng ý chí lực, sẽ không mạnh quá nhiều. Nhưng ra ngoài ý định chính là, trở ra lại là Yên Thần Minh. Hắn đi ra về sau, toàn thân tiêu hồ, trong tay còn siết chặt hai đầu hắc hổ ngư, chóp mũi thoáng mấp máy. A. Phong đạo nhân hơi kinh ngạc, nhìn thoáng qua Lâm Phong Hòa phương hướng, dừng lại một chút, liền nhìn bên kia lóe lên hồn mang. Cứu người. Hắn lúc này bỗng nhiên quát một tiếng, vung tay áo, cuốn phong quyển mang theo ngất đi Lâm Phong Hòa rời đi mặt nước. Hắn đồng dạng toàn thân tiêu hồ biến thành màu đen, nghiêm nhiên là đã mất đi ý thức. Tiểu tử này thế mà thật khiêng đến sinh mệnh nguy cấp, thật sự là có chút bướng bỉnh. Tích Lôi tự qua nhiều năm như vậy, người như vậy đều chẳng qua 2-3 cái. Vân Thiền sư đạo, còn lại mấy người từ Chiêm Ngao hơi có lo lắng xem đi qua. Tiếp lấy liền thấy trong nước gợn sóng, chậm rãi vây quanh trong sương mù cái nào đó điểm tiến hành xoay tròn, trên bầu trời lôi đỉnh đôm đốt rung động, tựa hồ đang hưởng ứng cái gì. Từ Chiêm Ngao ngưng mi nói, đây là có người tại đốn ngộ lôi đỉnh đại đạo. Ngay tại trong lôi chỉ, thiên lôi ra thân tình huống dưới cũng có thể đốn ngộ. Phải biết, dưới sự đau nhức kịch liệt người liền ngay cả đơn giản suy nghĩ đều sẽ bị tê liệt, có thể ở loại tình huống này đốn ngộ, là thật có chút mỹ tiên. Vân Tiễn sư nháy mắt mấy cái, mặc dù không thấy được là ai, thế nhưng là ta giống như đã có thể đoán được một cái tên nha. Không phải đâu, Phong đạo nhân đồng dạng một mặt khó có thể tin, thế nhưng là lại có mấy phần giống như đã chết lặng giống như, lắc đầu, tiểu tử này lại tới. Chương 52, hai người vượt qua. Chương 52, hai người vượt qua. Tại trung điệp sương mù phong tỏa phía dưới, ngoại giới cuối cùng không cách nào thấy được toàn cảnh, chỉ có trong nước ba người có thể biết chính mình ở vào cái gì tình trạng. Văn Nhất Phàm bình tĩnh ngồi ở trong nước, chỉ có khuôn mặt lộ ở bên ngoài, hai mắt hơi đóng, tựa như một tôn bạch ngọc pho tượng. Nàng có thể cảm nhận được chính mình thể phách tại tiếp nhận thống khổ cực lớn, nhưng là thái thượng tiên thể chỗ cường đại, ngay tại ở sẽ không để cho bất kỳ tâm tình gì ảnh hưởng phán đoán. Suy nghĩ của nàng có thể độc lập với nhục thân cảm giác, cho nên sẽ không bởi vì đau đớn mà sinh ra trốn tránh suy nghĩ. Nàng tựa như một người đứng xem, tỉnh táo thể nghiệm lấy cố này cảm giác đau. Thiên lôi quán thể đến hậu kỳ, tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch đều đã bị lôi đỉnh du tẩu xuyên qua, tuyệt đại đa số người lúc này đều sẽ thần trí không rõ, lại đạo tâm kiên định cũng sẽ bắt đầu ý chí dao động. Có thể nàng sẽ không, nàng sẽ chỉ làm ra lý trí nhất lựa chọn. Đồng thời nàng cũng tại lĩnh hội cố này thiên lôi bên trong đạo vận, chỉ là cùng Lương Nhạc khác biệt, nàng suy nghĩ càng nhiều là lôi đỉnh cùng kiếm ý kết hợp. Ngự kiếm môn am hiểu nhất một kiện chính là xuyên thấu, bằng nhanh nhất lại duệ lợi nhất mũi kiếm, xuyên thấu tất cả địch nhân. Mà cái này thiên lôi có thể trong nháy mắt phủ kín cả tòa thủy đàm, cũng có thể từ không trung vạn trượng chớp mắt rơi xuống, tốc độ như vậy nếu là có thể cùng phi kiếm kết hợp, lo gì không có khả năng xuyên thủng hết thảy phòng ngự. Quanh người nàng bắt đầu không tự giác ngưng tụ lại đạo đạo kiếm khí, cùng chung quanh lôi quang hòa lẫn, cơ hồ xuyên thấu xương mù chiếu rọi đi ra. Bất quá nàng đây coi như là một chút suy nghĩ, cũng không có cảm ngộ ra bên trong lôi đình đạo vận, cũng không có đạt tới đốn ngộ tình trạng. Sẽ không giống Lương Nhạc như thế gây nên đạo vận gợn sóng, bị bên ngoài người cũng chú ý tới. Một đoạn thời gian đi qua, Văn Nhất Phàm cảm giác nếu là lúc trước, thân thể của mình hẳn là sẽ đến cực hạn. Chỉ là bây giờ có kim cương đăng nhập thể, để nàng thể phách tăng cường rất nhiều, thế mà còn có thể tiếp tục kiên trì. Mà thiên lôi quán thể thống khổ lại không ảnh hưởng tới tâm trí của nàng, trận này tới là ngộ tính cùng ý chí so đấu, tại nàng nơi này lại trở thành so đấu thể phách cực hạn. So sánh dưới, một bên khác để ứng vật liền không có thông dong như vậy. Kỳ thật hắn đã sớm chịu đựng không được, ý chí một lần dao động, chuẩn bị thoát ly ra ngoài, thế nhưng là đáy lòng tổng giống như có cái thanh âm, tại từ nơi sâu xa nói cho hắn biết lại kiên trì kiên trì. Dù là lại nhiều kiên trì một hơi thời gian. Hắn vốn là đối với mình trong khoảng thời gian này biểu hiện rất là bất mãn, rõ ràng là trên đấu lân bảng đang danh thật lâu nhân vật, một lần bị xem như Cửu Châu thiên kiêu đầu bài. Thế nhưng là mỗi đến tranh đấu thời điểm, lại luôn không cách nào chiến thắng, luôn luôn kém một hơi. Cho nên lần này hắn cắn răng, dù cho ý thức mơ hồ, vẫn như cũ kiên trì ở trong đó chịu đựng. Hắn không có đốn ngộ tinh thần, nhưng là chân khí trong cơ thể hắn lại dị thường sinh động, tựa hồ đang cùng thiên lôi kêu gọi lẫn nhau. Tế ứng vật ở trong hỗn độn, nếm thử đem nó cùng thiên lôi kết hợp, thế mà thử liền thành công. Nho giáo tu hành chính là hạo nhiên khí, hắn trong lồng ngực một cỗ hạo nhiên khí cùng những này mênh mông lôi đình hòa vào nhau, giống như phảng phất là ông trời tác hợp cho, thế là hắn bắt đầu hấp thu trong đó thiên lôi chi lực. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác chính mình giống như đã bị thiên lôi chi lực tràn đầy, thất khiếu cũng bắt đầu lấp lóe lôi quang. Thậm chí vây khốn hắn thật lâu tu vi bình cảnh, đều đã bắt đầu buông lỏng. À, Tê Ứng bật kêu thảm một tiếng, vốn định kiên trì một chút nữa, lại nhiều một lát, có lẽ là hắn có thể tại chỗ đột phá, có thể trên tay ngọc bài đã biến đỏ. Phong đạo nhân vung tay áo, đem hắn cũng cuốn lên tới. Phu phu một tiếng, Tê Ứng bật quẳng xuống đất, hai mắt nhìn lên trời, trong lúc nhất thời cũng lâm vào hoàn toàn vô ý thức trạng thái đờ đẫn. Không hổ là kiếm đạo thư viện thế hệ này thủ tịch đệ tử. Từ Chiêm Ngao gật đầu tán thưởng nói, trước đó ta còn cảm thấy hắn thiên phú có thừa, tiến thủ không đủ, bây giờ lại có thể tại trong lôi chỉ kiên định đạo tâm, nghĩ đến sau này có thể lại thoát thai hoàn cốt. Tê Ứng bật chính mình là nghe không được lời này, Vân Thiền Sư nghe vậy nói, hoàn toàn chính xác, lần này trọng trọng luyện, quả thật làm cho hắn tâm cảnh tiến bộ không ít. Lúc này, một bên trước đó lên bờ Lâm Phong Hòa dần dần tỉnh lại, mở mắt ra, trong miệng ung dung nói ra một câu, cái này thiên lôi, bình thường. Tiểu tử ngươi kém chút chết ở bên trong, miệng hay là cứng như vậy a? Phong đạo nhân tức giận nói, con cá này cũng bình thường. Một bên tỉnh táo lại yên thần binh nếm nếm trong tay liều mình dẫn tới khét lẹt hắc hầu ngư, cũng nhíu nhíu mày. Phong đạo nhân lắc đầu, không có một cái người nào bình thường. Từ Chiêm Ngao khẽ cười nói giống như các ngươi một đời kia có bao nhiêu bình thường giống như. Khụ khụ. Vân Tiễn sư ho nhẹ hai tiếng, ngắt lời nói, bên trong thế mà còn có hai cái này muốn so chúng ta khi đó đợi đến đều lâu đi. Không sai. Phong đạo nhân cũng quay đầu nhìn sang, không biết Văn gia cô nương cùng cái kia xú tiểu tử cái nào sẽ lên trước. Ta cảm thấy hay là Lương Nhạc đi. Vân Tiễn sư nói, Văn gia cô nương có thái thượng tiên thể, đạo tâm hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cái này tại trong lôi chỉ quá trọng yếu. Mà nàng lại có kim cương đằng hộ thể, thể phách cực hạn rất cao, chỉ sợ thời gian muốn vượt qua dĩ vãng bất kỳ một cái nào người trẻ tuổi. Mà Lương Nhạc hắn lại ánh mắt chuyển động, chờ hắn đốn nộ kết thúc, hẳn là xuất thủy thời khắc đi. Nửa ngày, hắn lại gãi gãi đầu, nói, thế nhưng là hắn lần này đốn ngộ làm sao còn không có kết thúc. Có đôi khi thật sẽ có chút hoài nghi, một người ngộ tính tại sao có thể mạnh thành dạng này, sẽ không phải ở bên trong ngủ thiếp đi đi. Bên kia dần dần tỉnh táo lại là đám thanh niên cũng đều ngồi tại một chỗ, nhìn xem lôi quang sáng chói thủy trì chỗ sâu, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Mọi người tại riêng phần mình trưởng thành trong lịch trình đều là đỉnh lấy thiên tài tên tuổi, có thể chỉ có tiến đến một chỗ, mới biết được cái gọi là thiên tài ở giữa chênh lệch lớn đến mức nào. Rõ ràng cảm giác mình đã tại trong lôi trì chờ đợi thật lâu, thế nhưng là đi ra về sau chờ đợi Lương Nhạc cùng Văn Nhất Phàm thời gian, đã đầy đủ ăn bữa nồi lẩu sau đó rửa mặt một chút ra ngoài tản bộ một vòng trở lại nữa. Phong đạo nhân cũng mười phần không hiểu, không phải hai người vượt qua không? Hai người kia làm sao còn không ra, chẳng lẽ ở bên trong mua nhà đặt đất vượt qua thời gian? Nếu không sao có thể đợi đến thành thật như vậy? Sẽ không phải là ngọc bài mất linh đi? Từ Chiêm Ngao cũng thoáng có chút lo lắng, bởi vì cái này thật sự là quá lâu, Văn Nhất Phàm có kim cương đằng hộ thể còn có thể lý giải. Lương Nhạc thế nhưng là phổ thông đệ ngũ cảnh võ giả thể phách ra liền xem như đạo tâm của hắn không gì sánh được cứng cỏi, thân thể cực hạn cũng nên đến. Ba người cũng bắt đầu xoắn xuýt có hay không muốn đi qua xem xét một chút. Trong lôi chỉ sở dĩ như vậy nghiêm khắc phong bế, kỳ thật trọng yếu nhất chính là sợ chịu ảnh hưởng, bình thường khẳng định không quan trọng, nhưng là tại nội tâm ý chí chiến đến cực hạn thời điểm, chung quanh từng kia gió thổi có lay khả năng đều sẽ sinh ra rất lớn dao động. Chớ nói chi là Lương Nhạc còn cực có khả năng tại đốn ngộ, vạn nhất đem hắn đốn ngộ đánh bỡ, tổn thất càng thêm lớn. Thế nhưng là, vạn nhất lại mang xuống xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Đến lúc đó đi vào xem xét, Lương Nhạc đều biến thành cự nhân quan, trách nhiệm của bọn hắn nhưng lớn lắm. Ngay tại cái này xoắn xuýt thời khắc, trong nước đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang, một đạo lấp lóe lôi quang suy lạp lạp chui ra, thẳng lên thượng tiên, mơ hồ còn kèm theo một tiếng kêu thảm, đau chết mất, chương 53. Lôi kiếp võ thân chương 53. Lôi kiếp võ thân Lương Nhạc đốn ngộ kết thúc một khắc này, lập tức cảm giác thân ở địa ngục bình thường. Nguyên bản lôi chỉ cường độ là từng tầng thêm vào, có thể dần dần thích ứng. Mà hắn đốn ngộ một hồi, tương đương với ý thức tạm thời thoát ly ra, lại vừa về đến, chính là trong nháy mắt bạo tạc thể nghiệm cảm giác. Thật giống như ngâm trong bồn tắm từ ôn nhiệt trì từng bước chuyển rời đến nóng nhất trì, thân thể có lẽ có thể chịu được, có thể lập tức tiến vào nóng nhất trì, khả năng này từ trên xuống dưới đều không tiếp thụ được. Lương Nhạc chính là như vậy, trong nháy mắt liền dùng chính mình lớn nhất khí lực nhảy ra ngoài. Thế nhưng là bay đến giữa không trung, hét thảm một tiếng đằng sau, trong lòng của hắn đột nhiên ý thức được một tia không đúng. Ta lúc nào sẽ bay? Võ giả có thể người nhẹ như yến, lăng không nhảy lên, nhưng là muốn hoàn toàn nhục thân bay lên, đó là muốn đến đệ thất cảnh về sau mới có thể làm đến sự tình. Có thể Lương Nhạc cái này nhảy tới, thế mà cũng cảm giác chính mình nguyên địa phi thiên. Hơi dừng lại một chút, hắn mới phát hiện không đúng, bởi vì chính mình thân thể hay là tại hạ lạc. Không phải bay lên, mà là nhảy quá cao. Hắn thử nghiệm khu động cương khí hướng về phía trước phát lực, siêu một tiếng, thế mà lăng không lóe lên, ở giữa không trung xẹt qua một đạo lôi quang, vẫn không có rơi xuống đất. Nguồn lực lượng này hắn ngạc nhiên phát hiện, cái kia cố đạo vận đã dung nhập vào trong đan điền khí mạch của mình, cùng mình cương khí đem kết hợp, biến thành mình có thể vận dụng một đạo quy tắc. So sánh cùng nhau, nhục thân trở nên không gì sánh được bền bỉ đều không có như vậy làm hắn vui mừng. Ý vị này hắn về sau có thể nếm thử tại võ đạo trong công pháp phối hợp lôi đỉnh chi lực, uy lực đại tăng. Sau khi rơi xuống đất, mới nhìn đến Vân Tiền sư ánh mắt khiếp sợ, lôi kiếp võ thân, đã cách nhiều năm, lại có người tại trong lôi chỉ đốn ngộ lôi kiếp võ thân. Đó là cái gì? Đám người nhao nhao nhìn qua. Nếu là có thể tại trong lôi chỉ lúc tu hành cảm ngộ hoàn chỉnh lôi đỉnh đạo vận, liền có thể trong ngoài cùng thiên lôi chi lực hòa làm một thể, rèn đúc lôi kiếp võ thân. Pháp thể này giống như trải qua lôi kiếp tiên thể bình thường, giơ tay nhấc chân đều hàm ẩn lôi pháp. Vân Thiền sư giảng thuật nói, chỉ cần ngươi muốn, về sau mỗi ngày đều có thể dùng lôi đỉnh tự hành rèn luyện thể phách, thời gian đầy đủ, thậm chí có thể đạt tới một cái vạn pháp bất xâm trình độ. Tích lôi tự trước đó một cái ngộ ra lôi kiếp võ thân người, chính là sư tôn ta. Nếu như chỉ là vẹn vẹn giảng một chút hiệu quả, khả năng còn không biết mạnh bao nhiêu, có thể nếu Hàn Long Tương có được như vậy pháp thể, vậy khẳng định chính là rất mạnh mẽ. Lương Nhạc thoáng phát lực, thử nghiệm lấy đạo vận thôi động lôi đỉnh, một tia kim long trong nháy mắt dù tẩu toàn thân, một trận tê dại. Nếu là cường độ lớn chút, chỉ sợ không thua gì vừa rồi trong lôi chỉ cảm thụ. Nguyên lai vì mạnh lên muốn mỗi ngày đều dạng này giật điện chính mình, vậy cái này thông thiên bảng thật sự là người đứng đầu. Nhất làm hắn mừng rỡ là, tại đúc thành lôi kiếp võ thân đằng sau, cường độ thể phách của hắn lại là viễn siêu di vãng, đạt đến một cái người cùng cảnh giới khó mà với tới tình trạng. Bây giờ Lương Nhạc, lôi kiếp võ thân, tiên thiên hỗn độn cương khí, siêu cường thần cùng, ba cái hội tụ một thân, tinh khí thần toàn bộ kéo căng. Nhiều không dám nói, tại đệ ngũ cảnh võ giả bên trong, tuyệt đối là nghiền ép hết thể cùng cảnh tồn tại. Chỉ tiếc đoạt thành chi chiến không phải theo cảnh giới phân chia, hắn còn muốn cùng những cái kia đệ lục cảnh đỉnh tiêm thiên tiêu giao thủ. Nhớ tới cái này, hắn lại trở lại nhìn thoáng qua, hỏi, văn sư tỷ còn chưa có đi ra? Không có. Vân Thiền sư lắc đầu nói, lấy thái thượng tiên thể chi năng, cũng không cần lo lắng. Đang nói, đột nhiên thấy bên kia ngọc bài đỏ lên. Nhưng là không đợi phong đạo nhân xuất thủ, liền có một đạo bạch mang thoát ra, văn nhất phàm thân hóa kiếm mang, suy lạp một tiếng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, tốc độ nhanh đến mắt thường cơ hồ khó mà bắt giữ. Đứng ở chỗ này văn nhất phàm nhìn qua thần hoàn khí túc, tinh thần ổn định, căn bản không giống những người còn lại như thế trải qua một lần đại kiếp giống như. Mà từ nàng vừa rồi trong kiếm quang cái tia sợi điện quang đến xem, không thể nghi ngờ cũng là dung hợp thiên lôi chi lực, nhìn qua được ích lợi không nhỏ. Nàng một mực rất thanh tỉnh mà nhìn bản thân, khi ngọc bài lấp lóe hồng mang một khắc này, nàng liền thoát thân mà ra. Mặc dù đồng dạng đều là đến thân thể cực hạn, có thể nàng phần này thong dong cùng ưu nhã, viễn siêu người bên ngoài. Tê ứng bật nhìn xem một màn này, đồng dạng tâm tình phức tạp. Vốn cho là mình đã liều mạng tiến thủ, thu hoạch tương đối khá, thế nhưng là một đôi này nam nữ đi ra, hai người trực tiếp biến thành lôi công điện mẫu. Phần này ngộ tính thiên phú thật không phải mình có thể so sánh. Tất cả mọi người đã xuất thủy, đều có không nhỏ thu hoạch, lúc này cũng nên kết toán ngọc linh lung. Cuối cùng rời đi lôi chỉ chính là Văn Nhất Phàm, có thể thu hoạch được hai viên ngọc linh lung, mà sắp xếp thứ hai, thứ ba, thứ tư Lương Nhạc, Tề Ứng Vận, Lâm Phong Hỏa, riêng phần mình có thể thu hoạch được một viên ngọc linh lung. Kết toán đằng sau số lượng liền biến thành Lương Nhạc 7 viên, Văn Nhất Phàm 5 viên, Thượng Vân Hải 3 viên, Nô Hám Đỉnh 3 viên, Trần Huyền Cứu 2 viên, Yên Thần Binh 2 viên, Viên Sinh Hỏa Thượng 2 viên, Tề Ứng Vận 2 viên, Lâm Phong Hỏa 2 viên. Vừa mới hai cái chỉ chớp mắt không thấy, hiện tại xếp sau 5 người đều có 2 viên, lại hướng phía trước 2 người cũng chỉ là 3 viên, số lượng tương đương tiếp cận. Nhắc tới cũng xảo, chính là xếp hạng sau cùng 2 người cùng xếp hạng trước nhất 2 người. Có lẽ chính là bởi vì rất lại phía sau, Tề Ứng Bật cùng Lâm Phong Hòa mới có thể như vậy liều mạng đến tính mệnh nguy cấp mới có thể rời đi lôi chỉ, đổi lấy viên này ngọc linh lung. Mọi người thiên phú chênh lệch không lớn tình huống dưới, thắng thua ở giữa, đơn giản chính là nhiều ngừng lại một hơi khác biệt. Mà Lương Nhạc cùng Văn Nhất Phàm lại không cần nhiều lời, bọn hắn ra biên cơ bản đã thành kết cục đã định. Sau đó tiến đến Tam Thanh Sơn chặng này, ngọc linh lung số lượng tình huống giống nhau bên dưới, bọn hắn không có khả năng rơi xuống đến sau hai tên. Giữa bọn hắn lo lắng đơn giản là ai mới là thứ nhất. Mặc dù trước mắt Lương Nhạc dẫn trước hai viên, thế nhưng là Văn Nhất Phàm thực lực dù sao mạnh nhất, mà lại tại trong lôi chỉ đợi đến lâu nhất, thu hoạch chưa hẳn kém Lương Nhạc lôi kiếp võ thân. Hai người bọn họ ở giữa cũng không tồn tại cái gì lẫn nhau khiêm lượng, trước đó tại Tử Vân Sơn liền đã nhìn ra, quan hệ tốt thời điểm hoàn toàn chính xác tốt, chỉ khi nào đến trên chiến trường, giữa lẫn nhau lại không chút nào lưu thủ. Lôi chỉ tu hành kết thúc, đám người cũng nên ly khai hậu sơn. Tại Tích Lôi tự tiếp qua một đêm, ngày mai liền muốn khởi hành tiến về Tam Thanh Sơn. Tam Thanh Sơn làm huyền môn tổ đỉnh, ở đây tuổi trẻ huyền môn đệ tử trừ Văn Nhất Phàm bên ngoài, ngược lại là đều không có đi qua. Dù sao huyền môn bắt mạch, lẫn nhau đều có riêng phần mình sân môn. Mới vừa đi xuống hậu sơn, chỉ thấy sơn khẩu con đường chỗ đứng đấy một người, người khoác tăng bào màu đỏ, một thân kim đồng nhan sắc, chính là đồng nhân đường thủ tọa, Khả Tụng Thiền sư. Hắn đơn trưởng dựng thẳng lên, lặng chờ ở đây, thấy mọi người đến, ngâm nga một tiếng, A Di Đà Phật, chư vị tiểu thí chủ tại ta trong tự mấy ngày nay, vì tiến hành lịch luyện, cùng ta Kim Cương Đàn tăng lữ có nhiều chém giết. Lần này sắp rời đi Tích Lôi tự, không lâu liền muốn tiến về Xương Bắc Thành, đến lúc đó sinh tử, thiên ý khó biết. Chúng ta mấy ngày nay hành động, cũng là vì đến lúc đó các ngươi có thể còn sống trở về, mong rằng chư vị không cần ghi hận. Khả Tụng đại sư nói quá lời. Thượng Vân Hải tiến lên đáp lễ, nói, chúng ta đều biết chư vị là vì giúp bọn ta tu hành, ở giữa có nhiều mạo phạm, chúng ta ở chỗ này cũng nên xin lỗi. Vì biểu hiện hữu nghị, ta đồng nhân đường đặc biệt xuất ra một kiện lễ vật, cung tiễn chư vị tiểu thí chủ rời núi. Khả Tụng chỉ một ngón tay, tại bên cạnh hắn trên mặt đất, trưng bày một cái bắp chân cao quả cầu phẩm, phía trên che kín lụa đỏ, không biết là cái gì. Đây là? Thượng Vân Hải hỏi. Tiểu thí chủ có thể mở ra nhìn qua. Khả Tụng mỉm cười nói. Viên Sinh Hòa Thượng đi qua, tại mọi người nhìn soi mói, xúc lên phía trên lụa đỏ. Chỉ thấy lụa đỏ một trừ, lộ ra một viên to lớn đá trắng hạt châu, không biết có tác dụng gì. Mọi người ngay tại buồn một lúc, chợt thấy thạch châu kia bỗng nhiên bộc phát ra vạn đạo bạch mang, lay động mắt người trước tràn đầy bạch quang. Không chỉ như vậy, liền ngay cả thần thức cũng giống như nhận lấy che đậy. Ngay sau đó, liền nghe Khả Tụng cao giọng nói, đánh cho ta. Chương 54. Cho ba ba đưa tin chương 54. Cho ba ba đưa tin nếu như nói trước đó đồng nhân đường cùng 9 người ở giữa đánh nhau là vì lịch luyện bọn hắn, lần này đơn thuần chính là thủ riêng. Bọn này mày dậm mắt to hòa thượng tại đã trải qua một đoạn thời gian đấu tranh đằng sau, cũng học xong binh pháp, lần này làm chiêu này, là thật đánh đám người một cái trở tay không kịp. Nhưng không kịp về không kịp, trước tiên lao ra đồng nhân bọn họ không đợi cho mọi người tạo thành tổn thương gì, liền phát hiện sự tình có chút không đúng. Những người trẻ tuổi này thực lực, tựa hồ cùng trước đó hoàn toàn không giống. Xuất thủ tăng lữ cơ bản cũng đều là tích lôi tự đệ tử bên trong người nổi bật, mới có thể bị đồng nhân đường chọn chúng, mỗi người đều từng hạ xuống lôi trì. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, mình cùng thiên tài chân chính ở giữa tồn tại chênh lệch lớn bao nhiêu. Những này từ trong lôi trì đi ra người trẻ tuổi, không chỉ gân cốt thể phách thập phần cường đại, còn có ba người trực tiếp dung hợp thiên lôi chi lực, trong chốc lát lôi quang tiềm tiềm. Còn có cái kia xấu nhất, trực tiếp có thêm một cái lôi kiếp võ thân, suy lạp lạp ở trong đám người xuyên thẳng qua, căn bản không ai có thể sờ đến cái bóng của hắn. Nguyên bản Lương Nhạc thượng thanh thiên liền cực nhanh như gió, lúc này lại nhiều thêm một đạo lôi đỉnh chi lực, là thật quang ảnh lóe lên người ngay tại trước mặt, lại trong chớp nhoáng đến bên ngoài hơn 10 trượng. Trừ phi tu vi so với hắn cao hơn một cái đại cảnh giới, nếu không căn bản không có khả năng đuổi theo thân pháp của hắn, càng không nói đến phản kích. Những này kim cương bất hoại đồng nhân, ở trước mặt hắn tựa như là từng cây đồng cái cọp một dạng. Mà lại Lương Nhạc còn phát hiện một cái tiểu khiếu môn, đao kiếm đều không đả thương được đồng nhân, đối với lôi đỉnh chi lực cũng rất là e ngại. Trong công kích bám vào lôi đỉnh, có thể rất dễ dàng xuyên qua đồng nhân bọn họ thân thể, mặc dù giống nhau không tạo được đại thương, lại có thể để bọn hắn đau đớn tê liệt. Xem ra bọn hắn đều cần giật điện một chút. Văn Nhất Phàm liền càng thêm cương thế, chỉ chớp mắt ngàn vạn phi kiếm xuất thủ, mỗi một đạo đều thiểm thước điện quang, hưu 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 một kiếm một cái, phàm là chúng kiếm đồng nhân đều sẽ bị đánh rung động nửa ngày. Không thích hợp, quá không đúng. Tại thiên tài bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện phản kích thế công bên dưới, đồng nhân đường đại đội nhân mã rất nhanh quân lính tan rã. Đám người cũng không có quá phận truy kích, chỉ là vọt tới nhà bọn họ đem kim cương đàn phá hủy xong việc, thuận tay đem kim cương thú lại đánh cho một trận. Nhìn xem đồng nhân bọn họ chạy trốn bóng lưng, chứ có cảm giác thành công sau khi, đám người cũng là có chút cảm khái. Nhớ lúc vừa tới tích lôi tự thời điểm, còn bị đồng nhân bọn họ đánh cho luôn cuống tay chân, chật vật không chịu nổi. Cái này cũng không có qua bao nhiêu ngày, hiện tại đám người hợp lực đã có thể toàn thắng đồng nhân, trong khoảng thời gian này tiến bộ, có thể thấy được luồn đốn. Trừ vượt qua tâm ma, lôi chỉ tắm rửa những này đối với thực tế về mặt chiến lược tăng lên bên ngoài, càng quan trọng hơn nhưng thật ra là trong chiến đấu phối hợp cùng ứng đối. Mọi người tại lần lượt trong hỗn chiến, rất mau tìm đến đoàn chiến bí quyết, bộ phận này ý thức tăng lên xa so với tu vi tăng lên càng hữu hiệu. Lần này có thể triệt để không có tiếc nối rời đi tích lôi tự. Nô Hám Đỉnh cười nói, hắn câu này cũng coi là nói ra mọi người tiếng lòng, cùng đồng nhân đường nếu là không thật phân ra cái thắng bại, ở đây người trẻ tuổi khả năng trong lòng đều sẽ cảm giác đến có chút đáng tiếc, giống như kém chút cái gì không có hoàn thành. Đoạt thành chi chiến nếu là đi qua, còn muốn gom góp một đám người như vậy đến tích lôi tự đánh nhau, chỉ sợ cũng rất không có khả năng. Lúc này Thượng Vân Hải đột nhiên nói ra, ta còn có một việc muốn làm. Tại tích lôi tự hậu sơn sơn tây, một mảnh rộng lớn trên đất trống, cỏ xanh mơn mởn. Một cái hình thể hùng cự như núi bạch tượng, chính nằm ở đầm nước trong vắt bên cạnh, nhắm hai mắt. Đông nhiên, bạch tượng tựa hồ cảm ứng được cái gì, mũi dài mở rộng, hai mắt cũng mở ra. Một đội người trẻ tuổi chậm rãi đi tới, đi đầu một cái chính là trước đó nó làm huyễn thân cùng làm xuống giao dịch, bất quá về sau thất bại cái kia. Trước lúc rời đi, Thượng Vân Hải xin mời Vân Thiền Sư dẫn hắn tới chỗ này, chính là muốn gặp lại cái này bạch tượng một mặt. Bạch tượng ánh mắt có chút mờ mịt, tựa hồ không biết hắn tới làm cái gì. Thượng Vân Hải một mình tới gần bạch tượng khổng lồ thân thể, ngẩng đầu, hai tay nhặt quyết, trong miệng cao giọng nói ra, mặc dù trong thí luyện ta không có thủ thắng, trước đó giao dịch cũng không hoàn thành, nhưng ta vẫn là có thể giúp ngươi tìm kiếm mẫu thân. Ta đã truyền tin trở về Hoang Thú Nguyên, nếu là có tin tức, bọn hắn sẽ trước tiên đến thông chi ngươi. Hóa Long nhất mạch cùng yêu thú câu thông, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là học yêu thú ngôn ngữ. Trên thực tế, rất nhiều yêu thú căn bản cũng không có tiếng nói của chính mình, bọn chúng chỉ là dùng khác biệt phương thức để diễn tả khác biệt cảm xúc, truyền lại tương đối thô giản tin tức. Mà Hóa Long nhất mạch câu thông, càng thêm cùng loại với thành lập một loại trên thần hồn liên hệ, có thể cùng đối phương trực tiếp truyền lại càng thêm chính xác tin tức, mà không phải gặp chim học chim kêu, gặp chó học chó sủa. Ngang, bạch tượng to lớn đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Nó đây là đang nói cái gì? Đám người hiếu kỳ hỏi. Thượng Vân Hải mỉm cười nói, nó nói không có giúp ta tại trong thí luyện thủ thắng, thật sự là quá mức không có ý tứ. Nếu là có thể lời nói, nó lại muốn giúp ta làm những gì, đem đổi lấy trợ giúp của ta, mà không phải trắng nhận ta quà tặng. Tìm kiếm mẫu thân là nó chuyện trọng yếu nhất, nếu như ta nguyện ý giúp nó, vậy ta chính là nó bằng hữu tốt nhất. Cho đám người giảng giải một chút, hắn lại quay đầu lại đối với bạch tượng nói ra, nếu chúng ta là bằng hữu, cái kia hảo bằng hữu ở giữa giúp đỡ cho nhau, vốn là không cần hồi báo. Ngang ngang ngang, bạch tượng chậm rãi rửa vào trước, dùng đầu to cọ lên Thượng Vân Hải đến, Thượng Vân Hải vươn tay vuốt ve đỉnh đầu của nó, nghe bạch tượng lẩm bẩm phát ra liên tiếp tiếng la, ngang 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 ngang, nó cái này một đống lớn lại nói cái gì? Đám người lại hỏi. Thượng Vân Hải cười nói, nó nói tạ ơn. Đám người. Những người trẻ tuổi kia tại cùng bạch tượng nói chuyện với nhau thời điểm, bên kia Vân Thiền Sư thì là vẻ mặt đau khổ cùng Phong đạo nhân than thở. Vừa mới phụ trách trông coi lôi trì người đến nói với ta, thiên lôi chi lực tiêu hao quá nhiều, chỉ sợ đến lại xúc dưỡng cái 10 năm mới có thể lại bắt đầu dùng. Hắn nuốt ve đầu chọc của mình, tổn thất này thế nhưng là thật lớn. Khoảng chừng thời gian 10 năm, tích lôi tự nhà mình người trẻ tuổi cũng không có cách nào dùng lôi trì đoán thể. Đây đối với bản tự tới nói, khẳng định là tổn thất lớn. Chúng ta đạo cung tổn thất không phải càng lớn. Phong đạo nhân hề bài nói ra, đạo duyên quả mấy trăm năm đều khôi phục không đến nguyên trạng. Các ngươi không phải để triều đình cùng lương phụ quốc cho các ngươi bổ sao? Vân Thiền Sư nói ra, ngươi không phải cũng có thể sao? Phong đạo nhân cười cười, để từ thượng thư cho triều đình gửi phong thư, ai được lợi nhiều nhất? Lại cho lương phụ quốc gửi phong thư, ngự kiếm phái cùng tề gia đều gửi một phong thư, để bọn hắn cho ngươi đối ứng bồi thường. Lần này tham dự đoạt thành chi chiến đám thiên tài, thực lực không biết mạnh không mạnh, khẩu vị là thực sự rất lớn. Mặc kệ ở đâu, cuối cùng ăn hết tài nguyên đều là vượt qua nơi đó dự toán. Đặc biệt nào đó họ Lương thiếu niên là nhiều nhất. Cái này được không? Vân Tiễn sư hơi có vẻ làm khó, Đại Hòa thượng vẫn còn có chút ngượng nghịu mặt, dù sao trợ giúp đoạt thành chi chiến đội ngũ tu hành, là chính bọn hắn đáp ứng, trong này cũng có tích lôi tự đệ tử của mình. Hiện tại tìm người bổ sổ sách, dù sao cũng hơi không thể diện. Yên tâm đi, những đại gia tộc này đều hiểu lý lẽ. Phong đạo nhân vô vô bờ vai của hắn, ngươi cứ yên tâm tìm bọn hắn muốn bồi thường, thực sự có người không cho, ta cho ngươi bổ. Chương 55. Lời khai chương 55. Lời khai Lương phụ quốc thu đến tích lôi tự gửi thư thời điểm, kém chút tức giận phát cười. Thứ. Hắn ngồi tại tướng quốc môn nha thự bên trong, trung điệp đem tin đập ở trên mặt bàn, ta là thật không biết, tiểu tử này ở bên ngoài chiếm tiện nghi, vì cái gì đều muốn tới tìm ta muốn bồi thường. Vấn Thiên lâu lần kia là ta dẫn hắn đi, xem ở tình cảm của ta trên nhân gia mới giúp hắn, ta cho liền cho. Thanh Dương đạo cung lần kia ta nể tình hắn cùng ta có ước định, về sau muốn tới ta hình bộ làm việc, ta lại giúp hắn một lần cũng là nhân tình, này làm sao còn không có kết thúc. Đối diện với hắn, người đang ngồi, rõ ràng là Chu Tả lệnh Trần Tố. Nghe Lương phụ quốc phàn nàn, Trần Tố chỉ là cười nói, theo ta đối với hắn hiểu rõ, chỉ cần thả hắn ở bên ngoài hỗn, loại chuyện này tránh không khỏi. Bất quá hắn cũng coi là trọng tình nghĩa, ngươi cho ra đi, về sau đều không thể thiếu sẽ trả ngươi. Ta cho tới bây giờ không có trông cậy vào hắn còn tại trên người của ta. Lương phụ quốc lắc lắc đầu nói, ta là nhìn triều đình này bên trong, có chính khí người không nhiều, có chính khí lại có cổ tay người càng ít. Rất nhiều người trẻ tuổi dù cho mới vừa vào triều đình lúc lăng giác phương chính, không bao lâu cũng sẽ mài đến ẩn giật. Hôm nay giúp hắn một chút, là muốn cho hắn ngày sau cũng giữ được trong triều đình chính khí. Làm sao? Điểm ta. Trần Tố nghe ra hắn ý ở ngoài lời, sợ Chu Tà Nha môn tản về sau, ta đem Lương Nhạc mang về Huyền Môn đi. Nếu là hắn làm thế ngoại người tu hành, vậy ngươi Trần Tố có thể thật sự làm nghiệp chướng. Lương phụ quốc cũng nói thẳng, triều đình là cái ô trọc chi địa, từ trên xuống dưới rối loạn, nếu như tương lai vẫn là như vậy, ta chắc chắn sẽ không yên tâm để bọn hắn lưu lại. Trần Tố vẫn như cũ cười lấy, chỉ là khỏe mắt tràn lan ra một chút phong mang, chỉ là những ngày này giết xuống tới, cảm giác có chút đổi mới. Nếu là lại giết một hồi, nói không chừng ta liền có thể yên tâm. Cái gọi là tay cầm lợi nhận, sát tâm tự lên, mà quyền lực chính là thế gian đệ nhất đẳng thần binh. Lương phụ quốc cũng dung nói ra, phàm là nắm giữ một chút nhỏ quyền, cũng khó tránh khỏi sẽ không nổi lên lạm dụng chi tâm, cho nên tham quan ác lại là vĩnh viễn không giết xong. Chúng ta có thể làm chính là một mực giết, triều đình tập tục liền sẽ cân chính, nếu là có một ngày giết đến thiếu đi, tuyệt đối không phải người xấu thiếu đi, mà là người tốt thiếu đi. Ngươi nếu là đối nơi này không yên lòng, liền nên một mực lưu tại nơi này. A Trần Tố đạo, cho nên thường có người nói cựu đường bên kia hiếm thấy tham ác chi tội, không phải là bởi vì người xấu thiếu, hoàn toàn là bởi vì người tốt thiếu. Đây là tự nhiên. Lương phụ quốc nói, nếu không hưởng nhân có được trên trời rơi xuống thần tàng chi địa, diện tích lãnh thổ hơn hẳn cựu châu, tại sao càng sống càng không bằng dĩ vãng đâu? Có đạo lý. Trần Tố gật đầu đồng ý, còn nói thêm, ta hôm nay tới đây, ngược lại không phải bởi vì nói cái này, mà là bởi vì một chuyện khác. Hắn lấy ra một sấp giấy, mấy ngày trước đây chúng ta tại Tích Lôi tự bắt một cái cựu đường gián điệp, nàng ngược lại là nguyện ý phối hợp, chỉ là cũng một mực tại bàn điều kiện, không có lập tức đem biết đồ vật đều móc ra. Bởi vì nàng bản thân cũng là thần hồn cực mạnh bí thuật sư, cho nên chúng ta không dùng cưỡng bách thủ đoạn, hay là tại nếm thử lôi kéo. Nàng tạm thời phun ra một chút đại tin tức bên trong, có một cọc hẳn là ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Cái kia gián điệp dĩ nhiên chính là Thanh Xà. Lương phụ quốc nhìn xem trên trang giấy viết lời khai, lớn nhất một sự kiện là ngày đó Thanh Xà đã từng chui vào Thái Hoàng Sơn, ý đồ giả mạo Cửu Châu Thiên Kiêu ám sát người trong hoàng thất gây nên hỗn loạn. Kết quả bắt gặp một việc đại sự phát sinh, hơn 30 tên hoàng thất túc lao chết ở nơi đó, nàng liền không có dám lại hiện thân. Bất quá tại cảm giác của nàng bên trong, ngày đó tại lúc vụ án xảy ra trong điện từng có hai vị thế gian cường giả đỉnh cấp ngắn ngủi giằng co, khí tức mạnh đến làm nàng không dám thở dốc. Cái kia hai cố cường giả khí tức, một cái là cường thịnh hỏa khí, nóng bỏng hung mãnh, một cái là hạo nhiên chính khí, lăng lệ bá đạo. Nàng còn nâng lên một chút, cái kia cố hạo nhiên chính khí là đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, như có một loại nào đó chớp mắt vượt qua không gian đại thần thông. Cái kia dung hỏa, dĩ nhiên chính là cùng Khê Sơn hội cấu kết Nam Quốc Dương Nghiệt, chúc dung hỏa truyền nhân. Mà cái kia có hạo nhiên chính khí nho tu, trước đây cũng không tại trong tình báo của bọn họ. Người này cùng Khê Sơn hội mặc dù không phải một đám, nhưng đối với cái kia cái cọc trọng án cũng có rất lớn hiềm nghi. Ân Lương phụ quốc thêm chút trầm ngâm, nói, cái này thân phụ nho giáo tu vi, lại có cản khôn đại thần thông người, chắc hẳn khó đối phó, nhất định phải bí mật truy nã. Người trước không cần đem việc này tiết lộ ra ngoài, việc này do ta hình bộ đến điều tra. Ta cũng là ý tứ này. Trần Tố mang cười đứng dậy, việc này toàn do tả tướng đại nhân xuất lực. Lương phụ quốc nghiêm túc nói, vì nước vì dân, không thể đổ cho người khác. Thiên vân cuộn cuộn, một vòng từ phương bắc mà đến mây trắng tụ hợp vào trong đó, mắt thường một chút liền không tìm được. Nhưng nếu là thị giác chuyển tới trên trời cao, liền có thể nhìn thấy cái kia một đám mây trắng trên đỉnh, hoặc đứng hoặc ngồi lấy hơn 10 người, chính là mới vừa rồi từ Tích Lôi tự chuyển trận đi Tam Thanh Sơn Cửu Châu các thiên tài. Cũng là lần trước tại Tích Lôi tự nhìn thấy Thanh Xà về sau, bọn hắn mới biết được, nguyên lai trên mặt nổi chỉ có Phong đạo nhân cùng Vân Thiền sư tại dẫn đội, trên thực tế Tứ Tuấn Tam Kỳ mấy người khác cũng một mực tại âm thầm tùy hành bảo vệ bọn hắn, chỉ là không có thời khắc hiện thân. Không phải vậy lần trước xảy ra chuyện về sau, Trần Tố cùng Sửu Thám Hoa làm sao lại đến nhanh như vậy? Xa xa nhìn thấy phía trước đám mây trên đỉnh, lộ ra một vòng thanh sơn bóng dáng, tất cả mọi người lập tức đều đứng lên, trên mặt mang theo một chút sùng kính. Tam Thanh Sơn Ngọc Kinh Phong không chỉ là huyền môn tổ đỉnh, âm dương nhất mạch sơn môn chỗ, càng là trưởng huyền thiên sư nơi tu luyện. Nhắc tới chút thở nhỏ tu hành giang hồ nhi nữ nhất kính ngưỡng người là ai, tất nhiên là thế gian tam đại thần thánh. Trong đó Khoát Mục Giã là cựu đường võ thần, thuộc về đối địch trận doanh, mà Bác Lạc Sư môn cực ít hiện thế, chừng trăm năm đều không có người gặp qua, chỉ có trưởng huyền thiên sư là cựu châu tứ hải thanh danh thịnh nhất đệ cựu cảnh thần thánh. Mắt thấy phía trước mây mù ải ải bên trong, lộ ra Ngọc Kinh Phong sân phòng, vân thú phi vũ, linh mục cao ngất, trong đội ngũ không chỉ là huyền môn đệ tử, còn lại người trẻ tuổi cũng đều nghiêm túc. Mà phía trước Vân Tiền sư cùng Phong đạo nhân tự nhiên là qua cái tuổi này, tới qua Tam Thanh Sơn cũng không biết bao nhiêu lần, nhiều nhất là hâm mộ một chút người ta sơn môn đời đời thường có thần thánh, huyền môn thánh địa xâm nhập lòng người. Vân Tiền sư mang trên mặt một chút vẻ u sầu, ngươi để cho ta viết cái kia mấy phong thư, trừ tả tướng đại nhân quả thực cho ta trở về tin, nói sẽ đưa chút lễ vật đến Tích Lôi tự bên ngoài, còn lại mấy nhà đều không có hồi âm, á còn không bằng không biết, dạng này càng thêm xấu hổ. Vậy thì có cái gì? Phong đạo nhân cười đùa tí từng nói, không phải còn mò lấy một chút chỗ tốt sao? Ngươi không phải nói, thực sự có người không cho, ngươi cho ta bổ sao? Vân Tiền sư nhỏ giọng nói, ngươi nhìn còn lại mấy nhà kia phần bổ cái gì? Ta bắt ngươi chỗ tốt gì phải không? Phong đạo nhân lập tức trừng mắt, cao giọng nói, ta cho ngươi bổ cái trứng. Chương 56. Nhiệt tình hiếu khách Ngọc Kinh Phong chương 56. Nhiệt tình hiếu khách Ngọc Kinh Phong. Phong đạo nhân xa xa liền hạ thấp xuống đám mây độ cao, một mực tới gần phía trước sân phòng, lập tức hạ xuống, rơi vào trên đất. Từ bất luận cái gì sơn môn phía trên bay lượn mà qua, đều là rất không lễ phép hành vi, tại Tam Thanh Sơn địa giới hắn càng cẩn thận. Mặc dù đạo cung người ngày bình thường đều đang suy nghĩ muốn siêu việt huyền môn, thế nhưng không thể không thừa nhận, chỉ cần có trưởng huyền thiên sư tại một ngày, huyền môn liền hay là tam giáo tu hành đệ nhất thánh địa. Mỗi người đối với nơi này đều tràn đầy kính ý chi tâm, tuổi trẻ đám thiên tài cũng đều thu liễm lại khinh bạc thần sắc, nghiêm túc sùng kính đánh giá lên sơn phong này. Văn Nhất Phàm nói với mọi người, các ngươi không cần khẩn trương, trưởng huyền thiên sư quanh năm tại động phủ bế quan, Ngọc Kinh Phong người rất là nhiệt tình hiếu khách. Tam Thanh Sơn rất lớn, bọn hắn trực tiếp rơi vào Ngọc Kinh Phong bên trên, phía trước lờ mờ có thể thấy được mấy tên thân mang đạo bào người tại chờ lấy. Phong đạo nhân vẫy vẫy tay. Nơi đó là một tên đầu đội trúc châm, thân mang hắc bạch đạo bào đạo sĩ trung niên, đi theo phía sau mấy tên tiểu đạo đồng. Đạo sĩ kia thân hình hơi gầy, cốt tướng bay bổng, tướng mạo có chút nghiêm túc giống như. Nhìn thấy đám người đến, đi đầu thi lễ nói, từ thượng thư, Phong đạo trưởng, Vân Thiền sư, chư vị đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, còn xin chớ trách. Dương sư minh chớ có khách khí, lần này chủ yếu là mang bọn tiểu bối lịch luyện, không cho các ngươi Ngọc Kinh Phong thêm phiền phức liền tốt. Phong đạo nhân đáp lễ nói, nếu là trước đó nói loại lời này, khả năng hay là xuất phát từ khách khí. Nhưng là bây giờ đã trải qua đạo cung cùng Tích Lôi tự hai cái địa phương tu luyện, hắn là thật tâm cảm thấy, đám người tuổi trẻ này tới nơi nào, đều rất dễ dàng quấy đến gà chó không yên. Vân Thiền sư thì là trở lại cho bọn tiểu bối giới thiệu, vị này là trưởng huyền thiên sư đệ tử thân truyền, âm dương nhất mạch hiện nay chấp trưởng, Dương Vô Kỳ. Các ngươi Chu Tả Ti Trần Tố, chính là hắn tiểu sư đệ. Dựa theo bối phận, huyền môn đệ tử đều nhiều kêu một tiếng sư bá. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lương Nhạc cảm giác cái này Dương Vô Kỳ ứng người khác thời điểm đều là mang nụ cười, chỉ có ánh mắt quét đến chính mình lúc, khuôn mặt trong nháy mắt âm lãnh một chút. Hàn Huyên qua đi, Dương Vô Kỳ kêu gọi mọi người tiến lên phía trước, trên núi cho mọi người an bài chỗ ở, ngay tại phía trước dưới sườn núi, ta trước dẫn mọi người đi qua. Hôm nay sắc trời không còn sớm, mọi người trước hết nghỉ ngơi, ngày mai lại bắt đầu chính thức tu hành. Hắn mang theo một đội nhân mã đi đến dốc núi chỗ cao, phía dưới một bên là một mảnh bãi đá, khác một bên lại có theo thế núi không đều một mảnh phong ốc. Dương Vô Kỳ trong tay mở ra một tấm đồ, đối chiếu phía trên viết danh tự, cho đám người phân phối nói, Văn gia cô đường, ở phía trên nhất tòa kia lầu các ba tầng. Nói, hắn còn cực hiền lành nhìn Văn Nhất Phàm một chút. Văn Nhất Phàm lướt cằm nói, đà tạ Dương sư bá. Tề Ứng Vật ở bên kia nhà gỗ, Lâm Phong Hòa ở hắn sát vách gian nhà gỗ đó, Thượng Vân Hải, Hóa Long Nhất Mạch ở chỗ lưng núi bên này. Phân phối xuống tới, đám người cơ bản đều là phổ thông trong núi nhà gỗ, chỉ có Văn Nhất Phàm điều kiện hơn xa đám người, không đợi mọi người tới được đến hỏi vì cái gì, liền nghe Dương Vô Kỳ lại chỉ vào tích ngoài rìa lùm nhất tiểu Úc, nói ra, Lương Nhạc ở bờ sông cái kia nhà tranh. Lương Nhạc ánh mắt nhìn sang, thầm nghĩ trong lòng một tiếng khá lắm, ngươi nói đó là cái phòng ở, ta mới có thể nhìn ra. Không phải vậy còn tưởng rằng là tòa đống cỏ khô đâu. Nhìn xem nơi xa văn sư tỷ lầu các ba tầng, một chút nhìn qua họa bích mái cong, một ngoa khảo cứu, tuyệt đối là tỉ mỉ kiến tạo. Mà những người khác nhà gỗ, hẳn là dùng thần thông lâm thời dựng, đem một chút tấm ván gỗ cùng cây cột ghép lại với nhau, mặc dù có chút đối phó, nhưng là tốt xấu rắn chắc. Chỉ có Lương Nhạc đống cỏ này. Không, nhà tranh, giống như là ngày nào tại bờ sông mở đống lửa tiệc tối còn lại một đống lớn cỏ khô, từ giữa đó móc ra một cái không gian, liền cứ gọi phòng ốc. Không phải, cái này âm dương nhất mạch chuyện gì xảy ra? Hắn trở lại đang muốn hỏi, chỉ thấy Phong đạo nhân cho hắn một cái ánh mắt, tựa hồ đang ngăn lại hắn. Thế là Lương Nhạc nghi ngờ trong lòng không có lối ra, nhất thời nhìn xuống. Dương Vô Kỳ tiếp lấy liền phân phó nói, chư vị trước hết theo đạo đồng đi tìm chỗ ở của mình đi, không muốn đi sai, chậm chút thời điểm đồ ăn sẽ đưa đến trong phòng của các ngươi. Hắn để đạo đồng mang theo đám người xuống dưới tìm chỗ ở, trước khi đi hắn còn hướng Văn Nhất Phàm cười bên dưới, Văn gia cô đường, có gì nhu cầu chỉ cần hô một tiếng, ngươi lầu các phía trước chính là một tòa đạo điện, bên trong có đạo đồng tùy thời chờ lấy. Có cái gì khó khăn, cùng ta giảng cũng có thể. Mặc dù thật lâu không có trở về, nhưng cũng vẫn là đem nơi này trở thành nhà là được. Nói rồi, còn trừng Lương Nhạc một chút, mới lại khoát khoát tay để đám người rời đi. Lương Nhạc không hiểu ra sao, không biết mình trêu ai đèo ai. Xuống dốc trên đường, Phong đạo nhân kéo qua hắn nói ra, ngươi tại Ngọc Kinh Phong bên trên thụ chút nhằm vào là bình thường, bọn hắn nhiều nhất chính là những chuyện nhỏ nhặt này làm khó dễ ngươi một chút, sẽ không ảnh hưởng tu hành, đừng có lời oán giận. Không phải, tại sao vậy? Lương Nhạc không hiểu. Sư phụ ngươi 2 năm trước mới vừa ở Ngọc Kinh Phong làm tặc, trộn người ta một nhóm lớn linh thực, nếu không phải trưởng Huyền Tiên sư bế quan không ai dám quấy rầy, không thể nói trước lão nhân gia ông ta đều được trực tiếp giết ra đến đem hắn trấn áp. Phong đạo nhân lắc đầu, cho nên có cái gì khí thụ, tiểu tử ngươi liền chịu đựng đi. 2 gốc điểm kim lan, quý giá như vậy a? Lương Nhạc kinh ngạc nói. Hắn biết lúc trước Vương Nhữ Lân tại Tam Thanh Sơn nhặt 2 quả không ai muốn điểm kim lan, cũng biết thứ này linh tính cũng kém, thật không nghĩ đến sẽ để cho Ngọc Kinh Phong người như vậy đi hận, đều giận chó đánh mèo đến trên người mình. 2 gốc điểm kim lan. Phong đạo nhân nhíu nhíu mày, ta mặc dù không biết cụ thể ném đi cái gì, nhưng là Ngọc Kinh Phong linh chủng biên hiện tại còn chống một mảng lửa đâu, chí ít 2 thành đất đều là trọng, không có khả năng chỉ 2 gốc điểm kim lan đi. Ân. Lương Nhạc nghe chút lời này, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Sư phụ lão tiểu tử này liền không có cùng chính mình nói lời nói thật. Hắn nói hắn vì cho đồ đệ đo tư chất, đi Ngọc Kinh Phong thuận cầm 2 gốc điểm kim lan, thế nhưng là hắn không nói chỉ thuận cầm 2 gốc điểm kim lan. Khẳng định là trộm một món lớn bao quát cái khác linh thực, lúc này mới có thể để Ngọc Kinh Phong người ghi hận lâu như vậy. Sở dĩ không có truy cứu hắn, có thể là bởi vì tất cả mọi người là huyền môn đệ tử, tuyên dương ra ngoài cũng không tốt nghe. Mà lại trưởng Huyền Thiên sư không có xuất quan, những người còn lại cũng chưa chắc có thể bắt được giảo hoạt Vương Nhữ Lân, liền để tặc nhân này ung dung ngoài vòng pháp luật. Bây giờ tặc nhân này đồ đệ tới Ngọc Kinh Phong, đừng nói để cho ngươi ở nhà tranh, không có để cho ngươi ở nhà xí cũng không tệ rồi. Vừa nghĩ như thế, kỳ thật âm dương nhất mạch người đã rất đại độ. Tối thiểu không có đem chính mình giữ lại roi ra dính nước lạnh mỗi ngày đánh, ép mình sư phụ đem đồ vật trả lại. Giống như là Trần Tố như thế Ngọc Kinh Phong đệ tử, thế mà cùng mình sư phụ còn có thể có chút qua lại. Cũng khó trách chính mình mới vừa quen Trần Tố lúc, hắn 5 lần 7 lượt muốn đem chính mình từ Vương Nhữ Lân môn hạ cướp đi. Thế nhưng là Lương Nhạc đối với cái này cũng không có gì tốt biện pháp, Vương Nhữ Lân trộm đi đồ vật, hắn lại đến không nổi. Thế nhưng là Ngọc Kinh Phong có một chút báo thù nhỏ, đó cũng là bình thường. Nửa ngày, hắn cũng chỉ có thể biện xuất một câu, tạm biệt ta. Bên kia Vân Tiễn sư thì là cho đám người chỉ Ngọc Kinh Phong bên trên đại khái phương vị, các ngươi mới đến, hay là không cần 4 chỗ đi loạn, sau bữa cơm chiều có thể tại phụ cận hơi dạo chơi, nhìn một chút trên đỉnh nổi tiếng cảnh quan. Cách chúng ta bên này gần nhất chính là hướng bắc bên kia có một mảnh vách núi kẹp lấy đường hẹp, hai bên có Huyền Thiên Hỏa Bích, điêu khắc trang thánh lập huyền môn đến nay mấy ngàn năm lịch sử, có vài lần yêu họa bên trong huyền môn tiền bối chiến đấu sự tích. Nói, hắn liếc mắt Văn Nhất Phàm, bên trong rất nhiều đều có văn gia người thân ảnh. Đối với những này cũng không cần hắn giới thiệu, liền xem như chưa từng tới Tam Thanh Sơn, thế nhưng là người tu hành có rất ít người lại không biết văn gia địa vị. Làm thượng cổ liền tồn tại tu tiên gia tộc, văn gia một mực là thủ hộ Cửu Châu lực lượng trọng yếu, mỗi khi có thiên tai yêu họa thời điểm, thường có văn gia người đứng ra. Chỉ là đến thế hệ này, đã chỉ còn Văn Nhất Phàm dòng độc đinh này một chi. Lương Nhạc trước đó nghe nói qua, nàng lúc trước đều kém chút theo mẫu thân cùng nhau bỏ mình, là trưởng Huyền Thiên sư đưa nàng phóng tới bên trong bản đảo hoa ẩn dưỡng 100 năm mới cứu sống. Không chỉ có sống lại, còn nhiều thêm một bộ thái thượng tiên thể. Đây cũng là vì cái gì nàng tại Ngự Kiếm phái tu hành, Âm Dương phái người lại đối với nàng như vậy thân mật. Trừ đối với văn gia người tôn kính bên ngoài, Ngọc Kinh Phong bên trên người đều có thể nói là nhìn xem nàng lớn lên. Đám người cười cười nói nói, rất nhanh liền đều tự tìm đến gian phòng của mình. Lương Nhạc đi vào bờ sông nhà tranh phụ cận, chỉ cảm thấy phòng này nhìn từ xa nhìn mặc dù 10 phần đơn sơ, nhưng khoảng cách gần quan sát còn là không giống nhau. Nếu như cách xa nhìn là 10 phần đơn sơ, cách gần nhìn chính là 100 phần đơn sơ. Đẩy cửa ra liền thấy bên trong cùng bên ngoài một dạng, đều là một đống trần trụi ở bên ngoài cỏ tranh, thậm chí trên tường đều không có dán lên một tầng giấy dầu cái gì che giấu một chút. Bên trong không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà, chỉ có trên mặt đất phủ lên nửa bên cỏ khô. Không biết có phải hay không là đem xây nhà tranh thời điểm tản mát cỏ tranh quét tới, coi như giường. Nhưng là đối với người tu hành tới nói, những này kỳ thật cũng không đáng kể, ngày bình thường ở bên ngoài làm nhiệm vụ, hoang giao giã lĩnh cũng có thể nghỉ ngơi một đêm. Hiện tại hắn mỗi đêm đều ngồi xuống điều tức, luyện công lĩnh hội, ngủ được thoải mái hay không căn bản không trọng yếu. Bên trong ngay cả ngọn đèn đều không có một chiếc, đoán chừng là chung quanh đều là cỏ, cũng sợ không cẩn thận cháy đi. Cũng may đỉnh đầu khe hở rất nhiều, ban đêm hẳn là có thể thấu xuống tới không ít dạ quang chiếu sáng. Ai? Lương Nhạc cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Ai bảo chính mình chịu sư phụ ân huệ đâu, làm Vương Nhữ Lân đệ tử, đây đều là chính mình nên được phúc phận. Ở chỗ này đơn giản thu dọn một chút, bên ngoài liền truyền đến đang 2 lần tiếng phá cửa. Lương Nhạc ra ngoài xem xét, trên mặt đất ném lấy một thùng nước lạnh cùng 2 cái màn thầu. Hắn cầm lấy màn thầu, vừa đi vừa ăn, chuẩn bị đi tìm những người khác cùng đi ra dạo chơi. Chờ đi đến trên sườn núi, đã nghe đến một trận hương khí, hắn gõ cửa xem xét, Thượng Vân Hải ngay tại trong nhà gỗ nấu nồi lẩu. Ấy, Lương Nhạc hỏi, Thượng sư huynh ngươi những khí cụ này từ đâu tới? Thượng Vân Hải nói, vừa mới đạo đồng đưa tới nha. Lương Nhạc bó tay rồi. Thượng Vân Hải nhìn thoáng qua trong tay hắn thừa nửa cái màn thầu, hỏi, Lương sư đệ muốn hay không cùng một chỗ ăn? Nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, ta một người cũng ăn không hết. Không cần đâu. Lương Nhạc cười ngượng ngùng 2 tiếng, ta đi xem một chút văn sư tỷ ăn xong không có. Hắn lại nhanh nhẹn thông suốt đi vào Văn Nhất Phàm bên ngoài lầu cát, vừa vặn bên trong truyền đến Văn Nhất Phàm cùng các đạo đồng nói chuyện. Liền nghe văn sư tỷ thanh âm nói ra, các ngươi lấy về một chút đi, lớn như vậy Long Hà cùng Đế Vương giải, 7, 8 con ta thực sự ăn không hết. Vốn cho rằng tìm sư phụ có thể che gió che mưa, thế nhưng là bái sư phụ về sau mới phát hiện, thật nhiều mưa gió đều là hắn mang tới. Lương Nhạc ý thức được, Ngọc Kinh Phong đối với mình chỉ có tràn đầy ác ý, hắn liền cũng bỏ đi ra ngoài đi dạo suy nghĩ, ai biết chỗ nào liền cất giấu một cái mang thủ. Sát trời đã tối về sau, hắn liền trở lại chính mình ổ cỏ tranh, an tâm tại trong tổ bằng cỏ ngồi xuống vật công, tăng trưởng tu vi. Đợi cho trên ánh trăng canh ba thời điểm, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một chút văng động. Ai? Lương Nhạc đống nhiên mở mắt, quát hỏi một tiếng. Không có bất kỳ người nào đáp lại. Hắn đứng dậy đi ra cửa, đang muốn mở cửa, phía sau tường cỏ đột nhiên bị đánh vỡ, một đoàn bóng đen xông vào đến, mang theo gào thét tiếng gió, một quyền hung hăng đập tới. Lương Nhạc phản ứng cực nhanh, thân hóa lôi hồ, suy lạp lạp nhoáng qua thân đến, một trưởng cùng đối phương đụng vào nhau. Bành! Quyền trưởng tương giao, song phương riêng phần mình lùi lại hơn 10 bước, xô ra nhà cỏ, riêng phần mình đều có chút kinh dị tại đối phương khí lực thế mà lớn như vậy. Phải biết Lương Nhạc nhục thân thế nhưng là vừa mới tu luyện thành lôi kiếp võ thân, mọi cử động mang theo lôi đỉnh vạn quân chi lực, lại có tiên tiên hỗn độn cương khí gia trì, thế mà chỉ là cùng đối phương đánh ngang mà thôi. Nhưng hắn nam hiểu cũng không phải quyền cước, trong nháy mắt tế kiếm nơi tay, một cái thượng thành thiên bay vút qua. Suy, nhà cỏ trong chốc lát bị xuyên thấu phá toái, đoàn bóng đen kia lách mình khó khăn lăm lẹ qua, có thể không để phòng Lương Nhạc trở tay chính là một cái tiểu vấn nguyện. Bóng đen đưa tay đi cản, lập tức nhiệt huyết vẩy ra, rơi trên mặt đất suy lạp lạp thế mà dẫn đốt cỏ tranh. Thật nóng máu. Võ giả vận công lúc khí huyết sôi trào, cho nên mới sẽ có khí diễm bốc hơi. Lúc này nếu là thụ thương, máu tươi vẩy xuống đi ra sát thực nóng hổi, nhưng là có thể đốt lên cỏ cây là thật có chút khoa trương. Bóng đen kia bị đau, gào thét một tiếng, không giống tiếng người, quay người chạy như bay. Thoạt nhìn là không có dự liệu được Lương Nhạc như vậy khó giải quyết, một kích không thành tựu muốn chạy trốn. Nó tung người lên đến tốc độ cực nhanh, giống như một đoàn hắc phong, căn bản thấy không rõ gương mặt, đảo mắt liền biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Phía trước địa hình không quen, Lương Nhạc cũng không dám lại đuổi, liền ở tại chỗ ngừng chân. Thời thêm suy nghĩ đằng sau, hắn đem đoàn kia đốt lửa cỏ tranh hướng nóc nhà đá một cái. Nguyên bản đoàn kia trên đất cỏ tranh cách phòng ở còn có chút khoảng cách, thế nhưng là bị hắn đá lên đi về sau, trong khoảnh khắc cả tòa nhà cỏ đều bắt đầu cháy rực rực. Cái gọi là tuổi khô bốc lửa, hô hấp chi gian nhà cỏ liền biến thành phòng lửa. Ở tại cách đó không xa đám người nghe đến bên này tiếng động, đều tại trong thời gian rất ngắn hội tụ tới, trợ giúp tốc độ cực nhanh, đây chính là tích lôi tự đồng nhân bọn họ mang cho mọi người thành quả. Chuyện gì xảy ra? Thượng Vân Hải trước hết nhất hỏi. Không rõ lắm, có người tập kích ta. Cũng có thể là không phải người. Lương Nhạc chỉ bóng đen bỏ chạy phương hướng. Chẳng lẽ Ngọc Kinh Phong cũng làm trò này, để cho chúng ta tùy thời ứng đối tập kích? Nô Hám Đỉnh suy đoán nói. Lương Nhạc đạo, cụ thể không rõ lắm, mọi người trở về cũng đều phải cẩn thận một chút. Bất quá, hiện tại vấn đề là hắn nhìn chung quanh một vòng, nói ra, ta nhà có đất rủi, các ngươi ai nơi ở có dư thừa gian phòng, có thể cho ta tá túc một đêm sao? Mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau. Trừ Lương Nhạc cùng Văn Nhất Phàm, mọi người ở đều là giống nhau nhà gỗ, diện tích không lớn, cũng chỉ có một gian phòng. Lời này của ngươi hỏi tính khuynh hướng quá mạnh, chỉ có Văn sư tỷ có thể đáp á ngươi trực tiếp điểm nàng được rồi. Chương 57. Hiểm nghi viên chương 57. Hiểm nghi viên trông thấy Lương Nhạc không có chỗ ở, Viên Sinh Hòa thượng lòng nhiệt tình nói, ngươi nếu là không chê, có thể cùng ta chen bên cạnh Tề Ứng Vật cùng Trần Huyền cứu một cái che miệng một cái ôm chân, trực tiếp đem hắn bước xuống một bên, không để cho hắn xem vào. Dừng một chút, Văn Nhất Phàm đạo, dù sao ta lầu dưới gian phòng cũng trống, ngươi liền ở tại ta nơi đó đi. Lương Nhạc ngừng một lát lúc này mới một mặt cảm kích, hay là Văn sư tỷ đối ta tốt. Văn Nhất Phàm lườm hắn một cái, quay người đi trở về đồng thời, nói ra, bởi vì Vương sư thúc nguyên nhân, Ngọc Kinh Phong bên trên người khả năng đối với ngươi không quá thân mật. Ngươi tại ta chỗ này ở lại, bọn hắn hẳn là sẽ không lại làm có ngươi. Lương Nhạc cười nói, nhìn như vậy hay là Trần sư thúc tốt, mặc dù đồng dạng là Ngọc Kinh Phong người, hắn đối với ta liền không có một chút thành kiến. Khả năng bởi vì Trần sư thúc tại trong sơn môn cũng không bị người chào đón đi. Văn Nhất Phàm từ tốn nói. A. Lương Nhạc đối với cái này ngược lại là không chút nào biết. Tam Thanh Sơn là huyền môn tổ đình, có thể đi vào Ngọc Kinh Phong tu hành không một hai không muốn kế thừa trưởng huyền tiên sư ý bát, tu được đại đạo, thành tựu thần thánh. Văn Nhất Phàm đạo, có thể Trần sư thúc tiên phú cao nhất, tu hành lại không ra sức, thường thường lười biếng, tiến cảnh tu vi vẫn còn so sánh đồng môn sư minh càng nhanh, thật là khiến người tức giận. Mà lại hắn hay là xuất thân thế gia, phàm niệm không dứt, tu luyện tới một nửa lại chạy xuống núi xử lý chuyện của triều đình, người trên núi đều đối với cái này có phê bình kín đáo. Chỉ là trưởng huyền tiên sư đồng ý, mọi người cũng không có gì nói. Nguyên lai tại rất nhiều huyền môn chính thống luyện khí sĩ trong mắt, trên núi người liền không quan tâm dưới núi sự tình. Cho dù xã tắc sụp đổ, cũng đơn giản thay đổi triều đại, đổi một nhóm ăn lộc hàng người, quan người tu hành chuyện gì. Trần Tố lôi kéo một nhóm huyền môn đệ tử ra ngoài làm chu tà thi, trong mắt bọn hắn là khó có thể lý giải được sự tình. Về phần huyền môn cùng triều đình ở giữa quan hệ vi diệu, thiên hạ đại thế cứu van đánh cờ, bọn hắn cũng không quan tâm, cũng không hiểu. Nhưng trưởng huyền thiên sư cùng Trần Tố tự nhiên là minh bạch, người tu hành trừ ma vệ đạo, muốn trừ không chỉ là yêu ma quỷ quái. Triều đình sự tình không quản được Tam Thanh Sơn, lại có thể ảnh hưởng thiên hạ vạn dân, nếu là dân sinh khó khăn, tứ hải cửu châu tất sinh yêu nghiệt, khi đó Tam Thanh Sơn căn cơ cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Trần Tố vào triều đường, nhưng thật ra là từ trên dễ sửa đổi tận gốc. Bất quá chuyện này phát sinh về sau, Trần Tố liền rời đi Ngọc Kinh Phong, hẳn là cũng không phải hắn không nhận chào đón nguyên nhân chính. Lương Nhạc đặt bản thân vào suy nghĩ một chút, nếu là mình bên người có một người như vậy, ngươi cố gắng lúc tu luyện còn hắn ngủ ngon, ngươi cần cù lúc luyện công hắn lại đi ra ngoài chơi. Rõ ràng ngươi nhập môn so với hắn sớm, nhưng hắn tu vi một mực cao hơn ngươi, trên lệnh còn càng kéo càng lớn, hắn không chỉ có là con em thế gia, còn tuổi còn trẻ liền danh khắp thiên hạ. Người này nhìn ngươi lúc còn luôn luôn một mặt trào phúng cười. đoán chừng chính mình cũng sẽ nghiến răng. Theo Văn Nhất Phàm trở về lầu các về sau, Lương Nhạc liền ở tại lầu 2 gian phòng, đến tận đây một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ 2 sáng sớm, đám người liền lại tại trên sườn núi một lần nữa xếp hàng, Phong đạo nhân, Vân Thiền sư cùng Từ Chiêm Ngao đứng tại một chỗ, cùng với Dương Vô Kỳ tiến lên. Dương Vô Kỳ thanh âm trong trẻo nói, chư vị mới đến, ta Ngọc Kinh Phong vì mọi người chuẩn bị một phần lễ gặp mặt. Chờ một lúc theo ta đi hậu phong linh trùng biên, các ngươi mỗi người có thể chọn lựa một gốc linh thực, do chúng ta phụ trách luyện thành đan dược tặng cho các ngươi. Đa tạ. Đám người nghe vậy, tự nhiên luôn miệng nói tạ ơn. Tiếp lấy chính là theo Dương Vô Kỳ tiến lên, đi về phía trước không xa quả nhiên có một đầu hai bên cao ngất vách núi kẹp lấy trực tiếp đường hẹp, hai bên trên vách núi đá bạch ngọc bay bổng, điêu khắc liên miên trạm yêu trừ ma hình, tựa hồ cũng là huyền môn lịch đại tiên sư. Đây chính là hôm qua nói tới Huyền Thiên Hỏa Bích. Văn Nhất Phàm nhìn về phía những này ngọc bích lúc, ánh mắt chuyển động, tựa hồ có thể nhận ra cái nào là Văn gia tiên tổ. Xuyên qua họa bích hành lang, phía trước liền có một chỗ sương mù trùng điệp viên tử, từ bên ngoài không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, chỉ có cửa chính chỗ, trông coi là một cái thể trạng cao hơn một trượng đại hắc viên hầu, bắp thịt cuộn, uy vũ hùng trắng, phía sau hất lên một sợi hỏa hồng lông bẩm. Nơi này chính là Ngọc Kinh Phong Linh Trùng Viên, bên trong là ta âm dương nhất mạch trăm ngàn năm qua nuôi dưỡng linh thực, nguyên bản nơi này là không có nhiều như vậy trận pháp nói, Dương Vô Kỳ trở lại nhìn thoáng qua Lương Nhạc. Lương Nhạc nháy mắt mấy cái, đưa mắt nhìn sang nơi khác, trong lòng tự nhủ cũng không phải ta trộm, Đường tổng nhìn ta a ta nhiều nhất chính là hưởng dụng một gốc điểm kim lan. Nhiều nhất ta đem chính mình phần này bồi thường cho người thôi. Nhìn thấy Dương Vô Kỳ, cái kia giữ cửa hỏa viên lập tức xoay người lại, mở ra cửa lớn, cung kính nên đón đám người tiến vào. Bên trong chính là một mảnh rộng lớn linh thực viên, mỗi một gốc đều do đơn độc hàng rào rào vây quanh, bởi vì bọn chúng đối với linh lực nhu cầu đều rất lớn, cho nên không có khả năng tập trung trồng trọt, mỗi một gốc linh thực đều có chính mình một mảng lớn thổ địa, giữa lẫn nhau cách rất xa. Tại mảng lớn giữa đất trống, phân bố từng cái lương đỉnh, trong đỉnh đều có một cái đại hắc viên tại trấn giữ. Lương Nhạc hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi, những viên hầu này là âm dương nhất mạch thuần dưỡng linh thú? Bọn chúng là Ngọc Kinh Phong dân bản địa, lúc đầu cái này nguyên một ngọn núi đều là hỏa viên nhất tộc lãnh địa. Về sau huyền môn ở đây lập phái đằng sau, Trang Thánh liền cho bọn chúng hai lựa chọn. Thừa Vân Hải cho hắn giảng đạo, một cái là thay một chỗ linh khí sung túc chi địa cho chúng nó, cho bọn chúng nhất tộc sinh hoạt, một cái khác là lưu tại Ngọc Kinh Phong cùng huyền môn cùng nhau sinh tồn, có thể thay huyền môn làm việc, đổi lấy tu hành tài nguyên. Hỏa viên nhất tộc lúc đó lựa chọn về sau, cùng huyền môn khóa lại cùng một chỗ. Từ đây nhất tộc này quả nhiên phồn vinh hưng thịnh, bây giờ Ngọc Kinh Phong bên trên rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Lương Nhạc nhìn cách đó không xa một cái hỏa viên, mặt lộ vẻ suy tư. Vừa vặn lúc này Dương Vô Kỳ cũng dừng bước, nói ra: "Các ngươi ngay tại cái này linh trùng viên bên trong tự đi chọn lựa đi, chọn chúng cái nào một gốc liền đứng ở nơi đó, để hỏa viên thay các ngươi lấy xuống liền tốt. Nếu là không biết có thể đem nhu cầu nói cho ta biết, ta thay các ngươi chọn lựa một gốc." Tiến vào linh trùng viên về sau, mọi người mới biết Ngọc Kinh Phong xuất thủ xa xỉ. Lễ gặp mặt liền đưa một gốc linh thực, còn hỗ trợ luyện thành đan dược, nguyên lai tưởng rằng đều là chút hàng thông thường, ở đây phần lớn là hào môn xuất thân, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Thế nhưng là tiến đến xem xét, nơi này linh thực mỗi một gốc chí ít đều là mấy trăm năm niên kỷ, mà lại từng gốc quý báu, đều là bên ngoài mười phần hi hữu chủng loại. Tất cả mọi người là biết hàng, biết những linh thực này xuất ra đi gặp có bao nhiêu quý hiếm. Thế nhưng là tại Ngọc Kinh Phong, rõ ràng đều là tùy ý trồng trọt ở chỗ này, trước đó ngay cả cái phòng trộm trận pháp đều không có. Thẳng đến cái thứ nhất dám ở Ngọc Kinh Phong trộm cắp tặc xuất hiện. Chờ một chút. Lúc này, Lương Nhạc đột nhiên giơ tay lên đạo, ta có một chuyện muốn nói. A. Dương Vô Kỳ ánh mắt chuyển tới, liền nghe Lương Nhạc nói ra, đêm qua ta tại bờ sông nhà của bên trong bị người đánh lén, phòng ở cũng bị thiêu hủy, mà liền tại vừa mới, ta phát hiện người hiểm nghi. Không, hiểm nghi biên. Hắn chỉ về đằng trước trong một ngôi đình đứng yên hỏa biên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hung thủ chính là nó. Chương 58. Lấy lửa chương 58. Lấy lửa đầu kia tại trong đình đứng đấy hỏa biên, tay phải bao lấy băng vải, chính buồn buồn trừng mắt Lương Nhạc. Nhìn thấy hắn chỉ hướng chính mình, lập tức một cái giật mình, liên tục khoát tay. Người có thể có chứng cứ. Dương Vô Kỳ sắc mặt khó coi mà nhìn xem Lương Nhạc, hỏa biên nhất tộc là ta Ngọc Kinh Phong bằng hữu, cũng không thể tùy ý vu oan bọn chúng. Thứ nhất, Lương Nhạc giơ lên một ngón tay, ta đem qua lấy Vấn Nguyệt Trạm bị thương tay người tập kích kia, hữu trưởng của nó bao lấy băng vải, Dương sư bá có thể kiểm tra nó chịu có phải hay không kiếm thương, có phải hay không ta Vấn Nguyệt kiếm khí. Ân. Cái kia hỏa viên giật mình, đem bàn tay của mình giấu đến phía sau. Cho dù là Vấn Nguyệt kiếm khí, cũng không nhất định chính là người gây thương tích đi. Dương Vô Kỳ tỉnh táo nói ra, linh trùng viên bên trong đã từng tiến vào kẻ trộm, cũng là dùng kiếm pháp này, nói không chừng là kẻ trộm kia đi mà quay lại, hỏa viên bảo hộ linh thực lúc thụ thương thôi. Ngao ngao. Cái kia hỏa viên lập tức gật đầu. Lương Nhạc không còn biết nói gì. Người sư phụ này thật đúng là chính mình vĩnh viễn chỗ yếu hại. Tiếp lấy hắn liền nói thêm, thứ hai, các ngươi nhìn trong đỉnh này nước bùn, linh trùng viên bên trong đều là gạch đá trải đường, không có nhiều như vậy bùn nhão. Mà những này khô cạn dấu chân đều là nước bùn, rõ ràng nó đã đi qua sông bên cạnh. Ô, hỏa viên lại giật mình, liền tranh thủ chính mình một đôi chân to trên mặt đất cọ sát mấy lần. Thì tính sao? Dương Vô Kỳ hỏi ngược lại, ngữ khí bình tĩnh như trước, bọn chúng trừ mỗi ngày tại làm nhiệm vụ bên ngoài, đều là tự do. Nó có lẽ chỉ là đi bờ sông dạo qua bước trở về. Cái kia hỏa viên nghe tiếng lập tức lại liên tục gật đầu, ngao ngao ngao. Lương Nhạc một đôi kiếm mi nhăn lại, đối mặt Dương Vô Kỳ bao che, hắn bước đi lên trong đỉnh, chỉ vào cột đỉnh khắc lấy một bức tranh vẽ, nhấn mạnh mà nói, các ngươi nhìn phía trên này bức họa chỉ thấy trên cây cột khắc lấy tựa hồ là một con sông, bờ sông có một cái đống cỏ khô, trên đống cỏ còn đánh dấu lấy mấy cái siêu siêu mẹo mẹo chữ lớn. Đáng hận Vương Nhữ Lân đồ đệ, đêm nay phải đi. Đánh cho hắn một trận lương nhạc nặng nghề mà vỗ trên cây cột bức họa, hắn toàn bộ phạm tội kế hoạch đều ghi lại ở cái này, Dương sư bá. Cái này còn thế nào chống chế a? Hoắc. Cái kia hỏa viên nào ôm lấy đầu sọ, tựa hồ không nghĩ tới, vốn cho rằng ẩn tàng không chê vào đâu được, lại là bức họa này bại lộ chính mình. Lần này đến phiên Dương Vô Kỳ không lời nào để nói, nửa ngày mới nói, trước đó nghe Vương Ngạn Đường nói qua, Vương Nhữ Lân đệ tử tại Long Nguyên Thành là cái nổi danh phá án kỳ tài, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giả. Không phải, cái này có cái gì không giả sao? Lương Nhạc quay đầu nhìn thoáng qua, cái này nếu không phải mù lòa, đều có thể phát hiện đi. Đã như vậy, vậy ta Ngọc Kinh Phong cũng sẽ không bao che. Dương Vô Kỳ tiếp lấy chính là hướng cái kia hỏa viên quát một tiếng, ngươi nghiệt xúc này, còn không quỳ xuống. Cái kia hỏa viên phủ phủ một tiếng quỳ xuống. Nhìn về phía Lương Nhạc ánh mắt tràn đầy thản nhiên, tựa hồ muốn nói, không nghĩ tới gặp ngươi cái này thần thám, ta tâm phục khẩu phục. Lại dám tập kích tham gia đoạt thành chi chiến thiên tài, nếu là có gì thương tổn, ảnh hưởng tới Cửu Châu đại kế, ngươi nghiệt xúc này đảm đương được hay sao? Cho dù đưa ngươi thiên đao vạn quả, chẳng lẽ lại có thể đền bù? Xét đánh hỏa tiêu, trăm loại cách chết. Dương Vô Kỳ càng mắng càng nặng, tựa hồ lập tức liền muốn đem cái kia hỏa viên đánh chết tươi. Lương Nhạc liền cũng nhỏ giọng khuyên nhủ, Dương sư bá, không đến mức, ta cũng không bị thương, nghĩ đến Vương Nhữ Lân lần trước đến linh chủng viên trộm nhiều đồ như vậy, những này trông coi hỏa viên khẳng định đều muốn bị phạt, trong lòng ghi hận một chút cũng là khó tránh khỏi. Dương Vô Kỳ lập tức nói, vốn định đưa ngươi lột da róc xương, giết một người răn trăm người, nếu lương sư chất đều thay ngươi cầu tình, vậy liền phạt ngươi đêm nay ăn ít một cái chuối tiêu, sáng mai bổ khuyết thêm. Ngao, cái kia hỏa viên trùng điệp kêu rên một tiếng, ánh mắt thống khổ không chịu nổi, chán nản ngã xuống đất. Lương Nhạc lấy tay che mặt, lắc lắc đầu nói, đây cũng quá tàn nhẫn đi. Phen này náo kịch kết thúc, Dương Vô Kỳ liền lại lần nữa kêu gọi đám người đi ngắt lấy linh thực. Lương Nhạc cũng không có nhiều truy cứu, dù sao mắt thấy linh chủng viên góc đông nam có một mảng lớn đất trống, tựa hồ bị người tẩy sạch qua bộ dáng, cũng không tiện lại nói cái gì. Đám người lúc này tản mát lựa chọn mình muốn linh thực, Lương Nhạc chính mình trước mắt ngược lại là không có gì đặc biệt nhu cầu, dù sao tinh khí thần đều đã tương đương viên mãn, chỉ là muốn tăng trưởng tu vi mà thôi. Tại hỏi qua đằng sau, Phong đạo nhân đề cử nói, ngươi đã là đệ ngũ cảnh võ giả, muốn nhanh chóng tăng trưởng tu vi, chỉ sợ muốn long hổ khí huyết đại đan mới được. Long hổ khí huyết đan chủ dược là bản long chi cùng thiên niên hổ huyết, bản long chi tại trong viên vừa lúc liền có một gốc, chỉ là thiên niên hổ huyết không biết trên Ngọc Kinh Phong có không có. Dương Vô Kỳ không chút nghĩ ngợi đáp, phụ dược chúng ta cũng có thể hỗ trợ con gót, không cần phải lo lắng. Lần này trả lời ngược lại để Lương Nhạc đối với hắn có chút đổi mới, vị này Dương sư bá mặc dù trên việc nhỏ có chút nhầm vào, thậm chí có chút hơi có vẻ hoang đường, có thể đại sự bên trên vẫn là không có bên dưới ngang chân. Lần theo chỉ dẫn, hắn tìm được linh chủng viên góc bắc một gốc linh thực, tại dưới một cây đại thụ, sinh trưởng một đống phiến diện óng ánh, ngọc mạch chập trùng linh chi, phía trên ngọc mạch xu thế đúng như bản lòng bám vào bình thường, xích lại gần hít một hơi đều cảm giác khí huyết thông suốt. Cái này bản long chi là ngẫu nhiên đạt được chân long huyết dịch linh chi ngàn năm, mới có một chút cơ hội diễn hóa thành hình. Cũng chính là Ngọc Kinh Phong gia đại nghiệp đại, mới có thể bỏ được đem như vậy linh thực tặng người. Không bao lâu, đám người liền đều chọn tốt mình muốn linh thực, thật vui vẻ đoàn tụ đến một chỗ. Liền nghe Dương Vô Kỳ nói thêm, chư vị linh thực như là đã chọn tốt, sau đó ta liền sẽ để người đưa đến đan phòng, sẽ có đan đỉnh phái mời tới sư đệ hỗ trợ luyện chế, bảo đảm vạn vô nhất thất. Bất quá ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, nói ra, luyện đan cần thiết hỏa diễm, cần chính các ngươi đi lấy, đây cũng là các ngươi đạo thứ nhất thí luyện. Văn Nhất Phàm gật đầu nói, thì ra là như vậy. Dương Vô Kỳ tiếp tục nói, ta Ngọc Kinh Phong bên trong có một thiên địa, tên là Hồng Lô Bí Cảnh. Trong bí cảnh có một tòa Hồng Lô Sơn, trong núi thừa thải có linh chi hỏa, tên là Huyền Dương Hỏa luyện đan tối giai. Chỉ là trong núi Huyền Dương Hỏa sẽ hóa thành hỏa thú, tàn phá bừa bãi trong núi, chỉ có đánh nát hỏa thú thân thể, mới có thể vào tay một sợi Huyền Dương Hỏa. Các ngươi cần chính mình tiến vào Hồng Lô Sơn bên trong, lấy đầy đủ Huyền Dương Hỏa, mới có thể luyện chế các ngươi đan dược. Đây cũng là các ngươi đạo thứ nhất thí luyện, y theo các ngươi lấy được Huyền Dương Hỏa số lượng, thứ nhất được 3 viên ngọc linh lung, thứ hai được 2 viên ngọc linh lung, thứ ba được 1 viên ngọc linh lung, những người còn lại mặc dù không có ngọc linh lung, nhưng nếu là lấy được Huyền Dương Hỏa số lượng không đủ, đây chính là ngay cả đan dược đều luyện chế không được nữa. Dương Vô Kỳ đem một loạt hồ lô màu đỏ phân phát xuống dưới, mỗi người cầm tới một cái. Đánh nát hỏa thú đằng sau, dùng cái này hồ lô liền có thể dẫn vào Huyền Dương Hỏa. Mặt khác, tại Hồng Lô Sơn bên trên còn có một loại thực hỏa thú, lấy hỏa thú làm thức ăn, càng thêm tàn nhẫn hung bạo, các ngươi nếu là lấy lửa nhiều, khó tránh khỏi sẽ bị con thú này để mắt tới, cần phải cẩn thận. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhìn thoáng qua Lương Nhạc, nhất là ngươi. Chương 59. Hồng Lô Sơn chương 59. Hồng Lô Sơn có đôi khi người thật sẽ không hiểu thấu cười một chút. Tỷ như Lương Nhạc nghe được câu này thời điểm, liền không có nhịn cười cười, nói, ta cả gan suy đoán một chút, sẽ không phải là cùng ta sư phụ có quan hệ đi. Chỉ là nghe được người này, Dương Vô Kỳ đều nhíu nhíu mày, nói, chuyện lúc trước nhiều lời vô ích, các ngươi đi theo ta tiến hành thí luyện đi. Nói rồi, hắn vung ống tay áo lên, liền có một vệ tường vân đem mọi người lôi cuốn lấy, phiêu du du đi tới Tam Thanh Sơn một sơn phong khác trên đỉnh. Núi này cũng là hồng hoa lục liễu, tiên mục thành rừng, phong cảnh mười phần tú lệ. Tại sơn khẩu chỗ có một đạo vết nứt, bên trong lóe ra thất thải mở mịt màn ánh sáng bình thường. Các ngươi theo thứ tự tiến vào bí cảnh, sẽ xuất hiện tại Hồng Lô Sơn ngoại vi khác biệt địa điểm, gặp được hỏa thú liền đem nó đánh giết liền có thể. Về phần có thể lấy bao nhiêu lửa, liền muốn nhìn bản lãnh của các ngươi. Dương Vô Kỳ chỉ vào bí cảnh bình thường, lời ít mà ý nhiều nói ra. Các thiên tài không có nhiều do dự, đều kinh lịch nhiều như vậy thí luyện rồi, bí cảnh cũng không phải lần thứ nhất tiến vào, tự nhiên không có gì đáng sợ, đứng xếp hàng liền đều đi vào. Đợi những người trẻ tuổi kia đều tiến vào bí cảnh, Phong đạo nhân mới cười hỏi, vì cái gì không đem lúc trước Vương Nhữ Lân làm sự tình nói ra, là sợ bọn họ học theo sao? Vân Tiền sư trước tiên nói, Vương Nhữ Lân năm đó giả trang hỏa thú, để thực hỏa thú đem chính mình ăn vào miệng, lại xuất kiếm chém bị thương thực hỏa thú, dùng một chiêu này kém chút cho thực hỏa thú diệt tộc. Loại này làm đất trời oán giận thủ đoạn hèn hạ, xác thực đừng cho người tuổi trẻ bây giờ bọn họ biết cho thỏa đáng. Hừ. Dương Vô Kỳ hừ lạnh một tiếng, giống như vậy đồ vô sỉ, chỉ sợ cũng khó gặp đến cái thứ hai. Cái này có thể chưa hẳn. Phong đạo nhân lắc đầu, cười nói không chừng hôm nay ngươi liền có thể nhìn thấy cái gì gọi là trò giỏi hơn thầy. Dương Vô Kỳ sắc mặt âm trầm, tựa hồ không thể tin được. Vân Tiền sư liền nói, cái này ngược lại là thật, Lương Nhạc cùng Vương Nhữ Lân làm việc tối thiểu có 8 thành giống nhau, đều là nhìn 10 phần hiền hòa, nhưng làm lên sự tình đến không từ thủ đoạn. Mà lại hắn so Vương Nhữ Lân còn nhiều thêm một thân chính khí, càng thêm có tính mê hoặc. Dương Vô Kỳ cả khuôn mặt kéo căng, tựa hồ nghĩ tới điều gì không vui hồi ức. Phong đạo nhân lo lắng nói, đúng nha, liền ngay cả Văn gia cô nương đều bị hắn mê hoặc. Hai người bọn hắn bây giờ quan hệ, ngay cả mù lòa đều có thể nhìn ra không thích hợp, ta đoán chừng à, khả năng không bao lâu liền muốn làm rõ. Dương Vô Kỳ hai mắt trợn lên, hai tay nắm chặt, nhìn giống như rất muốn đi chặt chút gì. Vân Thiền sư nói, đây là không nên nói lung tung, Ngọc Kinh Phong bên trên người nhìn xem Văn gia cô nương lớn lên, đều xem nàng như thành nhà mình hải tử. Nếu là Văn gia cô nương thật cùng Lương Nhạc có cái gì, vậy chẳng phải là muốn để Ngọc Kinh Phong người cùng Vương Nhữ Lân thành thân gia. Khả năng liền ngay cả trưởng Huyền Thiên sư cũng sẽ không đồng ý đi. Nghe, Dương Vô Kỳ trong đầu đã có cùng Vương Nhữ Lân thành thân gia hình ảnh, tại chỗ bắt đầu lột cánh tay, sáng tay áo, đâu cần phải chờ tới trưởng Huyền Thiên sư không đồng ý, ta hôm nay liền đem tiểu tử kia đuổi ra Tam Thanh Sơn đi. Ấy, Phong đạo nhân cùng Vân Thiền sư tranh thủ thời gian lôi kéo hắn. Một bên Tử Chiêm Ngao vốn không có xen vào bọn hắn nói chuyện, lúc này gặp Dương Vô Kỳ như vậy tức giận, mở miệng khuyên giải nói, Dương đạo trưởng không cần đối với Lương Nhạc có thành kiến, giữa những người tuổi trẻ quan hệ còn có nói, nhưng liền ta tiếp xúc đến xem, Lương Nhạc thực ra là một vị hữu dũng hữu nhu, thiên tư tuyệt hảo kỳ tài. Dù cho phối Văn cô nương thái thượng tiên thể, cũng là không kém chút nào. Huống chi hắn xuất thân cũng không thấp, mặc dù là con riêng, nhưng dù sao cũng là Lương gia dòng chính, đương triều tả tướng thân nhi tử cái gì? Dương Vô Kỳ nghe nói như thế, triệt để vô cùng phẫn nộ, hay là Lương phụ quốc nhi tử? Lương phụ quốc lúc trước lên Ngọc Kinh Phong, mê hoặc trưởng Huyền Thiên sư, bắt cóc có thiên phú nhất Trần Tố xuống núi, những này lao luyện khí sĩ đều đem hắn coi là muốn đem huyền môn quấn vào triều đình đấu tranh cựu địch. Mắt thấy bên kia trên màn sáng đã xuất hiện mỗi một vị người trẻ tuổi tiến vào bí cảnh hình ảnh, Dương Vô Kỳ cắn răng nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất chết tại Hồng Lô Sơn. Hát gì? Lương Nhạc hát hơi một cái, xoa xoa cái mũi, trong lòng tự đủ cái này nhiệt hỏa triều thiên địa phương, làm sao còn sẽ đánh hát gì? Văn sư tỷ nhớ ta. Có khả năng. Nội tâm của hắn yên lặng gật gật đầu, đằng sau đem lực chú ý tiếp tục đặt ở phía trước trên ngọn núi. Tại xuyên qua bình chướng đằng sau, hắn liền xuất hiện ở một mảnh gập gành đá cứng trên mặt đất, tả hữu là một mảnh khoáng đạn, phía trước nơi xa có một tòa to lớn hỏa sơn. Nếu là không trung quan sát, sẽ phát hiện núi này tứ phía cao ngất, ở giữa là một tòa hãm sâu hố to, bên trong có mảng lớn nham tương đang lưu động, thỉnh thoảng có hỏa diễm dâng lên mà ra. Đây chính là Hồng Lô Sơn. Về phần cái gọi là hỏa thú, ngược lại là còn không có gặp phải, hẳn là lại tới gần một chút. Nơi này mặt đất không biết có phải hay không bị thường xuyên dâng trào đi ra nham tương vậy lễ, gập gành lại biến thành màu đen, đường đi tương đương cứng rắn, đi trên đường rất là phí sức. Lương Nhạc không có nhanh chóng tiến lên, mà là chú ý cẩn thận quan sát lấy bốn phía. Mặc dù trận thí luyện này nghiêm chỉnh mà nói là trong thời gian cố định xem ai lấy lửa càng nhiều đua tốc độ thi đấu, thế nhưng cũng không đội tại nhất thời, tại trong hoàn cảnh xa lạ nhất định phải trước vững vàng làm việc. Hắn nơi này không đi ra mấy bước, liền gặp được một đạo kiếm mang màu trắng vọt thẳng tiến vào Hồng Lô Sơn chỗ sâu. Không cần nhiều lời, một chút liền có thể nhận ra đây là Văn sư tỷ kiếm quang. Ân có Văn sư tỷ thực lực, chẳng phải vững vàng ngược lại là cũng được. Lương Nhạc tiếp lấy đi về phía trước không bao xa, bên cạnh một khối nô ra hắc thạch đột nhiên buông lỏng xuống, tiếp lấy bành nhưng bắn lên. Ngao, đảo mắt nhìn lại, liền gặp được một cái do mấy khối to to nhỏ nhỏ hắc thạch kẹp lấy hỏa diễm hình thành quái vật, hung thần ác sát xuất hiện tại trước mặt mình. Quái vật này không có đầu lâu, lại có tứ chi, không biết từ nơi nào phát ra một tiếng la lên, liền hướng chính mình mà tới. Oanh! Lương Nhạc cấp tốc vọt đến mấy trượng bên ngoài, quái thú quanh thân đập xuống đất, tuôn ra một đám lửa, trên mặt đất nện đến đá vụn bay tung tóe, uy lực không nhỏ. Thế nhưng là đối với hiện tại Lương Nhạc tới nói, loại này địch thủ ngược lại là không tạo thành cái uy hiếp gì. Hán đại khái nhìn thoáng qua thực lực của đối phương, liền tế kiếm xuất thủ, tiểu vấn nguyệt thi triển ra, một đạo màu đỏ vòng cùng bán nguyệt ánh sáng lướt qua. Suy, một kiếm, mặc dù không có đem hắc thạch cắt ra, có thể bành trướng kiếm khí thấm vào, lại đem mấy khối trong hắc thạch ở giữa liên hệ chặt đứt. Lốp bốp tiếng vang bên trong, toái thạch rơi xuống một chỗ, chỉ còn một sợi nhỏ màu xích kim ngọn lửa lơ lửng giữa không trung. Đây chính là Huyền Dương Hỏa. Lương Nhạc gỡ xuống bên hông hồ lô, mở ra miệng ấm, quả nhiên liền có một cỗ hấp lực, đem cái kia cấu ngọn lửa hút vào. Giống như không phải rất khó đối phó, vậy xem ra muốn liều chính là tốc độ. Lương Nhạc tương nghĩ ngợi nói, khó trách Văn sư tỷ cứ như vậy vọt vào trong núi, xem ra nàng càng nhanh phát hiện hỏa thú thực lực. Phát giác hỏa thú thực lực không mạnh về sau, Lương Nhạc cũng bước nhanh hơn, thân hình như là báo săn một dạng đệ thấp, một đạo hắc ảnh hướng trong núi chạy như bay. Chương 60. Thực hỏa thú chương 60. Thực hỏa thú bành bành bành, Hồng Lô Sơn tình huống cùng suy đoán một dạng, quả nhiên là càng vào trong, hỏa thú phân bố càng dày đặc. Khi Lương Nhạc đi vào chân núi lúc, bốn bề một lần liền thoát ra ba cái hỏa thú. Hỏa thú hình dạng không giống nhau, có thân thể như thú, là nhiêu hỏa thạch đầu bao vây lấy một bộ phận dã thú thân thể, có thì là hình thể như người, đứng thẳng hành động. Hắn suy đoán những này hỏa thú nơi phát ra, có thể là huyền dương hỏa một loại nào đó đặc tính, sẽ hấp thu bốn bề tàn hồn, nương tụ thành một bộ thân thể như vậy hành động. Mà lại có chút hỏa thú linh trí còn không thấp, đây khả năng cùng tàn hồn khi còn sống trạng thái có quan hệ, nhân tộc tàn hồn liền sẽ thông minh một chút, dã thú tàn hồn liền sẽ đần một chút, nhưng sẽ càng thêm hung mãnh. Tỷ như trước mắt cái này ba cái hỏa thú, bọn chúng liền không có cùng một chỗ đánh tới. Cái kia tứ chi buôn tẩu hỏa thú thoáng nút, đằng sau bỗng nhiên luồn lên đến, đánh tới hướng Lương Nhạc, hắn lách mình vừa trốn đằng sau, một cái hình người hỏa thú mới bỗng nhiên thoát ra, thừa dịp hắn rơi xuống đất chưa ổn định thời khắc, phát động tập kích. Đáng tiếc, Lương Nhạc vung lên bất lưu danh, kiếm khí hung hùng, một kiếm liền đem nó chém nát. Mà cái thứ ba hỏa thú vào lúc này thẳng tắp đánh tới, cũng hẳn là muốn đánh hắn một cái khí lực suy kiệt thời khắc. Nhưng Lương Nhạc xoay tròn thân, phi chân đem cái này hỏa thú đập bay, giữa không trung lại nối liền một cái đại vấn nguyệt. Oeng! Phạm vi bao trùm cực lớn một kiếm, vừa lúc đem phía sau cùng nhau nhào tới hỏa thú đồng dạng đánh nát. Trong nháy mắt, ba cái hỏa thú cũng đã giải quyết. Hắn móc ra hồ lô đến, đem không trung ba sợi huyền dương hỏa hấp thu, tiếp lấy tiếp tục hướng phía trước. Lương Nhạc cẩn ẩn có thể cảm giác được, càng đến gần trên núi, hỏa thú không chỉ số lượng nhiều, thực lực cũng có chỗ tăng cường. Liền ngay cả sau khi chết xuất hiện huyền dương hỏa, số lượng cũng sẽ lớn một chút. Không biết hố núi lửa bên trong có thể hay không cất giấu một cái loại cực lớn hỏa thú, một cái liền cung cấp lượng lớn huyền dương hỏa. Bất quá loại này huyền dương hỏa cùng tảng đá chắc vá đi ra lỏng lẻo thân thể, đã chú định không có quá mạnh sức chiến đấu, dù cho hình thể lại lớn, hẳn là cũng không khó đối phó. Hắn bên này đang nghĩ ngợi, liền nghe đến bên cạnh anh thông thông tiếng bước chân, xoay qua chỗ khác nhìn lên, có chừng hơn 10 con hỏa thú kéo ngang một đường, hướng phương hướng của mình chạy vội tới. Mặc dù vừa mới còn tại nói người ta yếu, có thể cái này nếu là cho giẫm một cước, đoán chừng cũng sẽ không quá dễ chịu. Lương Nhạc lúc này quay người, liền chui lên một bên cao nhất cột đá tránh né. Cũng không có chờ những cái kia hỏa thú trốn qua đến, đã nhìn thấy ngọn núi chỗ rẽ một đạo thật dài hồng quang phi đạn đi ra, cấp tốc cuốn lên trong đó một cái hỏa thú, trong nháy mắt liền đem nó từ tại chỗ bắt đi. Giang giác, một trận muộn muộn nhấm nuốt âm thanh bên trong, một đoàn hỏa hồng sắc trùng điệp rơi xuống đất, ngăn tại đông đảo hỏa thú phía trước. Lương Nhạc cách khá xa, chính trông thấy vật này bóng lưng, lại là một cái toàn thân hỏa hồng sắc con cóc lớn, cao đến có 2 trượng nhiều, toàn thân xích diễm đường vân, há miệng ra lưỡi dài tựa như thiểm điện, đùng chói lại một cái hỏa thú, liền đem nó nuốt vào trong miệng, khách lạt lạt ngài nát. Cái này thực hỏa thú thật đúng là đạo hạnh không kém đại yêu, khó trách Dương Vô Kỳ nhắc nhở bọn hắn nhìn thấy liền muốn tránh né. Cái này đỏ thẫm con cóc ngay tại chặn lấy săn mồi những cái kia hỏa thú, Lương Nhạc trước hết rơi xuống đất, chuẩn bị rời đi nơi thị phi này. Hỏa thú còn có, không cần thiết cùng nó tại cái này đoạn. Nhưng hắn rơi xuống đất rất nhỏ tiếng vang, thế mà liền đưa tới con cóc lớn chú ý, đột nhiên quay đầu. Nhìn thấy Lương Nhạc sau lưng hồ lô, cái này thực hỏa thú ánh mắt nhất thời phồng lên, giấy lên nóng bỏng hung mang. Cô hoa, nó bén nhọn giống một tiếng, một đạo thật dài hồng mang trong chốc lát bắn hướng Lương Nhạc. Lương Nhạc đội vàng lưng ngang, hóa thành tàn ảnh, né tránh mấy trượng xa. Lưỡi dài kia lại nhất phản chuyển, đánh hướng sau lưng của hắn, Lương Nhạc một cái lộn mèo tránh ra, cái kia lưới đỏ từ mặt thổi qua. Hắn thậm chí đều tinh tường thấy được phía trên đường vân cùng gai ngược, nếu là bị cuốn tới, chỉ sợ lập tức liền muốn bị đinh xuyên cuốn đi. Tránh thoát hai kích đằng sau, hắn lại tiếp tục chạy trốn, cái kia đỏ thâm con cóc trực tiếp từ bỏ hỏa thú, thoáng ngồi xuống thấp, đống nhiên luồn lên, trong nháy mắt che khuất bầu trời, từ Lương Nhạc phía sau nhảy lên đến trước người hắn. Tốc độ cực nhanh. Không được, địch nhân như vậy hoàn toàn khó mà thoát khỏi, Lương Nhạc lại là một cái thượng thanh thiên, tắt một tiếng lướt đi hơn 10 trượng, mới hiểm lại càng hiểm né qua một cái lưới dài quấn quanh. Tâm tư xoay nhanh phía dưới, hắn quay người hướng phía lên núi phương hướng lại là liên tiếp hai đạo thượng thanh thiên, bay lượn ra rất xa. Một đường này kinh động những con hỏa thú mới. Đến không hết ngoan thạch từ phía trước ngẩng đầu, cảm nhận được phía trước thực hỏa thú khí tức, xoay người liền lên núi bên trong phi nước đại. Thực hỏa thú ở phía sau đuổi một trận, thế nhưng là phía trước hỏa thú số lượng quá nhiều, hoàn toàn ngăn trở đường đi. Lương Nhạc không cần chạy thắng con cóc lớn, chỉ cần có thể chạy thắng bọn chúng là được rồi. Có những này bị kinh động hỏa thú ngăn cản, hắn thành công đem phía sau con cóc lớn hất ra, chạy trốn tới an toàn dốc núi chỗ, trở lại nhìn lên, chỉ có một mảng lớn kinh hoàng tảng đá lớn, lại không còn con cóc lớn thân ảnh. Hô, hắn lúc này mới thở dài một ngụm. Xem ra con cóc lớn kia hoàn toàn là đạo hạnh có thành tựu đại yêu, linh trí khá cao. Bọn chúng nhận ra hồ lô này, biết mình người như vậy là đến săn giết hỏa thú, cùng chúng nó tranh đoạt thức ăn. Ngao giống, hắn tại cái này vừa mới thở dốc một lát, liền nghe một tiếng ngựa giống, một cái hỏa thú liền phi đập tới. Oeng. Lương Nhạc mặc dù tránh thoát một cái này, thế nhưng phát hiện không thích hợp. Tại nguy cơ sau khi giải trừ, bên cạnh hỏa thú bọn họ cũng đều phát hiện hắn không giống với, xuống lại tới động thủ với hắn. Mặc dù hỏa thú thực lực không mạnh, có thể nhiều như vậy chỉ vây tại một chỗ, cũng có chút không dễ đối phó. Một cái tiếp một cái nhào lên, chính mình đánh xong đều không có thu lấy huyền dương hỏa thời gian. Trước tiên cần phải chuyển di một chút mới được. Lương Nhạc nghĩ như vậy, liền thuận dốc núi chạy trốn, thế nhưng là một đường chạy xuống, mặc kệ chỗ nào đều là mạng lớn hỏa thú, gầm rú không ngừng. Trước đó xác thực nghĩ đến trên núi hỏa thú nhiều, thế nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy. Khó trách liền ngay cả thực hỏa thú loại này thiên địch đều không bước vào Hồng Lô Sơn chỗ sâu. Phía trước anh long long tảng đá bầy chen chúc vào tới, Lương Nhạc bất đắc dĩ vừa đánh vừa lui, một mực tối lui đến đã trốn vào một cái nham tương trong khe. Hỏa thú bầy vẫn như cũ ngăn ở nơi này, mặc dù bọn chúng hình thể vào không được, vẫn như trước càng không ngừng đụng chạm lấy khe hở hòn đá. ngay tại cái này nham tương khe hở tảng đá đều muốn bị đụng nát lúc, bên trong đột nhiên đi ra một cái khác hỏa thú thân ảnh. Cái này hỏa thú nhìn cũng là hình người, phơi bảy cánh tay, thân thể chung quanh tảng đá nhìn có chút lỏng lẻo, bất quá đại thể vẫn là bị tảng đá bọc lấy, có thể nhìn ra hỏa thú dáng vẻ. Nhìn thấy tới là đồng loại, ngăn ở nơi này hỏa thú liền cũng làm cho nó đi ra, đằng sau một đám hỏa thú tiếp tục trùng kích đạo này nham tương khe hở.
Veng, veng, veng.
Phía sau tiếng oanh minh không ngừng truyền đến, Lương Nhạc từng bước một cẩn thận từng ly từng tí đi ra hỏa thú bầy. Hắn vừa rồi là cái khó lo cái khôn, đem lên thân quần áo xé thành miếng vải, nhặt được mấy khối trong nham tương tảng đá, đánh ra mấy cái lỗ, cột vào trên người mình, đem chính mình thân trên bao lấy. Mặc dù nhìn có chút kỳ quái, nếu như là người hẳn là liếc mắt liền phát hiện không được bình thường, có thể những này hỏa thú nhưng không có phát hiện manh mối gì. Lương Nhạc ngụy trang tốt đằng sau, đi vào đội ngũ hậu phương, tả hữu chuyển động hai lần, tìm một cái đội ngũ cuối cùng hỏa thú. Hắn bay lên một cước, đá ra một viên hòn đá, nện ở đối phương phía sau. Cái kia hỏa thú kỳ quái quay thân trở lại, chỉ thấy Lương Nhạc đứng tại một cái góc chỗ hướng nó phất tay. Cái kia hỏa thú không nghi ngờ gì, liền hướng Lương Nhạc đi tới, vừa mới đi đến trong góc, liền bị một kiếm đâm xuyên qua trung tâm hỏa hạch. Bành, hỏa thú vỡ nát thanh âm che giấu tại tiếng oanh long bên trong, không có chút nào gây nên chú ý Lương Nhạc yên lặng thu huyền dương hỏa, lại đá ra một viên hòn đá, đánh tới hướng một cái khác may mắn hỏa thú. Dạng này thu hoạch hỏa thú hiệu suất, so tại Hồng Lô Sơn bên ngoài vơ vét nhanh đầu chỉ gấp trăm lần, quả thực là lao chuột tiến vào dầu khoang thuyền bình thường. Võ giả cận thân dùng tốt nhất chính là giao tình, sư phụ quả nhiên không có gạt ta. Chương 61. Hang ổ chương 61. Hang ổ tên này nhìn xem trong màn sáng trắng cảnh, mấy vị thế hệ trước đều ẩn ẩn ngửi được một tia nguy hiểm bị đạo. Quả nhiên là Vương Nhữ Lân đồ đệ, trong nháy mắt liền có thể nghĩ đến giống nhau chiêu số. Vân Tiễn sư sâu thẳm nói ra. Đồng dạng xảo trá vô sỉ, thiệt ở ngụy trang. Dương Vô Kỳ thì là sắc mặt nghiêm túc, tuyệt đối không thể để cho Văn gia dòng độc đinh bị hắn lừa. Cái này ngươi ngược lại là có thể yên tâm, thái thượng tiên thể nào có dễ dàng như vậy mắc lừa phong đạo nhân nói được một nửa, lại ngược lại nói, liền sợ nàng cam tâm tình nguyện bị người lừa gạt. Trong chàng trầm mặc một trận, Dương Vô Kỳ trong mắt hàn mang điên cuồng lấp lóe, không biết có phải hay không là đã đang tự hỏi hủy thi diện tích thủ đoạn. Mà trong Hồng Lô Sơn, Lương Nhạc thu hoạch ngay tại hừng hực khí thế tiến hành. Rất nhiều hỏa thú linh trí không thấp, cái này cũng mang đến một cái không tốt lắm hậu quả, đó chính là bọn chúng đều thích xem náo nhiệt. Phát hiện nơi này tụ tập một đống lớn hỏa thú đằng sau, liền có càng nhiều hỏa thú xuống lại tới. Lương Nhạc trốn ở đây nơi hẻo lánh, chỉ là nhặt nhạnh chỗ tốt đánh nát những cái kia lạc đàn hỏa thú, liền xài không nhỏ khí lực. Dù sao đây đều là huyền dương hỏa dựa vào linh tính tụ lên hòn đá mà thôi, giết cũng sẽ không nương tay. Chỉ là ở chỗ này đánh nát quá nhiều hỏa thú về sau, rốt cục dần dần có hỏa thú phát hiện không thích hợp, bắt đầu tới xem xét. Lương Nhạc phát giác không đúng, tranh thủ thời gian rời đi trận địa, rời đi cái này tội ác âm u nơi hẻo lánh. Hắn tiếp tục hướng trên núi phương hướng đi, tại đường núi góc rẽ phát hiện một cái lung la lung lay hỏa thú. Vừa vặn nơi đây bốn phía không thú, hắn liền muốn tiến lên thuận tay đem nó thu. Mà cái kia hỏa thú nghe được bước chân về sau, tựa hồ cũng ngừng thân hình. Lương Nhạc từ phía sau lưng đi lên, bay lên một cước, không để phòng cái kia hỏa thú bỗng nhiên quay lại, thế mà cánh tay trái một khuỷu tay giữ lấy chân của hắn, đằng sau tay phải một quyền thẳng đến, đánh hướng Lương Nhạc ngực. Lương Nhạc phiên trưởng tiếp được, chỉ cảm thấy lòng bàn tay chấn động, thế đại lực trầm, tay phải thủ đao đã vung lên, đối phương trở tay cắt tại cổ tay hắn. Trong nháy mắt, phanh phanh đùng đùng đánh nhau mấy hiệp, đằng sau hai người mới lại riêng phần mình nhảy sau một bước, kéo ra thân vị. Lương Nhạc, Viên Sinh. Mỗi người bọn họ hô một tiếng, đều nhận ra thân phận của đối phương. Bọn hắn vừa rồi đánh nhau giống như võ giả phản xạ có điều kiện, chỉ phát sinh tại trong nháy mắt, Lương Nhạc cổ tay đau nhức, Viên Sinh Hòa Thượng thì là khuỷu tay run nhẹ nhẹ. Từ cận thân võ kỹ tới nói, khẳng định là thở nhỏ tập võ Viên Sinh Hòa Thượng chiếm ưu như thế, nhưng là Lương Nhạc cường độ nhục thân càng lớn, đón đỡ hắn một cước cũng làm cho Viên Sinh có chút khó chịu. Nhìn kỹ, nguyên lai Viên Sinh Hòa Thượng cũng là ở trên người trói lại một đống nham tương thạch, ngụy trang hình người hỏa thú. Cùng Lương Nhạc một dạng, đều là khi dễ hỏa thú thị lực không tốt. Hắc hắc, ngươi cũng hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều cảm thấy cảnh tượng này có chút buồn cười. Viên Sinh Hòa Thượng hỏi, ngươi cũng đang tìm hỏa thú hang ổ sao? Hang ổ? Lương Nhạc lắc đầu, ta vừa mới ở bên kia trên sườn núi mượn ngụy trang giết hỏa thú, về sau đưa tới bọn chúng chú ý, ta mới đi đến bên này. Không hổ là thủ nghĩa chân nhân đệ tử thân truyền, ta còn tưởng rằng chỉ có ta có thể nghĩ đến cái này tuyệt diệu chủ ý, nguyên lai ngươi cũng tại cái này thu nhiều như vậy huyền dương hỏa. Viên Sinh Hòa Thượng lại lần nữa khen một chút Lương Nhạc sư thừa. Tiếp lấy hắn còn nói thêm, ta là phát hiện rất nhiều hỏa thú đều chiều trong núi đi, nghĩ trong núi này nói không chừng sẽ có một cái hỏa thú hang ổ, nơi đó huyền dương hỏa khẳng định nhiều nhất, mới muốn tìm đi qua. Vậy không bằng chúng ta kết bạn đồng hành. Lương Nhạc đạo, như vậy rất tốt. Viên Sinh Hòa Thượng cũng vui vẻ đáp ứng. Một vòng này thí luyện tuy nói là đua tốc độ, mà dù sao không phải đối kháng với nhau, hai người hợp tác cũng chưa hẳn không thể. Bọn hắn nếu là ở chỗ này ra tay đánh nhau, cuối cùng hai người ngụy trang đều muốn bại lộ, kế hoạch không thành, ngược lại bại bởi những người khác, càng là được không bù mất. Mà lại vạn nhất mỗi người đi một ngả lời nói, đối phương trước mò tới hỏa thú hang ổ, vậy mình liền muốn thật to rơi ở phía sau. Cho nên hai người buộc chặt cùng một chỗ là ổn thỏa nhất. Thế là hai cái lung la lung lay hỏa thú liền cùng một chỗ thuận đại lộ hướng trong núi đi đến. Lại hướng đi về trước, Lương Nhạc phát hiện Viên Sinh Hòa Thượng nói không giả, lên núi trên đường xác thực có rất nhiều hỏa thú tại chiều cùng một cái phương hướng tiến lên. Bất quá bởi vì nơi này quá mức hoang đạn, một khi động thủ rất dễ dàng bại lộ thân phận, bọn hắn đều không có nóng lòng nhất thời. Thí luyện thời gian có dòng dã 12 canh giờ, nếu là tìm được hỏa thú hang ổ, còn sâu không có huyền dương hỏa sao? bọn hắn liền theo đại đội hỏa thú tiến lên, quả nhiên càng đi về phía trước, đường càng gập ghềnh, nham tương hỏa lưu càng thấy nhiều, bốn bề nhiệt độ càng nóng lên. Ngược lại lại hướng nội hành, đỉnh đầu xuất hiện vài đoạn thạch đỉnh, chậm rãi đi tới trong lòng núi. Tại sơn quật bên trong, u ám chật hẹp, nhưng thật ra là cái không sai ra tay địa điểm. Bất quá lúc này hai người xuất phát từ hiếu kỳ, tạm thời không muốn dừng bước, hơi thương lượng đằng sau, quyết định hay là đi về phía trước đến điểm cuối cùng nhìn xem. Lại đi sau một thời gian ngắn, liền thấy những này hỏa thú mục đích cuối cùng nhất. Tại trong lòng núi, quả nhiên cất giấu một mảnh diện tích cực lớn đất trống trải, bọn hắn đi tới đường chỉ là một trong số đó, bốn phía bao quanh mảnh không gian này trên vách núi đá có từ trên xuống dưới chừng trăm cái cửa hang, mỗi một cái trong động khẩu đều có hỏa thú đi ra, sau đó dọc theo trên vách núi đá cuộn đường hướng phía dưới, hội tụ đến dưới đáy khu vực trung ương. Ở nơi đó có một đầu rộng lớn sông nham tương, số lớn hỏa thú xuống lại hai bên, lần lượt nhảy đi xuống. Mỗi cái hỏa thú nhảy đi xuống về sau, tại trong nham tương tắm rửa một hồi, lại nhảy đi lên lúc, liền sẽ tinh thần phấn chấn hô lớn một tiếng, ngao, có thể cảm giác được lực lượng của bọn chúng có chỗ tăng cường, ngay cả trên thạch thân có cái gì thương tổn đều có thể tu bổ. Nguyên lai nơi này chính là hang ổ của bọn hắn. Lương Nhạc cùng Viên Sinh đánh giá chung quanh, đều cảm thấy có chút ngạc nhiên, chỉ là tại vòng này xem trong quá trình, bọn hắn một mực bị đội ngũ vây quanh tiến lên. Không để phòng đột nhiên liền đi tới một cái nham tương góc rẽ, phía sau hỏa thú đẩy bọn hắn một thanh. Ngao 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 bốn phía hỏa thú đều hướng bọn hắn kêu to, thoạt nhìn là ra hiệu bọn hắn nhanh lên nhảy đi xuống. Hai người biểu lộ đều là trì trệ. Đây cũng không phải là phổ thông sông nham tương, nhìn bên trong hẳn là có huyền dương hỏa lực lượng, nhiệt độ không rõ, cuộn cuộn lên bọt khí đều mang một cỗ bắn nổ linh tính. Nhảy đi xuống không nói thân thể của hai người có thể hay không chịu được, thân này dây thừng cột lên giả thạch đầu tuyệt đối là muốn tan thành từng mảnh, này chỗ nào dám nhảy. Lương Nhạc nghiêng người muốn tránh ra vị trí, nhấc nhấc tay, để phía sau hỏa thú bọn họ tới trước. Viên Sinh hỏa thượng học theo, cũng kiêm nhượng đứng lên. Ai ngờ phía sau hỏa thú còn rất hữu hảo, nhao nhao đem hai người đội lên phía trước, ngao ngao kêu thúc bọn họ mau mau nhảy, trong mắt đều mang cổ vũ qua mang. Giống như trước mặt là một bàn sơn hào hải vị thịnh yến, để cho hai người mau mau động bữa. Lương Nhạc cùng Viên Sinh sánh vai đứng tại bên bờ, đều có chút xấu hổ. Cái này làm thế nào? Viên Sinh hỏa thượng nhỏ giọng hỏi. Nếu không ngươi trước nhảy đi xuống thử một chút. Lương Nhạc đạo, nói không chừng dưới đấy căn bản không nóng đâu. Ngươi thế nào không nhảy đâu? Viên Sinh hỏa thượng hoàn toàn không mắc mưu. Lương Nhạc đạo, ngươi nhảy, ta liền nhảy. Viên Sinh hỏa thượng nói, hô 321, cùng đi nhảy. Tốt. Phía sau tiếng kêu to càng ngày càng gấp rút, hai người bị buộc bất đắc dĩ, đành phải cùng nhau quỳ gối, trong miệng đếm thầm lấy 3, 2, 1. Hai người đồng thời lên nhảy, nhưng đều không có nhảy vào trong nham tương, mà là giống nhau như lúc động tác, xoay người lại rơi vào nguyên địa. Ấy, Lương Nhạc cười một tiếng, ta liền biết ngươi muốn dở trò lừa bịp. Ta cũng biết ngươi sẽ không nhảy đi vào. Viên Sinh hỏa thượng buồn bực thanh âm nói ra. Cái này không có cách nào nhảy a. Lương Nhạc thấp giọng đáp lại, nếu không trực tiếp không giả đi. Hai người bên này chính thương lượng, nơi xa trong một động vật, đột nhiên thoát ra một cái thiếu đi nửa người hỏa thú, trong miệng cao giọng chu lên, giống, cái này một cú họng, để toàn bộ lòng núi hỏa thú đều sôi trào lên.